Chương 835, thế giới chung mặt bạch. Giang Hiểu trong nháy mắt một lần nữa chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Cùng lúc, này ánh mắt kinh ngạc hạ. Dạ Vương, Cực Lạc Quỷ chờ vực sâu đỉnh cấp cường giả tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lại như là bốn minh giã khu gặp gỡ Bắc Minh Quỷ bộ dáng. Nguyên nhân rất đơn giản. Dạ Vương đối với thâm viên cường giả chỉ có trực tiếp nhất trả thù thủ đoạn, như mèo ngược sắt loài chim tàn nhẫn, không ngừng lặp lại lấy các loại cực kỳ tàn ác tra tấn, cho đến vực sâu chi lực triệt để tản mạn khắp nơi, đến chết mới thôi. Đây là một cái nội tâm mang nóng rực đá lửa lao già điên. Thống khổ không ngừng dày vò lấy này tâm trí, Dạ Vương tắc đem phần này thống khổ gấp trăm lần trả lại cho vực sâu. Làm rất tốt. Đúng lúc này, kia nhỏ gầy lao đầu đống nhiên nhìn về phía Giang Hiểu, hiếm thấy cho ra tán thành, ngươi vừa rồi nếu là dám quay người rời đi, không cẩn thận, ta đến tự tay hủy thế giới này, sau đó lại làm ngươi tại vô tận trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Mấy câu nói cũng không biết là tán thưởng vẫn là uy hiếp. Giang Hiểu chỉ cầm màu đen thái đao, tuyệt không đáp lại, linh lực chậm rãi lưu chuyển quanh thân, biết rõ trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Đê tiện sâu kiến cũng dám ở chúa tể trước mặt kêu gào. Đột nhiên, thần thân thể cao lớn ầm vang khẽ động, này đen nhánh bên ngoài thân hóa thành một mảnh ngũ bùn, đại lượng dày đặc xúc tu hướng về kia nhỏ gầy lao đầu đánh tới. Oanh Dạ Vương chỉ có một quyền, lấy đơn giản nhất bạo lực tư thái, ầm vang một quyền đập lên tại phía dưới đen nhánh đại địa bên trên. Ầm ầm. Thần vốn muốn dâng lên thân thể khổng lồ lập tức lại lần nữa trùng điệp rơi xuống, một quyền này thậm chí đem toàn bộ Đông Phương đại lục đều đánh cho gần như vỡ nát. Rốt cuộc, để ta bắt được cái này từ xưa đến nay cơ hội duy nhất. Sau một khắc, Dạ Vương âm thanh đều run rẩy lên, nhìn như hạt bụi nhỏ gầy thân thể giờ phút này lại chấn áp được thần khó mà đứng dậy. Nhìn thấy sao? Dạ Vương như là lâm vào điên, nói mớ đạo, thiên nguyên giới ngay tại địa ngục chỗ sâu nhất hướng người ta vẫy gọi a thiên nguyên giới. Đó là vật gì? Thần sớm đã nhớ không rõ chính mình năm tháng dài đằng đẵng bên trong đến tột cùng nuốt chửng qua bao nhiêu cái tiểu thế giới. Người sẽ nhớ kỹ trong cuộc đời đến tột cùng ăn hết qua bao nhiêu cái trứng gà sao? Duy chỉ có đối tử lão đầu này ngược lại là có lưu ấn tượng. Đối phương tựa hồ là hấp thu một cái thế giới tất cả cao giai ngự linh sư cùng quỷ vật lực lượng, dẫn đến chính mình đằng sau tuyệt không có thu hoạch quá lớn, đồng thời còn nhiều lần bị này từ trong tay chạy thoát. Một đầu chó nhà có tăng thôi. Sau một khắc, thần trong mắt màu xám bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, trực tiếp đem này mảnh đại địa chỗ phân giải, hấp thu. Thiên địa triệt để hóa thành hắc ám hỗn độn trạng thái. Hết thảy tất cả đều bị cái này diệt thế chi nhãn chỗ phân giải hấp thu. Cùng lúc đó, cái này to lớn đen nhánh nòng nọc trạng chúa tể bắt đầu phản kích. Vô số đầu đen nhánh xúc tu mang theo trong mắt, phóng xuất ra đen nhánh trùng sáng, như từng thanh thiết kiếm, tùy ý cắt chém. Có thể Dạ Vương năng lực cực kỳ biến thái. Cho dù là vực sâu chi lực một khi đang đến gần tự thân vị trí lĩnh vực về sau, lập tức liền sẽ bông dưng tiêu tán, ngược lại bị này nhìn như thân thể gây ốm hấp thu. Tại vực sâu giáng lâm này vị trí thế giới về sau, cũng chính bởi vì điểm này, làm đỉnh phong huyền quỷ Dạ Vương, một cái thị sắt thành tính ma đầu ngược lại thành thế giới kia nhân vật chính, gánh chịu lên chúng sinh hy vọng. Lẻ loi một mình bị phong tồn tiến hắc ám quan tài bên trong, trơ mắt nhìn một cái thế giới đắm chìm. Tất cả đều biến mất, khó mà nói rõ mùi vị. Chó nhà có tang, thực sự là vừa đúng hình dung. Dạ Vương một tay cào nát một đầu đen nhánh xúc tu, cường đại đến rối tinh rối mù đồng thời, thể nội vanh tuân ra hoàn toàn không thua gì năm vạn trượng linh áp vĩ lực. Sau một khắc, cái này ăn mặc da dê cầu nhỏ gầy lao đầu nhục thân sông phá trùng điệp hắc ám, lấy thiêu thân lao đầu vào lửa chi thế, đánh út về phía kia như mặt trời màu xám cự nhãn. Bạch. Cùng lúc, thần cũng lần nữa phóng xuất ra một bôi tử sắc xạ tuyến. Đây là mắt to quái bản nguyên nhất năng lực, ẩn chứa vực sâu chỗ sâu nhất pháp tắc, này uy thế căn bản là không có cách hình dung. Vẫn là Dạ Vương năng lực nghịch thiên đến cực điểm, có thể tại cái này tự sát xạ tuyến phía dưới, gây quầng nhục thân bắt đầu dần dần phân giải. Có thể, Dạ Vương cũng tương tự mang theo một cái thế giới lực lượng, ở vang một quyển sông phá tự sát xạ tuyến, đánh vào màu xám cự nhãn kết tinh bên trên. Két. Giang giác. Lệnh người hoảng sợ một màn, thân trong mắt màu xám lại giống như mặt kính sinh ra từng đạo khe hở. Sâu tận xương tủy đau đớn lập tức truyền đến. Đầu này sắp chết chúa tể phát ra như địa ngục như ma quỷ tiếng hét lớn. Chuyển khắp toàn bộ thế giới, trong lúc nhất thời lại chấn động đến những cái kia cấp thấp vực sâu quái vật sững sờ tại chỗ, run lẩy bẩy lên. Một bên khác, Dạ Vương đồng dạng cũng không tốt đẹp gì, cả người phải nửa người cơ hồ trong suốt hóa, dường như có chút dị động liền sẽ bỗng dưng tiêu tán. Có thể ngắn ngủi mấy tức qua đi, này nhục thân liền khôi phục đến bình thường, về sau hung hăng nắm chặt song quyền, cùng thần tại hỗn độn hắc ám không gian bên trong kích chiến đấu. Lẫn nhau chiến đấu vượt qua hết thảy, chiến đấu dư ba càn quét toàn bộ thế giới trên không. Dạ Vương hoàn toàn là hung hãn không sợ chết đấu pháp, lấy thương đổi thường, một bộ dường như dùng răng cũng phải đem mắt to quái cho cắn chết tư thái. Như vậy tên điên ai nguyện ý đánh xuống? Đáng chết hương, đáng chết si, đáng chết tiên đạo, đáng chết Dạ Vương. Thần căn bản là không có cách tiếp nhận, các loại hắc ám dục niệm không ngừng đan sen, lửa giận tính toán đốt hết toàn bộ thế giới. Vì sao tất cả mọi thứ tất cả đều tại nhắm vào mình? Nếu là thời kỳ toàn thịnh, cái này sâu kiến lại sao dám xuất hiện ở trong mắt chính mình dù là một lát? Siêu thoát sinh tử, siêu thoát thiên đạo luân hồi. Ta lại há có thể có cuối cùng? Thần triệt để mất đi lý trí, một loại nào đó kiểm chế tại huyết thống chỗ sâu nhất lực lượng đột nhiên bộc phát, một cỗ dòng điện kích thích truyền khắp quanh thân. Vực sâu chỗ sâu nhất, một bôi tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng hắc ám đột nhiên nổi lên gợn sóng. Bạch. Thần nguyên bản trong suốt trong mắt màu xám, giờ phút này sinh ra từng đạo cùng loại tơ máu đen nhánh mạch lạc, giữ tận che kín toàn bộ cự nhãn. Lập tức mà đến là một cỗ nhất nguyên thủy hắc ám khí tức. Đã lâu cảm giác, lần nữa nhiều sóng sau diệt thế chi nhãn, ngựa khí âm thanh cũng phát sinh biến hóa, có thể bước ra ta hình thái thứ hai bản nguyên, Dạ Vương, ta ghi nhớ ngươi. Bên kia to lớn đồng tử đột nhiên khép kín, một cỗ vô hình lực trùng kích trong nháy mắt đến thần làm trung tâm, tuôn hướng bốn phương tám hướng, u ám vật chất trực tiếp ăn mòn rơi tất cả. Toàn bộ Hoa Quốc Đông Nam Bộ trong nháy mắt liền đen lại. Phúc, Dạ Vương càng là thụ trọng thương, cả người tại chỗ dường như già yếu 500 tuổi, một ngụm màu xám lao huyết ho ra. Vì cái gì? Dạ Vương rung động mà nhìn xem giờ phút này nhiều sóng sau thần, rất khó lý giải, vì sao năng lực của mình đột nhiên mất đi hiệu lực. Đối phương thế mà tại hư truy sát hạ cũng còn có dấu át chủ bài. Tam đại vực sâu chúa tể quả thật là cường đại đến lệnh người hít thở không thông tình trạng. Giờ này khắc này, thần không biết vận dụng cỡ nào lực lượng, từng đạo cầu long hắc tuyến chiếm cứ nguyên bản trong suốt cho đồng. Viên địa cự nhãn càng như là địa ngục chi nhãn, tràn ngập hắc ám cùng hỗn loạn, không cách nào nhìn thẳng. Chưa thấy qua hả? Đây là ta cùng các ngươi đê tiện sinh mệnh khác biệt a. Thần toàn thân tản ra khí tức cổ xưa, dường như đến nhất nguyên thủy thời đại, đản sinh tồn tại. Bệnh, bệnh, bệnh. Đột nhiên, cực lạc quỷ chờ bị bám vào này bên ngoài thân đỉnh cấp cường giả tất cả đều bị đen nhánh xúc tu lôi cuốn, đưa đến kia nhiêu sóng địa ngục chi nhãn trước. Từ từ sẽ đến. Thần âm thanh bình tĩnh lại, trước ăn đi các ngươi những này sâu kiến. Sau đó lại giết trở lại vực sâu. Ta con đường không có cuối cùng. Nhưng vào lúc này, xoẹt. Một đạo cực hạn đen nhánh kiếm mang đột nhiên chém về phía kia mấy cái đen nhánh xúc tu. Thân lại bị thiên đạo chi lực tàn phá, đồng thời mất đi đối cực lạc quỷ khống chế, trong nháy mắt phát ra chấn động trời đất gầm thét. Ừm. Dạ Vương thấy một màn này, lập tức nhìn về phía nơi xa cái kia huyền ý thanh niên, thiên mệnh chi tử. Thế mà còn có chiến lược sao? Bản thân tên là Giang Hiểu. Giang Hiểu nắm lấy màu đen thái đao, về sau nhìn chằm chằm giờ phút này nhiều sóng sau thần, ngưng lông mày không nói. Nay đồng tử bên trong, một chuyến đen nhánh văn tự chính chậm rãi hiện lên. Thần chính là vực sâu đầu nguồn sinh vật, rất khó giết chết, Giang Hiểu, chuẩn bị rời đi đi. Thấy thế, Giang Hiểu dưới tóc đen con ngươi lánh được sương lạnh, không nói một lời. Cùng nhau. Đúng lúc này, Dạ Vương bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí sản sinh biến hóa. Cứ việc Giang Hiểu thực lực vẫn có chút không đủ, có thể vừa mới chỗ biểu hiện ra kia phần quyết tâm, lệnh lao già điên này cực kỳ hài lòng. Tốt. Giang Hiểu đóng lại hai mắt, chốc lát sau mở ra, ánh mắt kiên định dị thường. Trong cõi u minh hình như có đạo tiếng thở dài vang lên. Trong lúc nhất thời, Giang Hiểu cùng Dạ Vương cộng đồng dắt tay đi săn đầu này sắp chết chúa tể chi nhãn. Đến, đến, đến. Thần đến vô tận tuế nguyệt đến nay, cũng chưa bao giờ có như thế thể nghiệm, làm vực sâu cổ xưa nhất chúa tể, lại cũng sẽ tao ngộ sinh tử một đường tuyệt cảnh. Ta ngược lại muốn xem ai sinh ai chết. Vừa lo gian, thần cự nhãn điên cuồng phát tiết ra ngập trời tử sắc xạ tuyến, càn quét hết thảy. Cái này tử quang tuyệt không phải chúa tể phía dưới tồn tại có thể ngăn kháng. Dạ Vương cùng Giang Hiểu đều là thi triển thủ đoạn, tránh đi đồng thời, hóa thành hồ quang, lấy tả hữu chi thế đan sen hướng đầu kia xấu xí mắt to quái. Vâng. Từng đạo gần như ánh sáng nóng ánh trụ không ngừng tại thần bản thể thượng nguyễn lên tiêu tan. Thần bên ngoài thân tắc không ngừng sinh ra vô số đầu đen nhánh xúc tu, tùy ý phát tiết lấy đen nhánh trùng sáng, có thể tùy tiện xóa bỏ một phương tiểu thế giới. Soạt Giang Hiểu lại lần nữa gọi ra lưu ly hỏa, chói lọi biển lửa lưu chuyển ra một sợi, bám vào tại màu đen thái đao bên trên, một đao chạm phá ngàn vạn pháp môn. Cùng lúc, Dạ Vương nhìn như thân thể gầy ốm, kỳ thực ẩn chứa không thua gì năm vạn trượng linh lực vĩ lực, lấn người tới gần thần bề sau, như con kiến tại này thân thể cao lớn thượng không ngừng bắn ra hào quang lóa mắt. Thiên địa đã sớm bị đánh vỡ. Hắc ám hỗn độn hư không cũng không có cách nào nhìn ra quá cường liệt ba động. Ba người đều tại kịch liệt giao thủ. Đỏ thắm huyết, đen nhánh huyết, thiên đạo chi lực, vực sâu chi lực, linh khí, quỷ khí, vô số lực lượng tất cả đều đan vào với nhau. Cửu trọng phía trên quyết đấu đỉnh cao. Bá, Dạ Vương mắt cá chân đột nhiên bị một đầu đen nhánh xúc tu quấn quanh, cũng cấp tốc lôi kéo vào như đầm lầy đen nhánh đại địa. Đúng lúc này, một sợi ngọn lửa đột nhiên hóa thành du long bang trợ Dạ Vương thiêu đốt mất kia đen nhánh xúc tu. Dạ Vương dư quang liếc mắt ra hiểu, cũng vô đạo tạ nói chuyện, chỉ toàn lực ứng phó công kích tới cái này diệt thế chi nhãn. Giống. Thân lại lần nữa nổi giận, mang theo như đại dương vực sâu chi lực, trùng điểm khép lại cự nhãn. Một cố cường đại lực trùng kích lấy hắn là trung tâm bộc phát ra. Giang Hiểu cùng Dạ Vương cùng nhau bay ngược mà ra. Bạch. Giang Hiểu hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký đột nhiên sáng lên, nhanh chóng khu trừ thể nội ảnh hướng trái chiều, nhưng lại khó mà khép lại tích nặng tương thế. Nay cầm màu đen thái đao tay phải đều tại rất nhỏ phát run. Đến trình độ này, Giang Hiểu thật đã hết sức. Một bên khác, thân đồng dạng tương thế trước nay chưa từng có thảm trọng, đen nhánh bên ngoài thân dù nhìn không ra quá nhiều vết thương, có thể kia mục nát khí tức suy bại lại càng thêm nồng đậm chút. Giang Hiểu, nếu ta vì ngươi sáng tạo cơ hội. Đúng lúc này, Dạ Vương lấp lóe đến Giang Hiểu bên cạnh, thở hào hẹn, ngươi có nắm chắc giết chết thần sao? Chúa tể trung quy là chúa tể, đây là sắp chết trạng thái, nếu là thời kỳ toàn thịnh, e là cho dù là Dạ Vương cùng Giang Hiểu liên thủ từ lâu bị phân giải nuốt chửng tiến trong bụng, như thế cũng có thể nhìn ra hư chỗ biến thái. Một bên khác, Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, về sau đạo, ba thành. Một sự kiện kết quả chỉ có hai cái, Dạ Vương thần sắc lãnh túc đạo, thành công cùng thất bại. Quá khứ vô số tiểu thế giới đều là thất bại, cũng không phải là cái gọi là có lưu ba thành kết quả. Nghe vậy, Giang Hiểu nhìn xem kia nhiêu sóng sau diệt thế chi nhãn, đột một cắn răng, thành công. Tốt. Dạ Vương ánh mắt đột một lạnh, thể nội một cỗ như núi lửa lực lượng kinh khủng, nó nghe muốn động. Cùng lúc đó, kia đen nhánh nòng nọc trạng chúa tể cũng mang theo mục nát, tử vong, hắc ám chờ một chút mặt trái khí tức, thẳng vào để mắt tới Dạ Vương cùng Giang Hiểu. Che kín màu đen tàn tuyến trong mắt màu xám sinh ra khoảnh khắc như thế giật mình. Vô tận tuế nguyệt từng bức họa tại trong chốc lát trồi lên lại biến mất. nuốt chửng cùng bị thôn vệ, hắc ám phía dưới, ta sinh, các ngươi chết. Sau một khắc, thần cương ép áp chế xuống đối tử vong e ngại, lấy lửa giận dẫn động cuối cùng còn sót lại vực sâu chi lực. Kia màu xám cự nhãn dường như hóa thành mức cực hạn lỗ đen. Chuẩn bị. Dạ Vương cũng vận dụng lực lượng cuối cùng. Một trận chiến này quá mức thảm liệt, lẫn nhau át chủ bài ra hết, đều đến trình độ sơn cùng thủy tận, lại vô hậu tay. Giới này kết cục sắp hạ màn kết thúc. Đến. Giang Hiểu đồng dạng hét lớn một tiếng, vĩnh hằng linh hải bắn ra trước nay chưa từng có ánh sáng, hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký nở rộ, tất cả lực lượng cùng nhau chuyển vào bản mệnh linh khí bên trong. Cái kia đem màu đen thái đao nơi này khắc như tiến giai đến thiên đạo chí bảo. Giờ khắc này, Lý Mộ cùng vị thần phụ ngay tại cái chiến, Thiên Cơ Sơn cùng Minh phụ gian nan ngăn cản được sâu quái vật, một đạo thâm trầm bóng đen đứng ở vực sâu ngắm nhìn thế giới này đắm chìm sau một khắc. Oeng. Chương 836, thần thứ ba hình thái, uy củ châu mảnh vỡ vạn vật trở nên yên nắng. Hắc ám hỗn độn hư không. Không người muốn lấy được cái này từng là hoa quốc Dương Thành. Cuối cùng phân cuối, một đầu cực lớn đến vô biên vô hạn màu xám cự nhãn như chết cá phiêu phù ở trong hư không. Lạnh như băng tử ý khí tức tràn ngập ra. Ta sao nhưng cổ quái nói nhỏ dây thanh lấy cuối cùng dãy rủa. Bá, một cái huyền y thanh niên đứng ở kia to lớn diệt thế chi nhãn bên trên, đột nhiên thu đao, hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký nương theo lấy một lần cuối cùng lấp lóe, cuối cùng chậm rãi ảm đạm. Này thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người phối hợp thượng cái này tuyệt thế bối cảnh, cực lạc bị chờ vực sâu đỉnh cấp cường giả cũng không còn cách nào đem một màn này quên mất, thật sâu lạc ấn tại sâu trong linh hồn, cũng đánh lên tên là sợ hãi từ ngữ. Kết thúc rồi. Một cái mọc ra sừng thú đại hán mặt mũi tràn đầy không xác thực tin thì thầm. Vực sâu cổ xưa nhất chúa tể, hai họa chi nguyên, thần rốt cục vẫn là sao? Phóng nhãn chung quanh, toàn bộ Hoa Quốc Đông Nam Bộ Đại Lục đều bị một trận chiến này đánh cho phá diệt thành hư không. Hắc ám không gian bên trong đồng dạng nổi lơ lửng một vị nhỏ gầy lão đầu, này thân thể hiện lên trong suốt hóa, khô cạn da thịt, kia vô thần đồng tử bên trong hiện ra mệt mỏi cùng tự ý. Kết thúc. Dạ Vương tự lẩm bẩm. Cuối cùng một khắc này, cái này da dê cầu nhỏ gầy lão đầu tiêu hao tự thân sở hữu lực lượng, cưỡng ép khiêng kia chôn vùi vạn vật tử sát xạ tuyến, vì Giang Hiểu mở ra một đầu thẳng tới địa ngục chỗ sâu nhất con đường. Sau đó, tại gào thét chúa tể tiếng gầm gừ bên trong, Giang Hiểu lấy thẳng tiến không lùi chi thế đem cái kia đem đen nhánh thái đao thẳng tắp chui vào thần cho đồng cự nhãn ở trong. Nơi này, diệt thế chi chiến cuối cùng hàm màn. Đầu này sống sót vô số vạn năm, nuốt hết hơn vạn ngàn tiểu thế giới vực sâu chúa tể, rốt cục nên đón tử vong kết cục. Đồng dạng, Dạ Vương cũng luân lạc tới so Lý Mộ lúc trước còn thê thảm hơn một bước. Vành Giang Hiểu cũng tương tự lảo đảo dưới, gần như sắp muốn đứng thẳng không ngừng, trong tay màu đen thái đao cũng trong nháy mắt hóa thành điểm sáng, phiêu tán ra. Dương Thành chi chiến, thủ đoạn nhiều lần ra, chống lại bảy tôn vực sâu đỉnh cấp cường giả, chúa tể giáng lâm về sau, ảnh xuất thủ khó địch nổi, may mà Dạ Vương lại lên sàn, lẫn nhau liên thủ rốt cục nghịch chuyển vô số tuyến nhân quả kết cục. Thế giới này, ta làm được. Giang Hiểu nội tâm rốt cục có thể lỏng lẻo, cưỡng ép chống đỡ lấy tàn tạ thân thể, đặt chân tại một bộ chúa tể trên thi thể. Phóng nhãn chung quanh, hỗn độn phá diệt. Đập vào mi mắt chính là mênh mông vô bờ hắc ám đại dương mênh mông. Chỉ có đường chân trời chỗ hiện ra yếu ớt tia ánh sáng trắng. Mắt trần có thể thấy chính là, thế giới này còn tại dần dần đắm chìm ở trong. Không có thắng lợi sau vui sướng. Một cỗ mênh mông buồn tịch khí tức chẳng biết lúc nào cuốn lấy cái này huyền y thanh niên. Thần. Chết rồi. Thiên mệnh chi tử. Dạ Vương. Thế giới này thế mà chu sắt vượt sâu chỗ thể. Cùng lúc, cực lạc quỷ chờ thấy thần hồi lâu lại vô động tĩnh về sau, hoảng sợ đại biến. Chúa tể thật ở cái thế giới này vẫn lạc. Trốn. Quá khủng bố. Cái này thiên mệnh chi tử rất điên. Cực lạc quỷ chờ gần như sắp muốn bị dọa cho bể mật gần chết, chưa hề tưởng tượng qua, chúa tể cũng sẽ chết. Đây chính là vượt qua vô tận tuyết nguyệt, mê hoặc văn vật, nuốt chửng hơn vạn ngàn đời giới, không sợ thiên đạo vượt sâu chúa tể a. Cho dù là cổ kim chỉ có cựu trọng ngự linh sư tại này trước mặt cũng bất quá con kiến hơi nhỏ yếu. Kia đạp trên chúa tể thi thể huyền y thanh niên đồng tử khẽ nhúc đích, chú ý tới ngay tại hốt hoảng mà chạy cực lạc quỷ, đang muốn có hành động. Có thể sau một khắc, nay thể nội liền truyền ra các nơi khó nhịn đau đớn, gần như sắp muốn làm chàng ngã xuống, khó mà bảo trì đứng thẳng. Giang Hiểu. Cùng lúc đó, Dạ Vương suy yếu mở miệng nói, thế giới này. Có thể lời còn chưa dứt, ở đây tất cả mọi người thần sắc đột nhiên chỉ trệ. Cô. Tô cục. Một đạo dị thường cổ quái tiếng vang đột nhiên đến nơi nào đó tự dưng vang lên. Giang Hiểu khó khăn lắm mà cúi thấp đầu, nhìn về phía dưới cố này to lớn chúa tể thi thể, ánh mắt khó có thể tin. Cô, tu cục. Thanh âm này càng thêm kịch liệt chút, giống như nước sôi sôi trào, lại giống là thiên địa sơ khai lúc khuấy động trọng thanh. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc, cực lạc quỷ chờ đột nhiên phát giác chính mình lại vẫn là đi vào không đến bực sâu, lo lắng được đều nhanh kêu lên. Dạ Vương tắt hai mắt nhìn chằm chằm kia âm thanh nguyên chỗ, màu xám cự nhãn. Có. Thứ gì? Ở bên trong. Dạ Vương thời khắc này thần sắc ngữ khí mười phần quỷ dị. Giang Hiểu càng là cái chán chậm rãi tiết ra mồ hôi lạnh, thần sắc mở mịt mất khống chế, nội tâm giống bị một đôi bàn tay vô hình tóm chặt lấy. Giang Hiểu, chuẩn bị trốn đi, đây là thế giới này số mệnh, đây là thuộc về ngươi số mệnh. Một chuyến đen nhánh văn tự lần nữa hiện ra. Giang Hiểu há to miệng, dường như muốn nói cái gì, có thể sau một khắc, két, ken két, tạch tạch tạch. Kia to lớn trong mắt màu xám đột nhiên giống như mặt kính, không ngừng truyền ra chói tai vỡ tan đồng thành, từng đạo khe hở chiếm cứ toàn bộ cự nhãn, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, dâng trào ra đại lượng đen như mực nước. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Bao quát Dạ Vương ở bên trong, cực lạc quỷ chờ tất cả đều nội tâm bịch đập mạnh, hoảng sợ kêu lên tiếng. Xoạt đen nhánh trong biển rộng, xen lẫn đại lượng cũ nát nhuốm máu vải trắng, không khỏi là đã từng những sứ giả kia. Có thể giờ phút này phía trên chữ bằng máu không còn đầm địa, hóa thành khô cạn vết máu, mất đi bên trong bản nguyên linh hồn. Lệnh Giang Hiểu tâm thần khẽ biến chính là, chính mình tuyệt không ở trong đó nhìn thấy đại biểu cho Tô Thanh Cửu. Còn không nghĩ nhiều, một cái tay đột nhiên đến đen nhánh trong biển rộng rối ra, cũng bắt lấy một tấm nhuốm máu vải trắng, vô cùng hoảng sợ một màn. Bịch, bịch, bịch. Giang Hiểu đã không phân rõ cái này là lòng của mình nhảy vẫn là mảnh thiên địa này rung động. Tại ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một cái mang theo hình bông vải trắng đen nhánh tồn tại chậm rãi đến đen nhánh trong biển rộng dâng lên, này hình thể hiện lên hình người, không phân biệt nam nữ, tiêu chuẩn đến gần như hà khắc. Mỗi một chỗ cơ bắp, mỗi một đầu lưu tuyến, tinh xảo đến tìm không ra mảy may tí vết, giống như cổ La Mã điêu khắc, lại giống là thượng đế tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Tấm kia cũ nát vải trắng thượng bôi chét lấy một cái tròng mắt màu đỏ ngòm. Hình thái thứ ba. Thần thời khắc này âm thanh cũng không tiếp tục dường như trước đây, hỗn hợp có quá khứ vô số vực sâu sứ giả thậm chí còn này nuốt chửng hấp thu những cái kia sinh mệnh, dường như ước vạn sinh linh cùng nhau phát ra âm thanh. Thiên đạo, mở mang kiến thức một chút đi, chúng sinh sân nghiệm. Thần chậm rãi quay người, nhìn về phía Giang Hiểu, tấm kia quỷ dị tà ác huyết đồng vải trắng, chỗ sâu trong con ngươi dường như có một khối pha tạp đen nhánh mảnh vỡ. Lực lượng này, trong vực sâu, một đạo thâm trầm bóng đen chợt phát ra tự nói âm thanh, thần quả nhiên là cái kia tồn tại sao? Tuyệt vọng. Vô pháp nói rõ tuyệt vọng. Vô luận là Giang Hiểu hay là Dạ Vương, thậm chí liền thế giới này giờ phút này tựa hồ cũng lâm vào tuyệt vọng, hắc ám lập tức lại lần nữa chiếm cứ một khu vực lớn. Trong cõi u minh vang lên một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Cô, cực lạc quỷ trời cũng tất cả đều chấn kinh ngạc ở biến đổi bất ngờ, như thế vừa mới lệnh thế giới này kiến thức đến chúa tể chân chính lịch thiên chỗ. Không người có thể tưởng tượng ra được, suy yếu như vậy suy bại thần, có thể tại dưới tuyệt cảnh, không ngừng buộc phát ra nuốt chửng vạn vật vô thượng chi lực. Vì sao muốn ngăn cả ta? Thần bỗng nhiên nâng lên tay trái, cách mấy vạn trượng không gian, bàn tay một nắm, trong nháy mắt liền cào nát một tòa phiêu phù ở hư không đại sơn, đem này hóa thành bản nguyên nhất lực lượng, chuyển vào thể nội. Giang Hiểu, thần cảm thụ được vạn vật bản nguyên chi lực tại thể nội lưu chuyển mỹ diệu cảm giác, về sau chậm rãi nói, ngươi có trở ngại dừng qua người bình thường ăn gà chó sao? Thiên đạo, thật sự là buồn cười. Kiến thức xuống đi, vượt sâu bản nguyên chi lực, quy củ hỗn loạn. Nương theo lấy này thanh âm đàm thoại, quanh mình hắc ám hỗn độn đột nhiên hóa thành như đại dương, sôi trào mãnh liệt lên, tấm kia cũ nát vải trắng thượng huyết đồng dần dần trở nên đen nhánh. Toàn bộ thế giới càng là không ngừng bị hắc ám sợ chiếm cứ. Bắc Đô, Trường An, Giang Thành, từng cái thành thị, từng cái địa khu. Nguyên bản vẫn chỉ là vũng nước nhỏ bóng tối giờ phút này cấp tốc lan tràn ra, chiếm cứ một khu vực lớn, triệt để quán thông được sâu, vĩnh viễn lại không cách nào bị khu trừ. Ngự linh sư cùng quỷ vật, thế giới này tất cả sinh mệnh triệt để lâm vào đại tuyệt vọng ở trong. Đây chính là thần hình thái thứ ba. Khó có thể lý giải được lực lượng, về căn bản không cần bản thể, tấm kia cũ nát vải trắng cũng bất quá vật dẫn, như là hóa thành thuần túy nhất pháp tắc. Vì sao lại như vậy? Dạ Vương hai mắt vô thần mà nhìn trước mắt một màn này, giống như đã từng nhìn xem thiên nguyên giới đắm chìm lúc tâm tình. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đồng dạng gần như sắp muốn tuyệt vọng. Đến tột cùng vì cái gì? Cái này mắt to quái như thế khó mà giết chết. Rõ ràng đối phương đều đã không có lực lượng mới đúng, thế mà còn có thể không ngừng tiến hóa, quả thực chính là thượng thiên muốn mạnh mẽ xóa đi thế giới này, căn bản là không có cách tiếp nhận. Thần, chính là vực sâu đầu nguồn sinh vật, từng nuốt chửng quy củ châu mảnh vỡ. Đại lượng đen nhánh văn tự không ngừng hiện hiện. Giang Hiểu, rời đi đi, bây giờ ngươi tạm thời còn vô pháp đối mặt hỗn loạn bản nguyên. Quỷ bóng cho dù rõ ràng người thanh niên này bướng bỉnh, nhưng vẫn là không ngừng tính toán thay đổi này tâm ý, khuyên này rời đi. Chạy trốn cũng không đáng xấu hổ, chính như từng vô pháp đối mặt bắt trọng ngự linh sư giống nhau, tất cả giết không chết ngươi cuối cùng rồi sẽ khiến cho ngươi càng mạnh đại. Từng hàng đen nhánh văn tự lại thêm bây giờ cái này làm người tuyệt vọng một màn. Thần, quy củ châu mảnh vỡ. Rời đi, trốn. Giang Hiểu đứng ở đen nhánh đại địa, trầm mặc không nói gì, tóc đen buông xuống, che khuất đôi tròng mắt kia, chỉ lờ mờ nhìn ra được âm trầm khuôn mặt. Không có. Dạ Vương đã tâm thần không có lực lượng. Khó trách hư không có lựa chọn triệt để đem thần cho lưu lại, lần này trả ra đại giới thực tế quá khổng lồ, có thể cái này mắt to quái vẫn còn tồn tại. Đây là sắp chết chúa tể, nếu là toàn thịnh nên kinh khủng đến cỡ nào, đến tột cùng là cái gì mới có thể dẫn đến cái này vượt xa ra ngàn vạn thế giới vô thượng sinh ra. Cực lạc quỷ chờ ở phát hiện hồi không được vượt sâu về sau, cũng tương tự tuyệt vọng, mắt thấy thần lịch chuyển chiến cuộc, sắp liền muốn bắt đầu đại sát đặc sát, nuốt chửng vạn vật. Không ai có thể đỡ nổi vượt sâu diệt thế tiết đấu. Nhưng vào lúc này, bành cái tiêu huyền ý thanh niên đột nhiên phóng ra một bước. Giang Hiểu, cách đó không xa, Dạ Vương ánh mắt khẽ biến, buồn sắp quy về tĩnh mịch nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Ồ, thần cố ý mà liếc nhìn Giang Hiểu, đạo, cái kia tồn tại lần nữa phụ thể sao? Vậy liền để ta xem một chút đi, ngươi sở cầu siêu thoát, có thật tồn tại hay không? Nói xong, thần lại đột nhiên ngôn ngữ dừng lại, hình như có chỗ xem xét, ngựa khí phát sinh biến hóa. Thú vị. Ngậm miệng. Giang Hiểu không biết là đối thần vẫn là đối với người nào nói, này trong tay càng chẳng biết lúc nào lại lần nữa cầm viên kia thuần kim sắc linh châu. Nương theo lấy một cỗ trong nháy mắt bay vụt đến 6 vạn trượng linh lực, này bên ngoài thân cũng cấp tốc bị từng đạo rực rỡ kim sắc khe hở sở chiếm cứ, như là một đoàn thiêu đốt lấy hắc ám liệt diễm. Luân hồi châu bên trong đã không muốn mệnh hồn thể, Trần Châu cực hạn lực lượng mang tới càng là cực hạn tàn phá, có thể vậy thì thế nào? Ngày xưa, Lý Mộ còn dùng đến cái này linh châu, chính mình như thế nào làm không được? Quên đi tất cả liền đại biểu cho siêu thoát sao? Như thế nào là như vậy, chính mình tình nguyện ngay tại thế gian trong bể khổ chìm nổi. Hắc ám hỗn độn giữa thiên địa. Giang Hiểu tại linh lực triệt để mất khống chế trước, lẻ loi một mình đối mặt với hình thái thứ ba thần, nói ra câu nói sau cùng, đến, tiếp tục. Chương 837, ăn hết Bắc Đô chiến trường. Lý cung chủ, ngươi tự xưng Thiên Cơ cung thay trời hành đạo, có thể từng có nghĩ tới thiên đạo tại sao lại sụp đổ, vực sâu lại tại sao lại nuốt hết vạn giới? Bởi vì quy củ xuất hiện vấn đề à, bởi vì ngự linh sư cùng quỷ vật, người ta sinh ra vốn là có nguyên tội. Tại hạ thấy thế nhưng rất rõ ràng, thế giới này hỗn loạn đang không ngừng gia tăng. Cái này giống như là một cái gian phòng thời gian dài không thu thập, cho bụi liền sẽ biến nhiều, mất đi ban sơ sạch sẽ. Hồn châu càng nhiều hướng chạy bốn minh cùng thiên cơ cùng, cao giai ngự linh sư cùng đê giai ngự linh sư chênh lệch mở rộng, ngự linh sư cùng quỷ vật ở giữa chiến tranh tăng lên. Những này chính là hỗn loạn, vực sâu chẳng qua là hỗn loạn cụ hiện hóa, quy củ vận bèo hóa. Ta chỉ bất quá quét dọn thanh lý hạ cái này phòng thôi. Quỷ thân phụ nhìn phía dưới trong hố sâu vết máu đầy người Lý Mỗ, lộ ra nụ cười hiền hòa, đạo, có thể ngươi tại sao lại muốn tới cưỡng ép ngăn cản ta đây? Thiên Cơ Sơn, giữ tận đáng sợ vực sâu bọn quái vật rốt cục xông phá tòa kia cẩm thạch tạo thành sân môn. Tại ngự linh sư nhóm tức giận âm thanh bên trong, một đầu hắc ám cự tượng càng là ngang nhiên đạp phá mênh mông dãy núi. Minh phủ, vực sâu quái vật đồng dạng xông phá đạo thứ nhất phòng tuyến, giết tiến nội địa bên trong, tùy ý đồ sát, dẫn phát đại khủng bố. Thương Nguyên Quỷ toàn bộ hành trình tiếng kêu kỳ quái không ngừng, bạch chọc quỷ tức giận đem này cưỡng ép kẹp ở dưới nách, về sau gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không ngừng nên kích lấy bốn phương tám hướng quái vật. Bắc Minh Quỷ đại nhân, đại phu tử một bộ áo bào đen nhiễm lượt máu đen, tại sinh tử một đường ở giữa, nhìn về phía phương đông phá diệt sau hắc ám bầu trời, chúng ta còn có hy vọng sao? Bá, đúng lúc này, một đạo vượt qua số mệnh châu hiện thế lúc sáng chói ánh sáng trụ đột nhiên đến đông phương trùng thiên mà lên, chiếu sáng toàn thế giới. Vô số ngự linh sư cùng quỷ vật tất cả đều cùng nhau điệu thần tình chỉ trệ. Cô này linh lực trong vực sâu cường giả cắt nhịp tim đột ngột tăng, kém chút dọa đến trốn về vực sâu, chẳng lẽ là cái kia thiên mệnh chi tử? Giờ này khắc này, 8 vạn trượng linh hải, đồng thời Trần Châu ra chỉ dưới, còn tại không ngừng bay vụt ở trong, vẫn là tiến hóa đến hình thái thứ ba thần trong lúc nhất thời đều có chút bị kinh đến. Hối Hận Châu, Luân Hồi Châu, Thiên Cơ Châu cuối cùng bất quá là phụ trợ tính chất linh châu, cho dù riêng phần mình đều có lấy huyền diệu tác dụng, có thể giờ phút này chân chính có thể dựa vào chỉ có cái này viên có thể chấn áp thế gian hết thảy, đại biểu cho lực lượng cực hạn Trần Châu. Cái này Cực Lạc Quỷ lần này ngược lại là không có ngoài ý muốn. Rõ ràng được nhận biết cái này viên ban đầu ở phương Tây Berlin đại phát thần uy linh châu, lúc ấy, gần chết Lý Mộ chính là dựa vào cái này viên linh châu, kém chút đem quỷ thần phụ cho tại chỗ đánh chết, bất quá cuối cùng Lý Mộ nếu là không có Giang Hiểu, chỉ sợ cũng được vất lạc. Giờ này khắc này, Giang Hiểu một lần nữa cầm cái này viên linh châu, liều đến vừa chết cũng phải nghịch chuyển thế giới này kết cục, thay đổi cái gọi là định trước số mệnh. Từng hàng đen nhánh văn tự bay nhanh đến đồng tử bên trong hiện hiện. Giang Hiểu đã hoàn toàn thấy không rõ. Này trong mắt thế giới hỗn độn một mảnh, duy chỉ có thấy được phía trước đoàn kia đen nhánh hỏa diễm bên trong dường như còn kèm theo nào đó mạnh vụn. Linh lực tàn phá không mẹn mẹn có nhục thần, cho dù là liền linh hồn đều không thể gánh chịu cỗ này vô thượng vĩ lực, thậm chí liền biên kia thiên đạo hạt giống giờ phút này cũng nóng rực vô cùng. Đồng dạng, kia không ngừng nở rộ cực hạn kim quang linh châu cũng hóa thành một vòng chân chính mặt trời, vô pháp bị hắc ám chỗ che đậy, cho dù là phát tiết ra một sợi khí tức đều như thần kiếm, thật sâu đâm đau xa xa Cực Lạc Quỷ trời vực sâu đỉnh cấp cường giả. Linh áp còn tại không ngừng bay vụt. 7 vạn trượng linh hải, 7 vạn 7000 trượng linh hải, 99,090 trượng linh hải. Cách nương theo lấy giữa thiên địa một loại nào đó bình chướng vỡ nát âm thanh. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cường đại ầm vang lấy kia huyền y thanh niên làm trung tâm, càn quét bát hoang, trực tiếp đem thần đều xung kích được bay ngược ra mấy vạn dặm có hơn. 10 vạn trượng linh hải. Giờ phút này, Giang Hiểu gánh chịu lấy vượt xa ra một cái thế giới ngự linh sư linh lực tổng cộng, khoa trương đến gần như khó giải. Này nhục thân cũng trong nháy mắt vỡ vụn, bệnh, bệnh, bệnh. Số mệnh châu, Luân Hồi Châu, quỷ bóng mặc dù cũng không được, có thể giờ phút này Giang Hiểu cái này lão bạn không được cũng phải đi. Chính mình có thể làm sao? Đại gia hỏa chỉ có thể là tất cả đều cắn răng, cùng nhau liều mạng, không tiếc nghiền ép bản nguyên, cũng phải tại cỗ này đủ để diệt thế linh áp hạ cưỡng ép bảo vệ Giang Hiểu sinh mệnh bản nguyên. Một cỗ lực lượng xen lẫn mà ra. Đối với nơi đây đủ loại, Giang Hiểu sớm đã không có cảm giác, chỉ thuần túy dựa vào trong đầu chấp niệm làm việc, này đột nhiên trở tay cầm cái kia đem thon dài thái đao. Nguyên bản đen nhánh thân đao tại cỗ này vô thượng linh lực ra chỉ dưới, lại tựa như hóa thành kiếm ánh sáng, tản mát ra sắc bén kiếm thế. Bá, thân hình tại trong chốc lát xuyên qua đến mấy vạn dặm có hơn. Đây hết thể khoảng cách thần gặp xung kích chỉ mới qua nửa hơi thời gian, thậm chí vị này hình thái thứ ba chúa tể còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, một cái như là mặt trời thật tinh ngưng liền mà thành thanh niên lập tức lấn người tới gần, nắm lấy vậy quá đao, một đao đâm xuyên này ngực, đồng thời kia cường đại đến nghiền ép hết thể linh lực lại lần nữa vào tới. Cố lực lượng này, thần trên mặt tấm kia huyết đồng vải trắng đều ảm đạm hạ. Âm ầm Giang Hiểu bây giờ lực lượng còn tại không ngừng bay vụt, trực tiếp đem thần trùng đánh về phía dưới đại địa, dẫn phát ra một trận lệnh toàn thế giới vì đó rung động động đất. Bá, sau một khắc, một môi cực hạn tử sắc xạ tuyến đột nhiên đến kia ngập trời trong bụi mù bắn ra. Có thể cái này tử sắc xạ tuyến vừa bắn tới một nửa liền bị cưỡng ép gián đoạn. Trong hố trời, một cái đại thủ đột nhiên đè lại thần máu trên mặt đồng vải trắng, đúng là cưỡng ép chống cự lấy kia chôn vùi vạn vật tử quang, ngang nhiên một thanh đem thần lại lần nữa đện vào đại địa ở trong. Bành bành oanh, từng đạo đinh thai nhức góc nột ngạt tiếng va đập không ngừng vang vọng đất trời. Thần vạn vạn không nghĩ tới chính là chính mình thế nhưng được sâu chỗ tệ, thủ đoạn nhiều, đã đủ trang bức bất hắc. Kết quả cái này thiên mệnh chi tử có phải hay không có chút quá khoa trương rồi? Hoàn toàn không có chút nào lực trở tay. 12 vạn trượng linh hải. Mỗi một lần giao thủ trước mắt, thần cũng cảm giác mình tựa như là bị thiên đạo hung hăng phiến một bạt hai. Đủ. Thần thanh âm bên trong sen lẫn chúng sinh nổi giận, đột nhiên sinh trưởng ra cái thứ ba đen nhánh cánh tay, tính toán một phát bắt được cái kia huyền y thanh niên. Có thể cơ hồ trong nháy mắt, xoạt Giang Hiểu nắm lấy thần bàn tay trái gian bắn ra một bôi chói lọi hỏa hoa. Hơn 12 vạn linh lực ra chỉ hạ lưu ly hỏa. Khối kia huyết đồng vải trắng đều sắp bị giấy lên đến. A a a a. Thần tiếng kêu thảm thiết cũng phát sinh dị dạng và mèo. Giang Hiểu hồn nhiên vô cảm giác, tấm kia khuôn mặt bây giờ hoàn toàn bị linh mang chỗ chiếu rọi sáng, căn bản là không có cách thấy rõ. Hoặc là nói, cho dù thấy rõ cũng sẽ phát hiện này ra thị sớm đã vỡ vụn, chỉ còn lại có một đoàn thuần túy sinh mệnh bản nguyên, miễn cưỡng dựa vào linh lực duy trì được hình người. Giang Hiểu, mau dừng lại. Quỷ bóng ngữ khí lần đầu sinh ra chưa bao giờ có biến hóa. Số mệnh châu, luân hồi châu, thiên cơ châu, hối hận châu chờ càng tại vang lên ong ong, dường như sắp đương theo lấy vị này ký chủ, cùng nhau vỡ vụn. Đối diện với mấy cái này biến hóa, Giang Hiểu hoàn toàn không thể nào biết được, chỉ cảm thấy thụ lấy hỗn độn thế giới bên trong, đoàn kia ngọn lửa đèn kịt vẫn đang thiêu đốt. Chỗ sâu nhất, khối kia vặn vẹo mảnh vỡ càng tản ra hỗn loạn khí tức, vô cùng chán ghét. Bạch, bạch, bạch. Thân huyết đồng vải trắng đột nhiên rũa ra từng đầu đen nhánh xúc tu tính toán cuốn chặt lấy Giang Hiểu. Ta nhất định phải ăn hết. Ăn hết ngươi cái này. Thân lại lần nữa lâm vào gần như điên cuồng biên giới, nói chuyện đứt quãng, thực tế là lại bị bức ép đến một cái tuyệt cảnh ở trong. Vâng. Còn không đợi thần nói ra dù là hoàn chỉnh một câu, Giang Hiểu cánh tay lập tức lưu chuyển ra một đầu chói lọi bảy màu hỏa long, trực tiếp đốt hết tất cả hắc ám, đồng thời một tay nắm lấy thần, chân đạp đại địa, phóng lên tận trời. Cả hai trong nháy mắt như một tia sáng xé rách thiên địa, thăng chí cao không. Xoẹt, sau một khắc, Giang Hiểu cầm đen nhánh thái đao, 14 vạn linh lực ra chỉ dưới, một đao trực tiếp đem toàn bộ thế giới lên trên trời đều cho cắt ra. Thần thân thể càng là trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Tấm kia bôi chét lấy quỷ dị huyết đồng cũ nát vải trắng vỡ ra một góc. Ông trời ơi, đây cũng không phải là biến thái, đây là vị thứ năm chúa tể. Dương Thành cực lạc quỷ chờ, hoàn toàn mất đi cái gọi là cường giả phong phạm, tất cả đều há to miệng, ngây ra như phỗng. Thần đều đã như vậy người tiên, không ngừng tiến giai ra hình thái thứ ba, kết quả cái này thiên mệnh chi tử thế mà dựa vào Trần Châu. Hợp lấy vị gia này nếu là tiến vực sâu, kia còn phải rồi. Dạ Vương đồng dạng dường như nhìn xem một cái thần thoại nhìn xem cái kia đang cùng thần chém giết thiên mệnh chi tử. Nghe Hồng Quốc, bối cảnh là một mảnh nồng đậm đến tan không ra cám. Quỷ thân phụ đồng dạng kiếp sợ, Giang Hiểu đây là chuẩn bị muốn làm gì? Như thế ẩn chứa bị diệt hết thể lực lượng mạnh mẽ linh lực cái này thiên mệnh chi tử chẳng lẽ là muốn liều chết rốt cuộc? Không tiếc bất cứ giá nào. Bác Đô, quỷ thần phụ sắp rơi vào Lý Mộ Châu mi tâm ngân sắc lợi kiếm đột nhiên dừng lại tại trong giữa không trung. Trần Châu à? Quỷ thần phụ ngẩng đầu vọng hướng về phía đông, cảm thụ được cái này đủ để chấn áp một cái thế giới linh lực, nhịp tim khó mà át chế tăng tốc chút. Giang Hiểu, Lý Mộ càng là ánh mắt đột nhiên thay đổi. Làm Trần Châu cận tồn không nhiều người sử dụng, Lý Mộ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn cái này viên linh châu chỗ kinh khủng. Dù là làm cựu trọng ngự linh sư chính mình cũng chỉ có thể cưỡng ép gánh chịu hơn 3 vạn trượng linh hải. Nhưng bây giờ cỗ này linh lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? 5 vạn trượng. Vẫn là 15 vạn trượng. Xảy ra chuyện gì? Thương Nguyên Quỷ Vực vừa mới bị hộ tống đến đây, cơ vãn ca bỗng nhiên nhíu lên đại mi, tố thủ bắt lấy ngực, cảm nhận được một trận khó mà hô hấp cảm giác đè nén. Từng màn vô số hình tượng đều ở đây khắp trên thế giới diễn. Cùng lúc, vô số đạo mơ hồ đen nhánh văn tự cùng mông lung âm thanh đều trong đầu tiếng vọng. Giang Hiểu ở vào ngơ ngơ ngác ngác ở trong. Chỉ lờ mờ cảm giác được thế giới này dường như tại không bỏ lưu luyến. Thế nhưng không sao cả. Giang Hiểu nhìn xem dưới chân cái này đoàn đen nhánh hỏa diễm, đối phương không còn dường như trước đây như vậy tứ ngược lại thành nến tàn trong gió, chỗ sâu nhất khối kia vặn vẹo mảnh vỡ cũng dần dần cho tôi xuống. Có thể trong cõi u minh, khối kia mảnh vỡ dường như tại tích lũy lấy lực lượng nào đó chuẩn bị lần nữa nhiều song tiến hóa. Bạch, bạch, bạch. Giang Hiểu bằng dựa vào bản năng không ngừng phát tiết lực lượng, như thuần túy như dã thú, tính toán triệt để đem cái này đoàn lửa tắt diệt. Có thể khối kia mảnh vỡ mới thật sự là căn nguyên. Mà mặc kệ linh lực như thế nào như bẻ cánh khô, đủ để chấn áp thế gian hết thảy, nhưng thủy chung vô pháp đem này nghiền thành vì bột mịn. Như thế nào mới có thể triệt để đem này hủy đi? Cái này dường như cùng lực lượng độc lập. Quy tắc. Đúng lúc này, một màn yêu dị tử quang lần nữa đến khối kia mảnh vỡ bên trong lấp lóe lên. Lực lượng nào đó đến trong cõi u minh giáng lâm tại nơi đây. Ha. Ha 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 ha. Hiện thế bên trong, trọng thương hư nhược thần cũng lần nữa phát ra đùa cợt dường như tiếng cười, sâu kiến, rõ ràng ta cùng các ngươi trên lại sao? Lập tức, mình lập tức liền có thể tiến hóa đến thứ tư hình thái. Vượt sâu bản nguyên đem ban cho chúa tể hủy diệt hết thể lực lượng. Thần, chờ mong. Nhưng vào lúc này, thần nội tâm đột nhiên mát lạnh. Nếu như người thanh niên kia đột nhiên một tay bắt lấy đầu lâu của mình, cũng gần sát cái cổ, dùng đến trước nay chưa từng có ngữ khí, thấp giọng nói, ăn ngươi sẽ như thế nào đâu. Chương 838, vạn mèo quy củ. Hoàng bét. Giờ phút này, quỷ bóng cảm thụ được Giang Hiểu tình trạng, cảm nhận được tình thế đang không ngừng thoát ly trường khống. 16 vạn trượng linh áp còn tại không ngừng bay vụt. Đối phương thân thể sớm đã vỡ vụn, thậm chí linh hồn dường như đều sắp bị xóa bỏ. Nếu không phải là mình chính tiêu hao bản nguyên cùng mấy viên linh châu, nhưng dù cho như thế, số mệnh châu, luân hồi châu cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Nhất là số mệnh châu đang từ từ giãn nứt, từng đạo khe hở lan tràn, giống như nhánh cây sinh ra phân nhánh. Cực hạn lực lượng dưới, thiên đạo cũng nhanh gánh chịu không ngừng, ràng buộc lấy người thanh niên này duy nhất số mệnh, vỡ tan. Muốn kết thúc rồi hả? quỷ bóng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Cùng nhau đi tới, kinh nghiệm nhiều như thế, người thanh niên này tình nguyện chết cũng không muốn tiếp nhận vô số tuyến nhân quả bên trong đã được quyết định từ lâu số mệnh. Có thể đúng lúc này, làm thiên địa sợ hai biến sắc chính là, Giang Hiểu đột nhiên giơ lên đại thủ, cũng một phát bắt được thần cánh tay trái, đột ngột dùng sức xé rách hạ. Này đứt gãy miệng vết thương lập tức dâng trào ra đen như mực nước, hắt vây tại người thanh niên này trên người, lại không cách nào xâm nhiễm này hao quang lộng lây chói mắt. Sâu kiến, ngươi đang làm gì? Thần âm thanh trong nháy mắt bén nhọn vặn vẹo lên. Bạch. Quỷ bóng đồng dạng bị trước mắt một màn này khiếp sợ ở sau một khắc, Giang Hiểu dường như vỡ ra khỏe miệng, về sau, sống sờ sờ ăn lên cái này bực sâu chúa tể đen nhánh cánh tay trái. Bịch, bịch, bịch. Thần tự nhiên không có nhịp tim, nhưng lại giống như là cảm nhận được rung động sắt cảm giác, sợ hãi trước đó chưa từng có. Đây là bắt nguồn từ sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu, là cấn tại bản nguyên tầng sâu nhất sợ hãi. Chính mình đang bị nuốt chửng, đã từng cái kia hư. Giờ phút này người thanh niên này, đủ loại hết thảy trong nháy mắt như núi lửa bộc phát. Muốn chết sâu kiến a. Vừa ló gian, thần kia huyết đồng giữ tợn mở ra, phóng xuất ra một bôi xé rách thiên địa tử quang xạ tuyến. Có thể cơ hồ cùng một thời gian, ầm ầm Giang Hiểu lại lần nữa một tay cưỡng ép đè lại tấm kia huyết đồng vải trắng, sớm đã vượt qua 16 vạn trượng linh lực cầm bàn một phát, như dòng lần nữa chấn áp xuống thần thể nội tất cả vực sâu chi lực. Đại địa tầng tầng vỡ vụn, dung chuyển toàn bộ thế giới vô thượng vĩ lực. Thần gần như sắp muốn bị cưỡng ép xóa đi, giống như chó chết, lại vô trước đây hủy diệt vạn giới khí diễm. Tiếp tục. Ăn hết. Cùng lúc đó, người thanh niên kia như là đã nhập ma, linh hồn đều đã mơ hồ. Duy chỉ có còn lại một cái chấp niệm, triệt để giết chết cái này diệt thế chi nhãn, nghịch chuyển thế giới này kết cục, không tiếc bất kỳ giá nào. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thần thật sợ hãi, không ngừng khẩn cầu lấy bản nguyên chỗ kia quy củ châu mảnh vỡ, nhanh ban cho chính mình hủy diệt vạn vật lực lượng, lần nữa tiến giai. Dường như cảm nhận được này tâm ý, trong cõi u minh, chân chính vực sâu thần mình co đáp lại, lần nữa hạ xuống khiến cho vặn vẹo vạn vật bản nguyên chi lực. Nhưng vào lúc này, phốc, một cái đại thủ đột nhiên móc mặc này lồng ngực. Thân thể nội tử quang trong nháy mắt tan rã. A a a a a. Thần cơ hồ phát cuồng, chúng sinh vặn vẹo âm thanh, điên cuồng gào thét, không ngừng dùng sức dãy rủa, nhưng vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không được cái này đủ để chấn áp thiên đạo đại thủ. Càng làm cái này chúa tể không thể nào tiếp thu được chính là, két 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 kia rõ ràng có thể nghe nhấm nuốt âm thanh gần trong gang tấc. Người thanh niên kia sống sờ sờ ăn hết trong cơ thể mình mỗi một tấc máu thịt. Thần vực sâu chi lực lấy trực tiếp nhất, nhất nguyên thủy, an phương thức, đến hạ mà lên, hướng chạy thượng cấp sinh mệnh, Giang Hiểu. Vị này vô thượng chúa tể vực sâu chi lực chính ăn mòn tự thân hết thảy. Tại thuần túy linh mang trùm sáng bên trong, Giang Hiểu lại lần nữa sinh ra từng sợi huyết nục, dường như tại tái tạo lấy nhục thân, có thể mỗi một tấc máu thịt bên trong đều xen lẫn đại lượng u ám vật chất. Điều này sẽ, quỷ bóng dần dần dừng lại tiêu hao bản nguyên, càng bị trước mắt một màn này thật sâu khiếp sợ, vạn không nghĩ tới còn có biến hóa này. Cùng lúc đó, số mệnh châu, luân hồi châu chờ thiên đạo linh châu giống như là gặp gỡ thiên địch, trong nháy mắt phai nhạt xuống, đã không còn bất kỳ khí tức gì bộc lộ. Này hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký cũng biến thành đen nhánh, thay vào đó chính là nồng đậm đến tan không ra vực sâu khí tức. Giờ phút này, Giang Hiểu cũng không cần những này ngoại vật cương ép bảo vệ tính mệnh. Trước mắt rõ ràng có tốt hơn tục mệnh đồ ăn. Bạch. Giang Hiểu nguyên bản thuần túy từ linh lực hóa thành bàn tay bây giờ một lần nữa sinh ra huyết đủ, một phát bắt được thần tàn tạ thân thể, về sau như là dã thú, tính toán đem này bản nguyên bên trong khối kia mảnh vỡ tìm ra. Nương theo lấy thần triệt để hét thảm thiết điên cuồng âm thanh, người thanh niên này không ngừng mà nuốt chửng lấy này mỗi một tấc máu thịt. Cho dù thần bây giờ đã đến chân chính tự cảnh, nhưng làm vô thượng chỗ thể, này vốn có vực sâu chi lực vẫn là khoa trương đến mức cực hạn. Vết thương không ngừng khép lại. Sau đó, bị dã man xé rách, lần nữa trùng kiến huyết đủ, bị kéo đứt, không do im mắng. Hết thảy chiến đấu đều đã hạ màn kết thúc. U ám giữa thiên địa, trong hố trời, một trận đâm máu hắc ám thịnh yến, đây là thuộc về người thắng trao giải đài, diệt thế sau tân sinh. Đợi cho không biết trôi qua bao lâu, một cái trần trụi lấy nửa người trên, hình dạng nước cơ bắp như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, thanh niên tóc đen chậm rãi đứng dậy. Này đưa tay lau một cái khỏe miệng đen nhánh vết máu, tràn ngập yêu giá hắc ám khí tức, như là vực sâu hóa thân. Cùng lúc đó, thanh niên thuận thế nhìn về phía kia mảnh quy củ châu mảnh vỡ. Từng đạo đen nhánh đường vân trải rộng khối này hình toi mảnh vụn bên trên, hoàn toàn không có cái khác thiên đạo linh châu huyền vận khí tức, ngược lại càng giống là hỗn loạn bản nguyên. Không người phát giác được chính là, một sợi suy yếu đến cực hạn khí tức đến trong đó ẩn ẩn bà động hạn. Ta còn có cơ hội, chỉ cần thời gian. Sau đó, dù là không còn chút nào nữa vượt sâu chi lực, dù là vô pháp lại lần nữa nặn bản thể, có thể thần vẫn chặt chẽ nắm lấy cuối cùng lịch chuyển cơ hội. Chính mình chính là diệt thế tồn tại, sao có thể bị xóa đi? Hết thể cuối cùng sẽ bị chính mình dần dần tự tay hủy diệt mới đúng. Nhưng vào lúc này, thanh niên kia bỗng nhiên đem khối này hình toi mảnh vỡ bỏ vào bên miệng, về sau một ngụm nuốt vào. Bạch, bạch, bạch. Cái này viên hình toi mảnh vỡ trong nháy mắt giống như là tìm được tốt hơn ký chủ, đáng thương mắt to quái trực tiếp bị cưỡng ép xóa đi. Mảnh vỡ bên trong kéo dài ra một cỗ lực lượng mới, giống như xúc tu thẩm thấu tiến thanh niên thân thể mỗi một tấc máu thịt, khó mà hình dung cảm giác. Vô số hắc ám ý niệm giống như thủy triều đánh thẳng vào thần trí, thanh niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, tóc đen buông xuống dưới, đôi trong mắt kia chính lóe ra trong trần thế đủ loại muôn màu quang cảnh, đi vào cùng loại thiên cơ châu cùng thiên địa dung hợp lúc loại kia kỳ huyễn cảm giác. Nhưng nếu như nói thiên cơ châu mang tới là siêu thoát tại vạn vật phía trên hợp đạo, như vậy cái này viên quy củ châu mảnh vỡ thì là lệnh chính mình dung nhập chúng sinh, đắm chìm trong chúng sinh tham lam, ác niệm, tự tư, hư vinh, các loại bắt nguồn từ bản năng trong dục vọng. Duy nhất có thể lấy giam cầm những này dục niệm chỉ có quy củ. Quy củ một khi xảy ra sai sót, hết thảy đều sẽ đi về phía hỗn loạn, cuối cùng quy về hắc ám yên lặng. Có thể chẳng biết tại sao, quy củ châu thế mà hắc hóa, trong trần thế thất tình lục dục cụ tượng hóa, thế là liền hình thành bây giờ hủy diệt vạn giới vực sâu. Đây cũng là Trần lão bản chạy khắp nơi trần, sưu tập cảm xúc nguyên nhân ở chỗ đó, vực sâu vốn là dục vọng hóa thân. Kết thúc đây hết thảy đi. Trong đầu dường như có một đạo ảo mộng giọng nữ tự dưng vang lên, không cần lại có thiên đạo, không cần lại có quy củ. Thanh niên dường như đi vào một cái khác đầu hợp đạo chi nhánh, lúc trước Lý Mộ tại Tam Thanh cung đạo tâm bị thương, sắp hắc hóa lúc, trong đầu cũng tương tự xuất hiện qua một tiếng này âm. Quy củ trói buộc, vốn là nên vặn bèo mới đúng. Nhưng vào lúc này, bạch, 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 một đôi cực hạn huyết sắc linh mang đột nhiên chiếu rọi sáng đôi trong mắt kia. Số mệnh châu rốt cục cũng nhịn không được nữa, cũng cùng còn lại mấy cái tiểu đệ cùng nhau, liều đến không tiếc đại giới cũng không thể để đối phương đem tiên mệnh chi tử cấp đi. Thế nhưng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, số mệnh châu lập tức liền vô lực sụt xuống dưới. Bây giờ thực tế là không có chống lại vực sâu kia phần thiên đạo chi lực. Nhất thời không nói chuyện, viên địa quy củ châu mảnh vỡ cũng đã không còn động tĩnh. Giữa thiên địa, u ám kiềm chế, tràn đầy tĩnh mịch. Trên mặt đất chỉ một tấm tàn tạ huyết đồng vải trắng không còn chút nào nữa khí tức không biết qua bao lâu, Giang Hiểu rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia trong suốt trong mắt màu xám, hờ hững một mảnh. Chương 839, chúa tể cấp quỷ bóng. Giang Hiểu, đồng tử bên trong, một chuyến đen nhánh văn tự dần dần hiện hiện, dường như kêu gọi. Trong lúc nhất thời cũng không đáp lại. Ân. Sau một hồi, Giang Hiểu Phương mới nhẹ nhàng đáp lại âm thanh, về sau đóng lại hai mắt, một tay ở trên mặt một bôi, miễn cưỡng gọi ra một tấm mặt nạ hàn nỉ ạ, che khuất tuấn giật khuôn mặt. Cặp kia trong suốt trong mắt màu xám cũng bị màu đỏ sậm sở chiếm cứ. Vì sao muốn nói miễn cưỡng? Nguyên nhân rất đơn giản. Trong cơ thể mình tràn ngập đại lượng u ám vật chất, không hiếm hoi còn sót lại tại huyết nhục chỗ sâu, càng ngăn chặn lấy kinh mạch, linh lực rất khó lưu động. Dung hợp thiên đạo chi lực vĩnh hằng linh hải cùng đại biểu cho vực sâu chi lực u ám vật chất, cả hai hoàn toàn trái lại. Tự thân tựa như là bị phong ấn, thậm chí vung không ra dù là một kiếm, cắt trừ phi nguyện ý tiếp nhận bản mẹo quy củ châu mạnh vỡ, vượt sâu hóa, mới có thể triệt để dung hợp những này vượt sâu chi lực. Thần, chết rồi. Quỷ bóng tuyên bố cái này diệt thế chi chiến kết cục. Vốn nên là định trước tốt số mệnh, đang bản mẹo quy củ châu cùng cực hạn trần châu phía dưới, rốt cuộc vẫn là bị cưỡng ép đánh vỡ. Giang Hiểu trầm mặc không nói. Lần này chi mạo hiểm, giam ba câu khó mà nói rõ. Vốn là hẳn phải chết chính mình, hiện nay cũng biến thành bộ dáng như vậy, tâm tình không biết ra sao mùi vị. Rốt cuộc vẫn là Giang Hiểu, này ý chí cường đại xa không phải ngoại vật có thể ảnh hưởng. Cho dù quy củ châu đủ kiểu huyễn cảnh, thế nhưng bất quá lệnh Giang Hiểu nhìn thấy vực sâu bản chất, trí hắc âm thầm tìm kiếm quan minh, khổ bên trong làm vui, lạc quan hướng lên vốn là này thực chất bên trong đồ vật. Hắc ám sẽ không là hết thể kết cục. Chỉ, chính mình không thích. Tiếp xuống, ngươi, làm thế nào? Quỷ bóng lần nữa hỏi thăm một câu. Trước hết nghĩ biện pháp một lần nữa gọi lên tiên đạo ấn ký đi. Giang Hiểu nhìn trên mặt đất tấm kia cũ nát huyết đồng bài trắng, thản nhiên nói, sau đó lại tiến giai thực lực, đi vào vực sâu, trấn áp đầu mượn. Thiên đạo ấn ký chính là thiên đạo cuối cùng hạt giống, có thể tẩy địch trong cơ thể mình u ám vật chất, chỉ là không rõ ràng bây giờ tình huống này có thể hay không khôi phục bình thường. Đến nỗi hắc hóa quy củ châu, chỉ bất quá một viên mảnh vỡ liền có thể ban cho thần như thế lực lượng cường đại. Chắc hẳn con đường sau đó chỉ biết càng thêm gian nguy. Cực lạc quỷ còn có thể đối phó sao? Đúng lúc này, một chuyến đen nhánh văn tự lần nữa hiện lên ở đồng tử bên trong. Nếu không đi, giao cho ta. Ồ, Giang Hiểu có chút kinh ngạc, sau đó ngược lại là giật mình, lắc đầu bật cười. Sau một khắc, này dưới thân cái bóng hóa thành đen nhánh chất lỏng chậm rãi chạy vào thể nội. Vừa loan gian, các vị trí cơ thể u ám vật chất như là bị kích hoạt, tất cả đều sinh động hẳn lên, nóng dục kích thích lấy mỗi một tấc máu thịt. Không ngờ thế mà còn có cái này một lần gặp. Thanh niên dẫn động một sợi hắc ám chi lực, hóa thành như một gần ý đi, về sau nhìn về phía hắc ám hỗn độn dương thành ở chỗ đó, cũng cảm thụ được bộ thân thể này lực lượng, nhẹ giọng tự nói, một cái chúa tể vực sâu chi lực sao? Qua loa, kết thúc rồi ạ. Cùng lúc đó, sớm đã quy về hắc ám hỗn độn dương thành ở chỗ đó. Cực lạc quỷ chờ khó nén kinh ngạc, nhìn xem kia mảnh yên tĩnh xuống màn trời, suy đoán chỉ sợ thiên mệnh chi tử cùng thần chiến đấu đã hạ màn. Ai thắng ai bại, điểm này không thể nào biết được. Dù là hiếu kỳ không thôi, có thể cuối cùng mạng nhỏ quan trọng, thần tiên đánh nhau, cho dù là chính mình những này vực sâu đỉnh cấp cường giả cũng không dám tới gần. Đúng lúc này, vực sâu phong cấm tiêu trừ. Ác mộng quỷ đột nhiên ngạc nhiên mở miệng nói, chúng ta có thể rời đi. Đi. Gã đại hán đầu chọc cực lạc quỷ lập tức liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên ngôn ngữ dừng lại, không. Đầu tiên chờ chút đã. Nói, cực lạc quỷ nhìn về phía nơi xa thoi thoát, như gỗ mục nổi lơ lửng dạ vương, đem cái này dạ vương. Lời con chưa dứt. Một cái mọc ra sừng thú trung niên nhân đột nhiên xuất thủ, đúng là lấy thế tồi khô lạc hủ tập sát cực lạc quỷ. Cực lạc quỷ thân thể trong nháy mắt phá diệt, hóa thành bảy màu thuốc màu, đồng thời trong hư không cũng truyền ra từng đợt cổ quái quỷ đồng âm hiểm cười âm thanh, làm người ta sợ hãi vô cùng. Đáng chết. Trung niên nhân kia đột ngột cắn răng một cái. Lẫn nhau cũng không phải loại lương thiện, trước đây chỉ là vì liên thủ đối phó cái kia thiên mệnh chi tử thôi. Nhưng hôm nay đều đã kết thúc bắt đầu chia của, tự nhiên là vạch mặt tìm cơ hội, đen ăn đen. Một trận đại chiến lần nữa tại hắc ám hỗn động bên trong bộc phát. Một màn này tại trong vực sâu coi như quá bình thường, cái gọi là đồng bạn bất quá là thu hoạch lợi ích quân cờ thôi. Cách đó không xa, Dạ Vương chỉ không nhúc nhích nhìn xem một màn này, vẫn đục hai mắt như là kền kền động. Lại chờ một đoạn thời gian, Dạ Vương không ngừng hấp thu trong chiến trường lực lượng, giống như một người thợ săn ưu tú, không ngừng ẩn giấu đi chân thực chiến lực, nhóm này xấu xí xuất sinh, hôm nay nhất định phải tất cả đều chết ở chỗ này, ta muốn tự tay đem bọn chúng dần dần xé nát. Mới vừa cùng thần đại chiến lệnh cái này nhỏ gầy lão đầu nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng, mà dù sao là Dạ Vương, này độc nhất vô nhị năng lực, vô luận là lực lượng hay là khôi phục đều cực kỳ nguy tiền, giờ phút này mặc dù không cách nào lấy một địch nhiều, có thể vẫn có lật bản cơ hội. Cũng không biết kia Giang Hiểu cùng thần giờ phút này thế nào. Dạ Vương bỗng nhiên thêm chút suy nghĩ nhiều dưới, chiến đấu cũng đã kết thúc. Có thể kia Trần Châu, chẳng lẽ lẫn nhau đồng quy vu tận sao? Đúng lúc này, quanh toàn thân đen nhánh ác ngộng quỷ cao hơn một bậc, vạn pháp bất xâm nhục thân khiến cho chiếm cứ thượng phòng, đem cực lạc quỷ chờ tồn tại đánh cho liên tục bại lui. A ha 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 ha. Ác ngộng quỷ cũng là lệ cười mấy tiếng, về sau lấy buôn lôi chi thế, phóng tới Dạ Vương, cũng kiệt lệ mở miệng nói, bổn tọa trước hết mang theo cái này mỹ vị rời đi, đợi cho xuất quan này, chắc chắn dần dần biếng thăm chư vị. Không được, không được, không được. Nghe vậy, cực lạc quỷ chờ quá sợ hãi. Phải biết vượt sâu quái vật thế nhưng có thể lấy nuốt chửng không ngừng tiến lên dai, cựu trọng Lý Mộ cũng có thể làm cho thần thèm nhỏ dãi, Dạ Vương càng không cần nhiều lời, một khi đem này ăn hết, không chừng liền có thể chạm tới chúa tể bên dưới. Người một chết. Kia mọc ra sừng thú trung niên nhân càng là nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một bôi lệ quang, trong nháy mắt phóng tới ác mộng quỷ, cưỡng ép đem này ngăn cản. Âm ầm kịch liệt chiến đấu tại Dạ Vương quanh mình không ngừng bộc phát. Tương đạo sắc bén kình phong dường như lưỡi dao, tùy ý cắt Dạ Vương huyết đủ, khiến cho mười phần khó chịu, hết lần này tới lần khác còn phải lại tiếp tục cẩn tàng một đoạn thời gian. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên chui ra một con đen nhánh xúc tu, chặt chẽ cuốn chặt lấy Dạ Vương mắt cá chân. Lại xem xét, cực lạc quỷ đã sớm đem này phương thiên địa hóa thành cực lạc biên. Hết thể đều vặn vẹo nhiêu sóng, biến thành sống sờ sờ sinh mệnh, mười phần quỷ dị đáng sợ. Mau mau rời đi. Cực lạc quỷ biết rõ chính mình giờ phút này trạng thái quá kém, đồng thời chỉ cần có Dạ Vương cái này chiến lợi phẩm, chuyến này đủ loại tất cả đều xem như kiếm. Thừa dịp chiến y dâng cao ác ngộng quỷ hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt lúc, cực lạc quỷ cũng là ngàn năm lão cẩu. Thật sự là phiền phức. Dạ Vương nhướng mày, chính xoắn suýt suy xét muốn không nên dùng thực lực, cưỡng ép giết ra một đường máu. Đúng lúc này, cực lạc quỷ, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên đến phía sau vang lên. Ngươi bây giờ dường như cũng thành con mồi đầu cái gì? Cực lạc quỷ đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một mực bị đám người coi nhẹ, sớm nhất cái kia ăn long thủ vượt sâu thê đội thứ ba cường giả, Bàng Hải lại xuất hiện tại nơi đây. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Bàng Hải thế mà khí tức cẩn ẩn cũng có thê đội thứ hai cường độ. Lại xem xét, trước đây Bàng Hải những đồng bạn kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cực lạc quỷ chỉ thêm chút tưởng tượng, liền lập tức hiểu được, khẳng định là trước đây đại chiến quá kịch liệt, đám người coi nhẹ cái này sâu kiến lúc. Đối phương thừa cơ thoát khỏi trói buộc, không biết lấy gì thủ đoạn đem kỳ đồng bạn tất cả đều ăn hết, cuối cùng thực lực có tiến giai. Ti tiện sâu kiến, cút. Cực lạc quỷ gầm lên giận dữ, đặt ở bình thường, mặc cho đối phương lại thế nào nhảy, cũng bất quá thẳng hề nhân vật. Có thể giờ phút này, những này các đại lao thật đã đánh mệt mỏi, tựa như là một cái vương giả tuyển thủ thức đêm suốt đêm 2 ngày 2 đêm, lại đột nhiên cùng một cái kim cương đơn đấu, khó tránh khỏi có chút áp lực. Ta muốn thành chúa tể. Cùng lúc, Bàng Hải giống như điên cuồng, thần sắc dữ tợn, tràn ngập bệnh trạng cố chấp, ta muốn chúa tể đây hết thảy, ta muốn ăn rơi tất cả mọi người, ta muốn từng bước một đi đến tối cao, không cần lại để cho bất luận kẻ nào chấp trường tính mạng của ta. Cực lạc quỷ lên sàn, Bắc Minh quỷ lên sàn, thần lên sàn, Dương Thành chi chiến, làm ban đầu đi săn long thủ Bàng Hải, thực tế là nhìn thấy rất nhiều, kinh nghiệm lần lượt đảo ngược, hiểu thêm trước thực lực tuyệt đối, kẻ yếu liền nên bị đi săn, sinh tử đều không phải do mình, một cái rác rưởi thôi. Cực lạc quỷ xem thường không thôi, lập tức cùng cái này Bàng Hải giao thủ đứng dậy. Trong lúc nhất thời, chiến trường này quả nhiên là từ đầu đánh tới đuôi, tất cả mọi người đều tại hỗn chiến, đều mang tâm tư, vô số dục niệm xen lẫn phía dưới, hình thành vực sâu hắc ám. Nhưng đột nhiên gian, bệnh, 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 vết máu đầy người cực lạc quỷ chờ thâm viên cường giả tất cả đều đình trệ tại trong giữa không trung, lẫn nhau đều là cảm nhận được trong cõi u minh đại khủng bố. Thiên địa phảng phất dừng lại, bầu không khí gần như ngưng kết. Tại vô số song ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái mang theo màu đỏ sầm mặt nạ hạn nhì ạ huyền y thanh niên cao ở thiên cung, chẳng biết lúc nào xuất hiện, không biết tồn tại bao lâu, Bác Minh quỷ như là đám mây thần linh, chỉ hờ hững nhìn chăm chú lên toàn trường tất cả mọi thứ. Nương theo lấy này áo khuyết tung bay, một cỗ vực sâu chúa tể khí tức chậm rãi lan tràn ra. Chương 840, thứ 4 vị vô thượng chúa tể, thứ Bắc. Bác Minh quỷ. Toàn trường sợ hãi cả kinh. Một bộ huyền y điệp, buộc tóc, màu đỏ sầm mặt nạ hàn ni ạ. Mấy cái này từ mấu chốt sẽ tại không xa tương lai, làm cả vực sâu nghe tin đã sợ mất mật. Giờ này khắc này, cực lạc quỷ chờ đã là dọa cho bể mật gần chết. Bạch. Vừa lóe gian, một cái mọc ra sừng thú đàn ông quay đầu liền chạy, gặp phải hắc ám tựa như là chuột gặp phải đậu, liều mạng cũng phải chui vào. Chết yểu. Cái này thiên mệnh chi tử thế mà còn sống. Tiên hà không có nghĩa là thần lần này là thật vẫn là rồi. Đây là cái gì biến thái a? Cho dù là sắp chết thần đều đã lệnh thế giới này kiến thức đến như thế nào chúa tể khủng bố. Mà cuối cùng của cuối cùng, vẫn là cái này huyền ý thanh niên đứng đến cuối cùng. Không chỉ có là hán tử này, cực lạc quỷ, ác mộng quỷ chờ vực sâu đỉnh cấp cường giả cũng tất cả đều không lo nổi Dạ Vương, hóa thành gà chó chạy trối chết, mặt đều dọa cho chậm nhìn. Nhìn xem một màn này, Dạ Vương chỉ rung động nhìn lấy thiên khung thượng kia huyền ý thanh niên, khó có thể tin, đối phương thế mà thật làm được rồi. Còn không đợi này suy nghĩ nhiều, Dạ Vương đột nhiên khẽ giật mình, lập tức ánh mắt đột ngột lệ, Giang Hiểu, ngươi làm sao? Đúng lúc này, huyền y thanh niên mang theo tấm kia mặt nạ hạn nhì ạ, chỉ hờ hững liếc nhìn toàn trường, về sau phút chốc nâng lên tay phải. Bạch. Nguyên bản thông hướng vực sâu hắc ám bóng tối trong chốc lát liền bị thu đi vực sâu chi lực. Có chút buồn cười chính là, kia ác mộng bị còn liều mạng nghĩ chui vào, một bộ tại ruộng cạn bên trong bơi lội bộ dáng, nhìn ra được quả thực dọa cho phát sợ. Xong, xong. Lập tức, cực lạc quỷ toàn bộ quỷ đều không tốt, chết tâm đều có. Cái này chỗ nào là Bắc Minh quỷ a? Đây là vực sâu vị thứ 5 chúa tể, Bắc Minh. Dễ dàng như thế liền có thể điều khiển vực sâu chi lực, phất tay xóa đi này phương thiên địa hắc ám, tạo hóa hiển thánh. Cái này tiên mệnh chi tử sẽ không đem thần cho ăn đi. Ác mộng quỷ trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, bạn không nghĩ tới chính mình lung tung đoán mò, vậy mà đoán được sự thực. Không. Vì cái gì? Cùng lúc đó, Bàng Hải cũng không thể nào tiếp thu được một màn này, gào thét gầm thét lên, ta thế nhưng muốn trở thành chúa tể a. Ta đã nguyện ý trả giá hết thảy. Sao có thể ở đây liền? Cũng không chờ này nói xong, ồn ào. Nguyện ý thanh niên chỉ liếc mắt Bàng Hải. Vừa ló gian, này vị trí không gian lập tức dị biến. Từng đôi giữ tợn đen nhánh quỷ thủ đem Bàng Hải gắt gao bắt lấy, ngón tay khâu chặt vào da thịt bên trong, bao quát này mắt, miệng, mũi, cái cổ, cánh tay, đùi. A a a. Ô. Bàng Hải thậm chí liền âm thanh đều lại không cách nào phát ra. Hãi nhiên đáng sợ một màn. Thấy thế, cực lạc quỷ chờ lạnh cả người, chỉ cảm thấy như là trên tất thịt cá, mặc người chém giết. Trận này dài dằng dặc chiến đấu, cuối cùng là tại lúc này hạ màn. Cùng lúc đó, Bác Đô, một cuộc chiến đấu khác tạm thời gian nhưng lại chưa quyết ra thắng bại. Vỡ vụn giữa thiên địa, Lý Mô đứng ở một chỗ hố to bên trong, quanh mình hư không lơ lửng vài trương đạo phủ, có chút thảm đạm, không có như vậy sán lạn linh mang. Cả người là tổn thương, khí tức bất ổn, phiền phức. Cùng lúc, Lý Mô cảm thụ được trong cơ thể mình còn thừa không nhiều linh lực, âm thầm nhíu mày. Tiểu trọng ngự linh sư linh lực đều đánh cho nhanh không có. Có thể nghĩ, trận chiến đấu này đến tột cùng có kịch liệt dường nào. To như vậy Bắc Đô cơ hồ đều sắp bị san thành bình địa, cho dù là chiến đấu dư ba, đều làm mấy vạn người bình thường mất mạng tại trong đó. Đây cũng là giới hạn lấy Lý Mô thực lực phát huy một điểm. Trừ cái đó ra, trên bầu trời, quỷ thần phụ khí thế không có chút nào suy yếu, đồng thời chiến ý còn đang không ngừng dâng lên, trực chỉ đỉnh phong. Này trong tay cái kia đem ngân sắc thánh giá không biết hấp thu bao nhiêu vong hồn, lại phối hợp quỷ thần phụ biến thái năng lực, quả thực nan giải vô cùng, có thể xưng hỏa lớn. Xem ra vẫn là cái kia Giang Hiểu thắng. Nhưng vì cái gì đâu? Quỷ thần phụ thì thầm tự nói, về sau ngựa khí nhìn như bình tĩnh, đạo, chuẩn bị kỹ càng tự bạo sao? Lý cung chủ. Lý Mỗi chỉ không nói một lời, chậm rãi lưu chuyển quanh thân linh lực, về sau tay phải có chút một nắm, tại đấu chữ đạo phù ra chỉ dưới, lại lần nữa bắn ra uy thế cường đại. Từng chương đạo phù như ngôi sao vờn quanh tại này quanh mình, tất cả đều là không thua gì nguyên cấp cấm thuật năng lực, đồng thời tại cựu trọng ra chỉ dưới, lệnh vị này thiên cơ cung cung chủ tựa như tiên đình thần tướng, một chiêu một thức đều là thế không thể đỡ. Có thể quỷ thần phụ năng lực thực tế quá xảo trá. Lý Mô vốn muốn lấy đấu chữ đạo phù ra chỉ, một quyền oanh phá cái kia đem ngân sắc thành giá, có thể quyền phong chưa đến, sau một khắc, này bên hông đấu chữ đạo phù liền cấp tốc phai nhạt xuống. Thay vào đó chính là, quỷ thần phụ đột nhiên mạnh mẽ mấy lần chiến lực, một kiếm đem này phương tiên địa chỗ chảm phá, lần nữa đem phía dưới Bắc Đô xé rách ra một đạo dài đến vài dặm danh trời. Lý Mỗ thụ trọng thương, chưa thể sớm tránh đi, phải nửa người đạo bảo bị máu tươi nhiễm lượn, chỉ có thể là cấp tốc kéo ra thân vị, cũng vận dụng giả chữ đạo phù cấp tốc khỏi hẳn thương thế. Hồ Lý Mỗ lui đến một tòa nhà cao tầng sân thượng chỗ, rốt cục thở lên trong khí, đồng thời còn phân ra tâm quan sát mắt thành thị phía dưới quan cảnh. Tòa thành thị này không biết lại có bao nhiêu người chết tại một kiếm này phía dưới. Nếu không tự bạo, vậy liền chuẩn bị trở thành tại hạ đồ ăn đi. Tương lai ta nếu có thể tiến giai chúa tể, tất có ngươi Lý cung chủ một phần công lao. Quỷ thần phụ nhìn như ngữ khí khiêm tốn, kỳ thực thực chất bên trong hung hăng ngang ngược lại che giấu không ngừng, cặp kia trong suốt cho đồng càng để lộ ra thật sâu vẻ tham lam. Đại thủ nắm chặt ngân sắc lợi kiếm, thể nội vực sâu chi lực lưu chuyển, đã không kịp chờ đợi muốn đem cái này cựu trọng ngự linh sư chạm rồi kiếm, sau đó đem này triệt để ăn hết. Có thể đúng lúc này, bệnh. Quỷ thần phụ động tác trì trệ, một cỗ thật lớn thời không chi lực tự dưng đọc lại chính mình vị trí thiên địa. Tô thủ tịch. Cùng lúc, Lý Mỗ cũng hơi có vẻ kinh ngạc mà liếc nhìn tại chỗ rất xa. Một cái dù chỉ là nửa gương mặt đều khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ tử đứng trước tại một chỗ trên đường phố, mái tóc dài màu trắng bạc như nguyệt quang chiếu rọi, thanh huy xuất trần. Cho dù là tại bây giờ cái này hắc ám náo động thế giới bên trong, dù là không còn là đã từng thiên cơ cung thủ tịch giả bộ như vậy đóng vai, có thể kia như tiên dáng trần khí chất vẫn là hoàn toàn như trước đây. Vốn cho rằng người trốn, quỷ thân phụ lại làm giấy lên vẻ miệng, không ngờ không hổ là ta nhìn chúng có được một cái mỹ hảo linh hồn nữ tử. Tô thủ tịch, mang theo Tô Nhược Uyên rời đi. Lý Mỗ nhìn xem Tô, lấy giọng ra lệnh, phân phó nói, Giang Hiểu cố ý dặn dò qua ta, hắn cực kỳ để ý ngươi, ngươi khó nói không rõ tên kia tính tình. Một khi ngươi nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Lý Mỗ có thể rõ ràng Giang Hiểu tên kia, cứ việc ngày bình thường một bộ không có nghiêm chỉnh bộ dáng, đối đại đa số chuyện đều không chút nào để ý, nhưng trên thực tế, đối phương một khi chân chính nắm chặt đồ vật, cho dù là liều mạng cũng phải gắt gao nắm chặt, vô luận như thế nào cũng sẽ không buông ra. Giang Hiểu đối với Tô Nhược Uyên sát cơ càng nhiều cũng là bởi vì Đông Xuyên thành phố trận chiến kia, đối phương tự tay hủy minh phủ. Nếu không phải Tô nguyên nhân, Giang Hiểu là thật sẽ tại Đại La Tiên cung tự tay giết chết cái này trên danh nghĩa ra. Tô nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Giang Hiểu sẽ lẻ loi một mình giết vào vực sâu, tìm tới quỷ thần phụ, thậm chí quỷ thần phụ phía sau chúa tể cũng vô cùng có khả năng. Không. Nhưng vào lúc này, Tô lại kiên định mở miệng nói, phụ thân tình nguyện cùng Tô gia lão trạch cùng nhau biến mất cũng không muốn rời đi, trừ cái đó ra, làm đã từng Thiên Cơ cung thủ tịch. Giang Hiểu có này cách làm, Tô Tô tự nhiên cũng có lựa chọn của mình. Lúc trước chính mình đủ kiểu muốn để Bắc Minh quỷ quay đầu, tiểu tử kia 10 đầu châu đều kéo không trở lại, hiện nay chính mình kiên trì hoặc là tùy hứng một lần thì sao? Một bên khác, Lý Mô không khỏi kinh ngạc hạ. Thầm nghĩ cái này Tô thủ tịch có phải hay không cùng Bắc Minh quỷ ở lâu, bị tai họa, làm sao cũng thay đổi bướng mình rồi. Thân là Thiên Cơ cung cung chủ chính mình, trước kia để Tô thủ tịch làm việc, đối phương có thể xưa nay sẽ không chất vấn hoặc là vi phạm. Đúng lúc này, Lý Mô cùng Tô Tô cùng nhau mà run lên ngay tại chỗ. Thời gian ngừng lại tại dừng lại hình tượng bên trong, quỷ thần phụ cười như không cười nhìn xem Tô Tô, đạo, đã như vậy, tự nhiên là tốt nhất, hai vị cùng nhau lên đường. A, đương nhiên, không phải cùng một cái đường. Tô Tô. Lý Mô cưỡng ép phá vỡ thời gian ngừng lại lĩnh vực, không lo nổi nhiều lời, chỉ lần nữa quát lớn âm thanh, ngươi coi là thật muốn để Giang Hiểu. Bá, lời còn chưa dứt, quỷ thần phụ lại trộm Lý Mô lâm chữ đạo phù, tại thiên địa phá phong trước mắt, giáng lâm sau lưng Lý Mô. Đồng thời một trưởng mang theo vô pháp dự tính lực lượng, ầm vang đem này đánh vào phía dưới đại địa. Ầm ầm cả tòa nhà cao tầng trong nháy mắt sụp đổ, tính cả toàn bộ khu vực đều bị đánh cho luân hãm, phóng tầm mắt nhìn tới, mù quáng vết thương. Sau một khắc, quỷ thần phụ trong nháy mắt lại lần nữa lấp lóe đến Tô Tô trên không. Hoa trong kính trăng trong nước Tô Tô lập tức phóng thích cái này một tới mạnh huyền cấp nguyên thuật. Nhưng vào lúc này, chậm. Quỷ thần phụ càng nhanh một bước đánh cắp hoa trong kính trăng trong nước, cũng chẳng biết lúc nào đã một tay bắt lấy Tô Tô đầu vai. Tô Tô đôi mắt đột nhiên biến đổi. Đi theo ta đi. Quỷ thần phụ đạo, ta nhìn thấy ngươi linh hồn cũng không có quá nhiều tạp chất, ta thật rất thích ngươi như vậy. Lời còn chưa dứt, bành. Bên hông trong bóng tối đột nhiên rỗi ra một cái nồi đất đại thiết quyền, giống như thương long xuất động, ở bang một quyền trực tiếp đánh vào quỷ thần phụ bên mặt bên trên. Cái gì? Quỷ thần phụ hoàn toàn không kịp phản ứng, bên mặt trong nháy mắt vỡ vụn, máu thịt bé bét, đồng thời cả người đã bị đánh bay ngược mà ra, đánh vỡ ven đường vô số kiến trúc. Quỷ thần phụ ngươi cái này suốt ngày chỉ biết nhặt đồ bỏ đi ăn buồn nôn đồ chơi, lại dám tìm lao tử muội muội. Nương theo lấy một đạo thương lôi tiếng hét phẫn nộ. Ngươi sẽ không nghe cực lạc quỷ thổi phồng bài câu, tìm không được đông nam tây bắc, thật sự coi chính mình có thể thành chúa tể đi. Phế vật. Một cái vóc người cường tráng đàn ông chí hắc âm thầm bước ra, giống như mãnh hổ hạ sơn, mạnh mẽ khí thế trong nháy mắt càn quét cả tòa dương thành. Nhị ca. Tô Tô đôi mắt lập tức nổi lên bận sóng. Tô Trạch. Một bên khác, Lý Mô ánh mắt lập tức dị dạng lên, đồng thời trong lòng giật mình. Cái này Tô Trạch thực lực vì sao lại có cường đại như thế đột phá? Tiểu Tô đừng sợ. Cùng lúc đó, Tô Trạch nhìn phía xa quỷ thần phụ, khinh thường xí mắng. Lão tử hôm nay phải đem cái này quỷ thần phụ từ vực sâu bên ngoài đánh về đến trong vực sâu, lại từ trong vực sâu đánh tới vực sâu bên ngoài. Tô Trạch, tại chỗ rất xa, quỷ thần phụ ầm ầm một tiếng đánh vỡ quanh mình cự thạch, hiếm thấy dâng lên một tia lửa giận. Gia hỏa này lại còn nói chính mình lịch tiên năng lực là khắp nơi nhặt đồ bỏ đi ăn. Nếu không phải dựa vào hư, vực sâu sứ giả nói trắng ra chẳng phải cáo mượn oai hùng tam lưu cường giả sao? Đổi lại nếu là cực lạc quỷ loại kia tồn tại, quỷ thần phụ là thật muốn ở chỗ này sống sờ sờ nuốt đối phương. Không đúng. Vừa lóe gian, quỷ thần phụ đột nhiên ý thức được một cái không thích hợp. Không đối cái này Tô Trạch thực lực làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy tiểu Tô, trước đó nhị ca cùng đại ca có việc chậm trễ, không có chú ý cái này buồn nôn đồ chơi gây chuyện khắp nơi. Đúng lúc này, Tô Trạch đột nhiên nhìn xem Tô Tô, đạo, bất quá ngay tại vừa rồi, đại ca ta đã thành vực sâu vị thứ tư vô thượng chúa tể, hương. Chương 841, Tô Trạch sốt ruột thứ 4 chúa tể, hương. Cách đó không xa, Lý Mô dù là trước đây liền có đoán trước, nhưng chân chính biết tin tức này về sau, vẫn là cảm thấy to lớn khiếp sợ. Lúc trước cái kia bạn chí thân của mình cuối cùng bị buộc vì người điên Tô gia thiên tiêu, bây giờ thế mà thật tại kia mảnh hắc ám xâm lâm bên trong lên đỉnh vô thượng chúa tể chi vị. Một bên khác, quỷ thần phụ sắc mặt cũng là lập tức âm trầm xuống. Cho lão tử quay lại đây ngoan ngoãn bị đánh. Tô Trạch gầm thét một tiếng, về sau một tay hung hăng một nắm, mạnh mẽ chìm nổi chi lực trong nháy mắt liền đem quỷ thần phụ chật vật không chịu nổi chấn áp tại mặt đất. Chính như thế trước nói như vậy, Tô Trạch giờ phút này chỉ muốn hung hăng đánh đau cái này quỷ thần phụ dừng lại. Đáng tiếc là, muốn triệt để giết chết nó rất khó làm được, dù sao đối phương kỳ thực cũng là một sứ giả, bản nguyên linh hồn tại một cái khác chúa tể trong tay. Chỉ là cái kia chúa tể dường như vẫn luôn đang ngủ, từ trước đến nay không có động tĩnh, đối với mình sứ giả cũng không có gì chiếu cố, đối phương hoàn toàn tựa như là treo cái trên danh nghĩa danh hiệu. So với loại này sứ giả, Tô Trạch lao đại chính là này anh ruột Tô Bạch, vậy nhưng thoải mái nhiều lắm, tại trong vực sâu từ trước đến nay cũng không có cố kỵ, làm sao thoải mái làm sao tới. Tô Trạch, đáng chết. Quỷ thân phụ bị phụ trầm chi lực làm cho thất điên bắt đảo, tựa như một trái bóng ra, không ngừng va đập vào quanh mình từng cái kiến trúc, bị làm cho vô cùng chật vật. Có thể quỷ thần phụ chỉ gắt gao cắn răng, cũng không có cương ép chống cự, mặc cho đối phương đủ tiểu vũ nhục chính mình. Bành Tô Trạch cũng không bỏ qua, một chân giẫm địa, mặt đất trực tiếp rạn nứt, giống như hình người bạo long phóng tới quỷ thần phụ. Tại hư vực sâu chi lực ra chỉ dưới, liền cùng lúc trước mở quỷ bóng hặc giang hiệu giống nhau, cường thế được không được. Bành Tô Trạch lại là một cái thiết quyền hung hăng đem quỷ thần phụ đầu trực tiếp đánh cho nổ bể ra tới. Quỷ thần phụ lảo đảo mấy bước, về sau hóa thành một bãi mực nước, một lần nữa hội tụ mà thành. Này sát mặt gọi là một cái hát được không được á, như vậy cũng tốt so. Lúc trước Bạch Ngọc Kinh nếu là biết Bắc Minh Quỷ căn bản chính là một cái ngũ trọng ngự linh sư, chỉ sợ cũng phải khí ra bệnh tim tới. Cách đó không xa, Lý Mỗ một bên điều tức, một bên nhìn xem một màn này, đồng dạng tâm tình phức tạp. Cái này còn có thể nói cái gì? Bối cảnh cứng rắn chính là quyền đầu cứng. Tiếp tục cùng a. Tô Trạch một tay nắm lấy quỷ thần phụ đầu, ầm vang đánh tới hướng bên hông một tòa cao ốc, như là hồng hoang manh thú kết đấu, tràn ngập bạo lực. Đủ. Quỷ thần phụ cố nén lửa giận, từ trong hàm răng phun ra hai chữ này, Tô Trạch. Tại hạ kính hư ba phần. Nhưng nếu là ngươi lại. Vâng. Lời còn chưa dứt, Tô Trạch lại lần nữa vận dụng phù trầm chi lực, trực tiếp lệnh quỷ thần phụ tựa như hỏa tiễn phóng lên tận trời. Đến cao vạn trượng không về sau, quỷ thần phụ lại tại mênh mang dưới tác dụng của trọng lực, tốc độ cao nhất va chạm hướng đại địa. Ầm ầm ngập trời bụi mù dâng lên. Một cái to lớn đến vô biên vô hạn trong hố trời, Tô Trạch dẫm lên che kín khe hở đại địa, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất quỷ thần phụ, hung tợn mắng, đừng cho lão tử nói đám đồ chơi này. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì, muốn đem tiểu Tô mang cho sau lưng ngươi cái kia chỗ tệ. Chờ đại ca qua một thời gian ngắn nữa, chỉ định muốn để hai ngươi thần hồn câu diệt. Đáng ghét a. Quỷ thần phụ mười ngón khấu chặt lấy cằn cỗi thổ địa, răng đều nhanh cắn nát, như thế như vậy vũ đục, không có ai nhận được. Chỉ khi nào thật xuất thủ, người ta phía sau có liên tục không ngừng được sâu chi lực chi viện, chính mình phía sau có cái gì? Muốn thật làm cho gia hỏa này khắp nơi truy sát chính mình, đó mới là không dứt. Quỷ thần phụ chỉ có thể tận lực tùy ý đối phương phát tiết lửa giận. Sau đó, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian. Vành đúng lúc này, Tô Trạch lại là đột ngột một cước đem quỷ thần phụ đạp nửa người đều sụp đổ. Ngươi ngược lại là cho ta biểu hiện ra ngươi kiêm lịch thiên nhặt đồ bỏ đi ăn năng lực a. Tô Trạch một tay bắt lấy thể nội vực sâu chi lực còn thừa không có mấy quỷ thần phụ, cười nhạo nói, thật đáng thương, ngươi phía sau cái kia chúa tể dường như không thế nào quản ngươi a, buồn còn tưởng rằng hôm nay có thể đánh được tận tính điểm. Tô Tô cùng Lý Mỗ thấy là thần sắc phức tạp không thôi. Bất quá, trong lòng kỳ thật xác thực có như vậy một chút điểm thoải mái. Dù sao trước đây quỷ thần phụ mang tới áp lực thực tế quá lớn, đại khái cửu trọng bên trong, hậu kỳ thực lực cường đại, như không có chuyển cơ, chỉ sợ Lý Mỗ hôm nay cuối cùng muốn rơi vào tự bạo, Tô Tô cũng phải sẽ bị mang đi. Như Tô Trạch như vậy thẳng tính, phía sau lại có cái yêu nghiệt đến cực điểm đại ca bà bọc, chỉ sợ tiến bực sâu cũng không chịu quá nhiều đại bị quất. Giờ phút này trông thấy quỷ thần phụ lại dám đối mọi mọi mình nghĩ cách, cái này còn có thể được. Tô Trạch vốn là cảm thấy Tô Tô tính tình ngoài cứng trong mềm, bảo hộ còn đến không kịp, chỗ nào có thể để cho chịu ức hiếp. Giờ này khắc này, Tô Trạch cũng là ỷ vào phía sau có chỗ thể, toàn bộ hành trình đem quỷ thần phụ đánh cho tay cũng còn không được, tràng diện gọi là một cái thoải mái. Đợi cho cuối cùng, quỷ thần phụ thế mà quả thực là bị sống sờ sờ mài tử. Nay thể nội vực sâu chi lực hao hết, lại không cách nào ngưng tụ ra thân hình, triệt để trở về vực sâu chỗ sâu nhất, đi gặp nó thượng đế. Quỷ thần phụ trước khi đi ngược lại là không quên lưu lại một câu, đây là ta lần thứ nhất bị đưa hồi chúa tể đại nhân bên người, chuyện hôm nay, Tô Trạch, tại hạ ghi nhớ. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ngươi lời nói này được chính ngươi tin tưởng không? Toàn bộ hành trình bị đánh cho tay đều không trả nổi. Tô Trạch xem thường không thôi trả lời, còn có, về sau đừng để ta gặp ngươi, gặp một lần ta đánh một lần. Lần này đối thoại xem như để Lý Mỗ nhìn mà than thở. Sau một khắc, Tô Trạch nhìn về phía đồng dạng ánh mắt hơi kinh ngạc Tô Tô, "Tiểu Tô, muốn gặp ngươi một lần tam ca không?" Liền Tô Thanh kia hôn tiểu tử, đại ca ta quả thực là cưỡng ép đem Tô Thanh bản nguyên linh hồn từ thần trong tay đoạt tới. "Tam ca?" Tô Tô trong nháy mắt sững sờ, nội tâm bịch nhảy một cái, về sau mấp máy môi, "Ừm." "Được rồi." Tô Thanh lúc này bướng bỉnh muốn chết, cũng không biết học với ai, ai lời nói đều nghe không vào. Đột nhiên gian, Tô Trạch lại lắc đầu, khoát tay nói, "Tiểu tử kia vẫn là phải tiếp tục đánh mấy ngày, chờ cái gì đem hắn đánh cho đầu óc nghĩ thông suốt, lại mang ra." Lời nói này được. Bình thường ngươi Tô Trạch tại trong vực sâu chẳng lẽ là đường phố máng một loại nhân vật? Khó trách quỷ thần phụ vừa rồi biệt khuất được không được, cái này thật sự là có cái hảo đại ca bà bọc. Lý Mỗ nội tâm đoán thầm không thôi, bất quá ngược lại là đối Tô Thanh ký ức càng mới, vạn không nghĩ tới Tô Bạch thế mà còn có thể từ thần trong tay đem này bật lại. Có thể sau một khắc, Lý Mỗ thần sắc nghiêm một chút, lập tức không lo được Tô ra chuyện, đối Tô Tô đạo, "Tô Tô, đã ngươi đã vô sự, vậy ta hiện tại muốn rời khỏi đi chợ giúp Giang Hiểu. Cùng nhau đi." Nghe vậy, Tô Tô lập tức chủ động hướng về phía trước một bước, ánh mắt đồng dạng lo lắng. "Làm sao?" Tô Trạch lại không hiểu cao mày nói, Giang Hiểu tiểu tử kia lại thế nào rồi? Ta nhìn cái này họ Lý tựa hồ cũng bị thu phục, tiểu tử kia sẽ không phải lại đi gây mới phiền phức đi. Vực sâu chúa tể, Giang Hiểu đang cùng thần giao thủ. Lý Mỗ nhìn về phía nơi xa đã bình tĩnh màn trời, thần sắc nghiêm trọng, đạo, thậm chí có khả năng đã kết thúc. Cái kia mắt to quái là giết không chết ta. Đây là đại ca chính miệng nói. Không ngừng kích thích này sinh tử ngược lại sẽ lệnh thần không ngừng tiến giai ngay vậy. Tô Trạch không dám tin, chừng lớn hai mắt, gấp giọng nói, tiểu tử này làm sao bị điên nghĩ đến một người đi giết thần? Loại sự tình này làm sao không nói sớm? Đi, tranh thủ thời gian nhanh lên, ta lập tức tìm đại ca. Làm sao chính mình mỗi lần thật vất vả ra sân một lần, cái kia đại chất tử liền không thể yên tĩnh điểm đâu. Chương 842, quy củ hạ ác ma. Ngay tại Tô Trạch một đoàn người đi tới Dương Thành lúc, Giang Hiểu cũng đã thu cực lạc quỷ chờ một đám vực sâu đỉnh cấp cường giả. Nhìn xem trong lòng bàn tay ảm đạm phai màu ngà sữa linh châu, Giang Hiểu thở dài một tiếng. Cái này viên ôn hòa linh châu bây giờ chính mơ hồ kháng cự chính mình. Quỷ bóng dần dần rời trận. Chúa tể cấp hắc ám khí tức bay về vực sâu. Cần phải như thế ghét bỏ sao? Ta lại không có gì bệnh truyền nhiễm. Sau một khắc, Giang Hiểu trở tay đem Luân Hồi Châu thu vào linh hải bên trong, cũng tự rêu cười một tiếng. Mình bây giờ tính là cái gì tình huống? Trần Châu bộc phát ra trấn áp thần vô thượng vĩ lực, đồng thời cũng nghiền nát nhục thân của mình, thậm chí linh hồn đều kém chút bị xóa bỏ. Vốn nên là tình huống tuyệt vọng, dù là quỷ bóng đều đã thúc thủ vô sách. Không ngờ, chính mình lại vô ý thức trạng thái, đem thần cho sống sờ sờ ăn, đều xem trọng nặng như vậy một bộ nhục thân. Không giống với ngũ đại linh châu, viên địa hình toi quy củ châu mảnh vỡ tuyệt không đi vào vĩnh hằng linh hải bên trong, mà là cắm rễ ở huyết đục chỗ sâu, như là một cây gai, không giờ khắc nào không tại kích thích chính mình thần trí. Này nhìn như có được chúa tể cấp vực sâu chi lực, có thể, phần này lực lượng là dùng đến như thế, trừ phi vực sâu hóa, nếu không cái này u ám vật chất ngược lại thành trở ngại thiên đạo ràng buộc. May mà chính là, quỷ bóng lại có thể di động dùng phần này vực sâu chi lực. Giờ phút này, Giang Hiểu chỉ cảm thấy linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, vô cùng gian nan, tự thân tựa như là thành một cái biến chất mục nát máy móc. Nhất là số mệnh châu mấy cái kia linh châu còn tất cả đều ngạo kiểu không để ý tới chính mình. Ta cũng không phải Tô Thanh. Giang Hiểu tức giận nổ nước bạc câu, chỉ cảm thấy con đường này, sao một cái tịch liêu bi thương đang nói. Quy củ châu. Quy củ châu. Thể nội u ám vật chất thế mà coi là thật thành vô hình quy củ, đông lại từng cái kinh mạch, dường như trói buộc các ma xiềng xích. Nhưng mà, chính mình lại tùy thời đều có thể vặn bẹo quy củ, phóng xuất ra đầu kia hắc ám ác ma. Chỉ cần nguyện ý trở thành. Lúc trước mạch quỷ, bây giờ thần, vị kế tiếp vượt sâu chỗ tể. Quy củ là không thể vặn bẹo. A Giang Hiểu nhịn không được thở dài âm thanh, hảo hảo thế giới, chuyện tốt chuyện xấu đều có phát sinh, vì cái gì liền nghĩ muốn hủy đây. Đúng lúc này, Giang Hiểu. Dạ Vương đột nhiên trầm giọng mở miệng, tay phải nhỏ bé không thể nhận ra nắm lại, chất vấn, ngươi vừa rồi làm sao rồi? Không có gì. Giang Hiểu dường như tuyệt không chú ý tới đối phương ý, thản nhiên nói, chỉ là cảm giác có chút thật có lỗi. Thật có lỗi. Dạ Vương vốn là chất vấn, kết quả trong lúc nhất thời không có hiểu rõ lời nói này logic. Giang Hiểu đang chuẩn bị thuận miệng nói câu ăn sống thần, ta rất xin lỗi cái gì? Bất quá thêm chút tưởng tượng, cái này hòa hoãn không khí lời nói bạn nhất cho tử lão đầu này coi là thật, vậy coi như không tốt. Chỉ có thể là tùy tiện qua loa hạ. Dù sao tự thân tình huống nói ra cũng chỉ sẽ để cho đối phương lo lắng, kiêng kỵ, phòng bị. Một bên khác, Dạ Vương cứ việc vừa mới phát giác được kia không thua gì thần chúa tể khí tức, có thể giờ phút này nhưng lại không cảm giác được, trước mắt cái này huyền y thanh niên lại cùng loại người bình thường, thường thường không có gì lạ. Liên tưởng đến thiên mệnh chi tử thân phận, Dạ Vương không có lại nghĩ sâu vào, nắm tay phải bùng ra, đồng thời ngự khí biến đổi, Giang Hiểu, ngươi làm được. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, cùng tồn tại tại mảnh này hỗn độn bên dưới vòng trời, nhìn qua tại chỗ rất xa thiên địa lẩm bẩm nhẹ giọng tự nói, thật mệt mỏi a. Không người nào biết chính là, quy củ chính trói buộc chính mình, thiên đạo nhưng lại thúc giục chính mình trưởng thành, thế giới này nguy cơ còn xa xa không có kết thúc, vực sâu khủng bố trước mắt vẫn bất quá chỉ triển lộ một góc. Mau chóng khôi phục thiên đạo chi lực. Sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau đột ngột cắn răng, đến trong hư không gọi ra cấm thuật chi môn. Đây là cái gì? Dạ Vương nhìn xem cái này phiến phổ phổ thông thông môn, rất là cẩn thận. Không gian hệ năng lực. Giang Hiểu liếc mắt Dạ Vương, kinh ngạc nói, làm sao? Chưa thấy qua. Chỉ là cấm thuật. Dạ Vương nhíu mày. Giang Hiểu lắc đầu, không, là thai ương cấp năng lực. A. Dạ Vương đột nhiên ngơ ngẩn, phun ra nuốt vào đạo, vậy ngươi vừa rồi một bộ liều mạng tư thế, cũng chỉ là thai ương cấp. Bạch. Giang Hiểu một gương mặt mo lập tức đen lại. Hợp lấy chính mình còn tưởng rằng lão gia hỏa này là nông thôn đến được, không có thấy qua việc đời, kết quả mất mặt người là chính mình. Đây là hết sức đặc thù thai ương cấp năng lực. Giang Hiểu cũng là mặt dạng mày dày, gàn từng chữ một, mỗi lần vận dụng, tiêu hao đại giới cực kỳ khủng bố, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Một trận lay, Dạ Vương càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Tóm lại, cánh cửa này đừng nhìn lấy đơn giản, bên trong huyền diệu cũng không ít. Giang Hiểu một phen ba hoa trích trẻ phía dưới, thổi đến chính mình cũng chịu không được, tranh thủ thời gian là mở ra cấm thuật chi môn. Đang muốn lúc rời đi, Giang Hiểu đống nhiên quay đầu đối Dạ Vương dặn dò câu, đúng, phiền phức chờ hạ giúp ta đem cánh cửa này hủy. Loại chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi lưu một đạo linh lực không phải rồi. Dạ Vương cả người đều không tốt, đạo, Giang Hiểu ngươi có phải hay không? Thân thể có chút hư, ngươi lại muốn như vậy ác ý vu khống bổn tọa, ta nhưng phải muốn hắc hoa. Giang Hiểu tức giận đến xấu hổ không thôi, thế giới này còn có thể hay không đối với mình tốt một chút rồi. Lập tức, cái thằng này liều mạng cũng phải vận chuyển linh lực, tính toán xông pha u ám vật chất ngăn chặn, có thể kết quả. Hoa một sợi nhỏ bé ngọn lửa tựa như là thấp kém cái bật lửa, mới xuất hiện lập tức liền dập tắt. Bành. Sau một khắc, Giang Hiểu một gương mặt mo lập tức hắc hóa, cũng không quay đầu lại rời đi, đều xem trọng trọng địa khép lại cửa lớn. Không hiểu đâu. Dạ Vương vốn là cái lao già điên, kết quả lại gặp như vậy một cái tên điên, cũng không biết như thế nào nổ nước bọn. Thế giới này hy vọng, tiểu tử kia thế mà thật đánh bại vực sâu chúa tể, thần. Chốc lát về sau, Dạ Vương buồn vô cớ thở dài, đạo, nếu là lúc trước tiên nguyên giới, có thể đúng lúc này, cái này tờ mờ làm sao bị đánh thành như vậy. Nương theo lấy một đạo thu kệ tâm thanh, một cái như lộng lẫy mãnh hổ, quần áo màu đen trang phục đàn ông mang theo một nam một nữ, cộng đồng dáng lâm tại mảnh này vỡ vụn thiên địa. Tại hai bên, chính là Lý Mỗ cùng Tô Tô. Ba người mới vừa đến, lập tức liền bị cái này diệt thế chiến trường làm chấn kinh đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, số trong vòng bạn giảm lại tất cả đều bị hóa thành hỗn độn hắc ám không gian. Nhị ca ngươi không phải nói thần sắp chết sao? Tô Tô cặp kia thu thủy trong mắt sáng, khó nén lo lắng chi tình, có thể cái này cũng lại là sắp chết chúa tể, đó cũng là chúa tể à, thủy một cái thế giới cũng không phải rất khó. Tô Trạch cũng là nhìn chung quanh, gấp đến độ không được, tiểu tử thúi kia làm sao luôn yêu thích làm chút loại sự tình này. Lý Mỗ càng là thần sắc ngưng trọng đến mức cực hạn. Vốn cho là mình cùng quỷ thần phụ giao thủ đã là hung hiểm bản phần. Không ngờ, Giang Hiểu chỉ lẻ loi một mình ngăn cản được sâu chúa tể, kia vô cùng kinh khủng diệt thế chi nhãn, chỗ gặp phải áp lực to đến thậm chí xóa đi cả tòa Hoa Quốc Đông khu vực phía nam. Đúng lúc này, Tô Trạch ba người đột nhiên nhìn thấy cái kia ăn mặc da dê cầu nhỏ gầy lao đầu. Cùng lúc, Dạ Vương cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Trạch, ánh mắt bất thiện, nhận ra đối phương chính là vực sâu sứ giả. Dạ Vương như thế nào ở đây? Lý Mô ánh mắt đột nhiên thay đổi, ý niệm trong lòng bắt chuyển, lập tức đạo: "Dạ Vương, ngươi có biết Giang Hiểu bây giờ cùng thần?" "Không sai." Tô Trạch cũng không lo nổi Dạ Vương đủ loại, tranh thủ thời gian cấp tốc cắt lên tiếng: "Dạ Vương, cái kia mắt to quái bây giờ tại chỗ nào?" Tô Tô đồng dạng khẩn trương không thôi mà nhìn chằm chằm vào cái kia nhỏ gầy lao đầu, nội tâm thấp thỏm khó có thể bình an, chỉ sợ nghe được tin tức xấu. Đối mặt nơi đây đủ loại, Dạ Vương chỉ nhìn dường như bình tĩnh mở miệng nói: "Thần chết rồi." Soạt, soạt, soạt. Vừa ló gian, Tô Trạch ba người đều là thần sắc đột nhiên thay đổi, nội tâm gọi là một cái long trời lở đất. Có thể sau một khắc, người lão già điên này chớ nói lung tung nói dối. Tô Trạch đại thủ bại xuống, vội la lên: "Thần rốt cuộc ở đâu? Còn có Giang Hiểu ở nơi nào? Nhanh nói ra." "Giang Hiểu, ngươi cái này vượt sâu sứ giả." Dạ Vương đối Tô Trạch cảm nhận không tính quá kém, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới tốt, cứ việc đối phương đi vào vực sâu bất quá chừng 20 năm, có thể dù là nhìn xem cặp kia trong suốt cho đồng, nội tâm liền không thể ách chế chán ghét. Vực sâu sứ giả tìm tiên mệnh chi tử. Đây không phải trồn trúc tết gà còn có thể là cái gì? Cả hai hỏa khí càng ngày càng vượng. Đúng lúc này, thần thật chẳng lẽ chết rồi? Chỉ có Lý Mỗ chú ý tới này phương tiên địa yên lặng, về sau nội tâm chợt hiện một cái ý niệm trong đầu, mở miệng hỏi: "Dạ Vương, cái này vực sâu sứ giả chính là Giang Hiểu nhị thúc, cũng không ngắc ý, ngươi một mực nói thẳng ra là được." "Ừm." Dạ Vương càng phát giác cổ quái. Giang Hiểu cái kia thiên mệnh chi tử làm sao còn có thể có trong vực sâu thân thích? Giang Hiểu giết chết thần về sau, liền dùng một cái thai ương cấp không gian năng lực rời đi. Dạ Vương đối với Lý Mỗ có lưu ấn tượng, cũng cố ý bổ sung một câu: "Mặt khác, Giang Hiểu hiện tại dường như trạng thái có chút kém. Ta đều nói thần không có khả năng bị giết chết." Tô Trạch căn bản cũng không tin, chỉ cho là tử lão đầu này là tại lừa gạt chính mình. Đại ca từng chính miệng nói qua, thần dường như có được vận mẹo phát tác, cùng vực sâu bản nguyên có quan hệ. Không tin vậy liền chạy trở về vực sâu tìm người thần. Dạ Vương cũng tới hỏa, vốn là lão già điên, càng đối Tô Trạch không có gì hảo cảm. "Ngươi nếu là còn dám kéo dài ta tìm Giang Hiểu thời gian." Một bên khác, Tô Trạch cũng là ỷ vào phía sau có đại ca, chỉ vào Dạ Vương cái mũi liền uy hiếp lên. Cũng may Lý Mỗ cùng Tô Tô ở đây, cái này hai bạo tính tình cũng không có khả năng thật đánh lên. "Giang Hiểu dùng cấm thuật chi môn rời đi sao?" Lý Mỗ kỳ thật ẩn ẩn tin mấy phần, dù sao cùng nhau đi tới, trên người Giang Hiểu nhìn thấy rất nhiều khó có thể tin sự tích, đồng thời thế giới này dường như tuyệt không lại gặp gỡ diệt thế chờ mong. Nhất định là hồi thiên cơ cung hoặc là minh phủ. Lập tức, Lý Mỗ liền có ý niệm, lập tức đối Dạ Vương mở miệng nói: "Đa tạ, nếu là có cơ hội, có thể đến tiên cơ sơn cùng chúng ta cùng nhau chống lại vực sâu. Ta cũng sẽ không sợ hãi tại nơi nào đó đợi." Dạ Vương hai tay vào ngực, hơi có chút xem thường ngoại vật, có thể lại nói thêm câu: "Thay ta chuyển cáo một câu, để Giang Hiểu có cơ hội cùng ta cùng nhau vào vực sâu, trực tiếp mở giết." "Không phải." Tô Trạch kiên trì nói: "Thần làm sao có thể? Nếu như là những người khác, hẳn là xác thực vô pháp giết chết vực sâu chúa tể. Nhưng nếu như là Giang Hiểu..." Lý Mô đối với cái này chỉ có một câu: "Ta tin tưởng hắn." Tô Trạch đột nhiên sững sờ. Sau một khắc, Lý Mô không kịp chờ đợi liền hướng Thiên Cơ Sơn phương hướng tiến đến: "Đi, hết thảy đều kết thúc, chúng ta chỉ cần hồi Thiên Cơ cung cùng Minh phủ hẳn là có thể thấy Giang Hiểu." Thiên Cơ Sơn, một vùng tăm tối đại dương mênh mông chính bao vây tòa này nhân tộc thánh sơn. Thánh khiết tinh hải pháp trận dưới, trước mắt lại là giống như nhân gian luyện ngục chẳng cảnh. Từng đầu dữ tợn đáng sợ quái vật liên tục không ngừng từ trong bóng tối leo ra. Lại xem xét, mấy tôn khủng bố bóng đen như ma vương áp đảo Thiên Cơ Sơn trên không. Cửu Linh, Thiên Tướng, Bạch Ngọc Kinh, Tô Nhược Vân chờ bắt trọng đại năng đều là vết thương chồng chất, bản thân bị trọng thương, giờ phút này tất cả đều cắn răng kiên trì. Đến nỗi những cái kia đê giai ngự linh sư càng là tử thương thảm trọng. Núi thây biển máu, sinh linh đồ thán. Cả tòa Thiên Cơ Sơn tựa như là hành xử tại trong cuồng phong bạo vũ cự luân, sắp đắm chìm tại hắc ám đại dương mênh mông ở trong. "Cứu ta! Ô ô ô, mau cứu ta! Tiểu Vân ngươi ở đâu? Đáng chết! Những quái vật này đến tột cùng còn có bao nhiêu?" Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, thống khổ âm thanh hỗn tạp. Đối mặt với từng cảnh tượng ấy, một cái thắt đơn nuôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ đứng lặng tại bên trong chiến trường hỗn loạn, bố lấy nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy mờ mịt. "Tiểu Thiền, ngươi làm sao đi ra rồi? Mau theo ta tiến Tam Thanh Cung." Đúng lúc này, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh đột nhiên cưỡng ép giết ra một đường máu, cầm chặt thiếu nữ tay phải. "Tam sư tỷ." Thiếu nữ ánh mắt khẽ nhúc đích, về sau cắn răng, đè xuống tất cả mê mang, "Không, ta muốn lưu lại chiến đấu. Đây là ca ca lúc trước dạy cho ta dũng khí." Cùng lúc đó, vài đầu xấu xí dị dạng được sâu quái vật đột nhiên hiện lên mây đen ép thành chi thế, mang theo mạnh mẽ hắc ám khí tức, cùng nhau hướng phía hai nữ đánh tới. "Đến." Thiếu nữ quát một tiếng, trong mắt sáng tất cả đều là quyết tuyệt chi sắc, đông dương gọi ra một thanh thanh tú tinh tế thiên phẩm linh tiễn. Này thon dài đùi ngọc tiến lên trước một bước, linh lực lưu chuyển gian, lấy thiếu nữ làm trung tâm, phương viên vài dặm bên trong nháy mắt sinh ra một đạo mạnh mẽ phát trận, cầm cố lại đại bộ phận vực sâu quái vật. "Tiểu Thiền." Triệu Mộng Ánh lúc này mới kinh ngạc phát hiện cái này kiên cường thiếu nữ hôm nay đã sớm trưởng thành đến cái này một cao độ. Đúng lúc này, lệnh ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới một màn phát sinh. Chỉ gặp thiếu nữ quanh mình kia mấy đầu vực sâu quái vật lại dường như động đất tiến đến trước bò sát, điên cuồng hốt hoảng đảo vòng. "Làm sao?" Thiếu nữ sững sờ. Sau một khắc, càng làm đám người khó có thể tin chính là dầm dầm toàn Thiên Cơ Sơn trên dưới, dày đặc đến lệnh người tê cả da đầu vực sâu quái vật, thế mà như trong rừng chim bay thú chạy, tất cả đều liều mạng bắt đầu rời xa tòa này nhân tộc thánh sơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không riêng Giang Tiễn cùng với các thiếu niên thiếu nữ sử sốt, ngay cả trên bầu trời bắt trọng các đại năng cũng phát hiện đối thủ dị trạng. Cô, như thế nào như thế? Cái này, cảm giác này chẳng lẽ là? Những thâm viên cường giả kia không khỏi là run như cây sấy, cảm thụ càng thêm mãnh liệt, tê cả da đầu. Trong cõi u minh, một tôn vô thượng tồn tại giáng lâm, bay tại hắc ám náo động đỉnh núi chỗ. Một cái dáng người thon dài huyền ý thanh niên đến Tam Thanh Cung trong chậm rãi bước ra. Màu đỏ sầm mặt nạ hàn nhị ạ dưới, cặp kia trong suốt cho đồng hờ hững quét mắt cái này một mảnh vực sâu chương 843, sau đó thì sao hoa lấy đỉnh núi chỗ làm trung tâm, cái này một vùng tăm tối đại dương mênh mông trong khoảnh khắc như thủy triều tuôn ra lui. Vô số đầu giữ tận vực sâu bọn quái vật chỉ hơi cảm thụ cố khí tức kia, liền lập tức như gặp mỗi ngày địch, hoảng sợ muôn dạng. Chỉ có thâm viên cường giả hơi có thể áp chế bản này có thể trấn nhiếp cảm giác. Bác Minh Quỷ, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này còn không có bị thần nuốt chửng. Này khí tức không thích hợp. Trên bầu trời, kia từng tôn thâm viên cường giả không cam lòng nhìn xem tòa này đều đã công phá thiên cơ sơn, càng đối trước mắt một màn này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ, một cái áo bào đen lão giả nhìn xem đỉnh núi chỗ, khó có thể tin lẩm bẩm nói, Bác Minh Quỷ đem thần đánh bại rồi. Bạch, bạch, bạch. Cái này một suy đoán là như thế khủng bố, đến mức ở đây tất cả thâm viên cường giả không khỏi là ngây ra như phỗng, nội tâm như rơi hàn nguyên. Vì sao thần bây giờ không có động tĩnh? Vì sao Bác Minh Quỷ giờ phút này lại phát ra chúa tể cấp khí tức? Từng cái ý niệm giống như cỏ dại sinh trưởng trong đầu. Chạy. Đột nhiên, một cái trước đây trọng thương mấy vị bắt trọng ngự linh sư thâm viên cường giả, giờ phút này lại quay đầu liền hướng về ngoại giới phóng đi. Thế giới này quá khủng bố đi. Còn lại những thâm viên cường giả đó cũng đều không rét mà run. Tung hành vạn giới vực sâu chỗ thể. Vẫn là rồi. Đúng lúc này, kia huyền y thanh niên đột nhiên hư nâng lên tay phải, hình như có mà thay đổi. Trốn. Trốn. Trốn a. Lập tức, những này thâm viên cường giả quá sợ hãi, lập tức hóa thành chim thú tứ tán ra. Thần vô cùng có khả năng chết tại cái này Bắc Minh Quỷ trong tay, chính mình những này trong vực sâu con tôm nhỏ chẳng phải là nhét cái răng. Đơn giản như vậy liền muốn đi, lưu lại ăn bữa tối như thế nào? Cùng lúc đó, kia huyền y thanh niên phát ra lạnh 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 như băng âm thanh, như đòi mạng Diêm Vương ra. Má ơi, đám kia thâm viên cường giả kém chút không có bị hù dọa hồn phi phách tán, trốn được càng thêm cấp tốc lên. Cùng ác ma cùng đi ăn tối. Những này vực sâu quái vật chỉ cảm thấy chưa bao giờ có đại khủng sợ, hận không thể đập đầu chết tại đêm tối ở trong. Nhìn xem một màn này, Thiên Cơ Sơn toàn thể trên dưới ngự linh sư tất cả đều khiếp sợ ở những này thâm viên cường giả đều có được bắt trọng đỉnh phong thực lực kinh khủng, thậm chí cá biệt còn có thế đội thứ hai đỉnh cấp cường giả. Nếu không phải ngự linh sư có thể tự bạo, vượt sâu bọn quái vật muốn ăn toàn thây. Bác Minh Quỷ, Giang Hiểu sao? Thật là lợi hại. Ông trời ơi, Giang Hiểu thế mà cả tay đều không ra liền đem những này vượt sâu quái vật dọa cho chạy rồi. Từng đôi ánh mắt cực kỳ chấn động nhìn về phía đỉnh núi chỗ. Tiểu sư đệ, đại sư Minh Lý Cương đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quả thực khó có thể tin. Giang Hiểu còn sống, một bộ thanh sam nhuốm máu, gần như sắp muốn chiến đến thoát lực mà chết cửu linh, khiếp sợ nhìn về phía cái kia huyền y thanh niên. Cái kia màu xám cự nhãn chẳng lẽ chết rồi? Tô Hàn khó khăn ngửa mặt lên, mắt trái che kín vết máu, mơ hồ không rõ, mắt phải tắc khó có thể tin. Giang Hiểu, một thân một mình, giết chết vượt sâu chỗ tể. Giờ này khắc này, Giang Hiểu đứng ở hắc ám rút đi sau Thiên Cơ Sơn đỉnh cao nhất, không người thấy được chính là mặt nạ Hàn Nhi A Hạ đôi tròng mắt kia bên trong lóe lên một tia giã tính dãy rủa. Đáng chết! Giang Hiểu đột nhiên chặt chẽ nhắm hai mắt lại, về sau đột ngột mở ra, có thể vẫn là không cách nào thoát khỏi kia trong suốt cho đồng. Không được, về sau trừ phi tất yếu, nếu không không thể lại để cho quỷ bóng xuất thủ. Giờ phút này, Giang Hiểu bề ngoài tuy là phong quang vô hạn, có thể kỳ thực phía sau chính là vực sâu bản trượng. Bịch, bịch, bịch. Giang Hiểu nhịp tim kịch liệt tăng tốc, há mồm thở dốc, kiệt lực không đi xem Thiên Cơ Sơn trên dưới máu tanh chẳng cảnh, miễn cưỡng rời ánh mắt. Chốc lát sau, trong cơ thể mình u ám vật chất cuối cùng trở nên yên lặng, thâm tàng tiến huyết đục chỗ sâu, ngăn chặn ở từng cái tinh mạch, dường như từng đầu quy củ xiềng xích, phong ấn lại địa ngục các ma, tạm thời lắng lại. Quỷ bóng vận dụng vực sâu chi lực sẽ kích hoạt những này u ám vật chất. Giang Hiểu lập tức rõ ràng khó giải quyết chỗ, đồng thời, những này u ám vật chất một khi sinh động, cũng sẽ ảnh hưởng ta thần trí sao? Vừa mới không người nào biết chính là chính mình thế mà sinh ra như vậy một sát na tham lam xung động cùng hắc ám dục niệm. Quỷ bóng rời đi trong nháy mắt, những này u ám vật chất cũng sẽ không ngay lập tức đình chỉ sinh động, uy củ châu mảnh vỡ càng tính toán vặn bẹo chính mình thần trí, biến thành chân chính vực sâu quái vật. Giang Hiểu. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên đến phía sau truyền đến. Giang Hiểu lập tức thu lại trong mắt đủ loại cảm xúc, xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sau đám người. Cửu Linh, Thiên Tướng, Tinh Tú, Bạch Ngọc Kinh, Tô Nhược Vân. Những này bắt trọng các đại năng không khỏi là mình đầy thương tích, bộ dáng sự khốc liệt, giam ba câu khó mà nói rõ. Thậm chí, Giang Hiểu còn phát hiện dường như thiếu mấy vị bắt trọng ngự linh sư. Thần chết rồi. Thiên Tướng Hoa Phục phế phẩm, tóc đen rối tung, giờ phút này còn muốn dựa vào Tinh Tú nâng mới có thể bảo trì đứng thẳng, chỉ suy yếu mở miệng hỏi, "Chúng ta tháng sao?" Ân. Giang Hiểu gật gật đầu, về sau rời ánh mắt, nhìn qua Thiên Cơ Sơn bên ngoài bốn phương tám hướng hắc ám, nhưng trong lòng thở dài. Thần tự nhiên là chết rồi, có thể thế giới này vẫn chưa đình chỉ đắm chìm tiến trình. Hô một bên khác, Thiên Tướng đám người cuối cùng là thở dài một hơi, tâm tình không biết ra sao mùi vị. Mọi người, lần này hắc ám náo động kết thúc. Lệnh Giang Hiểu có chút ngoài ý muốn chính là, Tô Hàn lúc này ngược lại là có lưu một cố kình, cưỡng ép kiên trì, hướng toàn thiên cơ cung ngự linh sư tuyên bố cái này một tin tức tốt. Dầm dầm trong lúc nhất thời, những thiếu niên kia thiếu nữ càng là như là huấn luyện quân sự quá độ, lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Giữa thiên địa hơi có chút ngưng trọng kiềm chế. Sau một khắc, lập tức liền có khóc lớn âm thanh đánh vỡ cái này một không khí. Cũng không quá nhiều sống sót vui sướng, bởi vì trận chiến này chết đi người rất rất nhiều. Không người an ủi. Toàn này nhân tộc Thánh Sơn giờ phút này tràn ngập tinh quang pháp trận hạ lại là hoàng tuyển chẳng cảnh. Ai Giang Hiểu nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, đồng dạng thể xác tinh thần mỏi mệt đến mức cực hạn, chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Đến Dương Thành rời đi về sau, một lát không ngừng, trước xử lý xong minh phủ, về sau lại tốc độ cao nhất đuổi đến Thiên Cơ Sơn. Phải biết, Giang Hiểu mới liều chết một cái vực sâu chỗ thể nội càng thành bộ này tình huống, thực tế là sức cùng lực kiệt. Buồn tọa rời đi trước. Lập tức, Giang Hiểu tán thủ, thản nhiên nói, Lý cung chủ nếu là trở về, để này đến Thương Nguyên Quỷ vực tìm ta là được. Ừm. Thiên tướng đám người gật gật đầu, rất rõ ràng bây giờ không phải là nói chuyện thời gian, hết thể lưu lại chờ đến tiếp sau là được. Đồng thời, Cửu Linh trong mắt khó nén vẻ tò mò, không hiểu Giang Hiểu vì sao lại đổi được Bắc Minh Quỷ tư thái. Một bộ huyền y, màu đỏ sầm mặt nạ Hàn Nhi ạ, đại biểu cho lệ quỷ trong mắt màu đỏ ngòm. Ngay tại Giang Hiểu sắp quay người rời đi lúc, ca. Một đạo sen lẫn rất nhiều tình cảm âm thanh rốt cục tại 4 năm sau hiện tại ở sau lưng vang lên. Bạch, bạch, bạch. Tô Hàn đám người cùng nhau hướng về phía sau xem xét. Chỉ gặp một cái hắc y thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đây. Thiếu nữ trải lấy đơn đuôi ngựa, tinh xảo khuôn mặt đã thanh thuần đáng yêu lại thần sĩ ơ nẹt liễm, mặc dù là như thế hắc ám thời khắc, đôi tròng mắt kia như cũ thanh tịnh, toàn bộ hành trình ngắm nhìn cái kia đạo lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt chi ý bóng lưng. Ừm. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau xoay người, nhìn như tự nhiên mở miệng nói, thật có lỗi tiểu tiền. Lời con chưa dứt, Giang Hiểu đột nhiên dừng lại. Nào Giang Tiền vọt thẳng tiến trong ngực, hai tay ôm thật chặt, cũng đem trán chôn ở trong ngực, toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ thân thể mềm mại rung động, dường như tại nghẹn ngào. Còn sống, không chết được. Giang Hiểu vô vỗ thiếu nữ phía sau lưng, ngựa khí bình thản nói, trước buông ra đi, ca hiện tại hơi mệt chút, đằng sau lại. Còn muốn? Đằng sau hả? Đúng lúc này, thiếu nữ hai tay đột nhiên siết chặt, không âm đạo, chờ tới khi nào? Ngươi lần nữa không từ mà biệt, sau đó không biết sinh tử, dẫn động tới tiếng lòng của ta, cuối cùng lại lấy khắc dáng vẻ xuất hiện sao? Giang Hiểu động tác đột nhiên trì trệ. Ca. Ta sai. Sau một khắc, Giang Tiền giơ lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, làm cho người thương tiếc, đạo, có thể ngươi. Có thể hay không? Không cần chuyện gì đều gặp ta. Giang Hiểu trầm mặc không nói gì. Ca. Giang Thiền bỗng nhiên đưa tay, tính toán đụng vào tấm kia tượng trưng cho lệ quỷ mặt nạ Hàn Mỹ ạ, khẩn cầu, không cần lại mang theo loại này mặt nạ, chí ít, không cần lại đối ta mang được không? Nhưng vào lúc này, bạch. Giang Hiểu đột nhiên một tay một phát bắt được đối phương rỗi ra đầu ngón tay. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ thần sắc trì trệ. Ca có chút việc. Giang Hiểu tận lực đè ép ngữ khí, giữ vững bình tĩnh, đạo, chờ đằng sau nhàn rỗi lại đến Thiên Cơ Sơn nhìn ngươi. Đúng. Nói xong, buông tay, kia chỉ thon thon tay ngọc vô lực rủ xuống. Nương theo lấy thiếu nữ mất đi sáng bóng đôi mắt, tấm kia màu đỏ sầm mặt nạ Hàn Nhi ạ chậm rãi chuyển quá khứ. Giang Hiểu quay người, sắp rời đi, lần nữa một thân một mình. Ca. Đúng lúc này, Giang Thiền đột nhiên mở miệng, ngữ khí lại nghe không ra bất kỳ ba động, ngươi trước kia có phải hay không nói một câu, ngươi chỉ tin tưởng chính ngươi. Giang Hiểu đột nhiên ngừng lại. Ngươi có chân chính để ý qua cảm thụ của ta sao? Giang Thiền đạo, hay là nói, ta tồn tại, chẳng qua là ngươi đối với mình cái gọi là thiện lương mỹ hảo một cái phó thác. Kết. Giang Hiểu chậm rãi xoay người. Dưới mặt nạ con ngươi nhìn chăm chú lên cái này đã đến chính mình bả vai cao thiếu nữ. Cái sau quật cường ngẩng đầu, nhìn nhau, trong lúc mơ hồ thẳng sống lưng. Ta cũng là bởi vì để ý cảm thụ của ngươi, Giang Hiểu mở miệng nói, cho nên mới không nghĩ để ngươi nhìn thấy mặt ngoài phía dưới đồ vật. Ngươi bộ này tự đại dám thúi bộ dáng. Thiếu nữ tự dưng tức giận, bộ ngực không ngừng chập trùng, làm sao ngươi biết trong lòng ta nghĩ sẽ là? Im bặt mà dừng, bạch. Tấm kia màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Nhi a đột nhiên trong ra. Sau một khắc, một đôi trong suốt trong mắt màu xám hiện lộ tại thiếu nữ điểm trong mắt đen kịt. Ầm vang. Mặt nạ ngã xuống tại mặt đất, bắn ra tiếng vang lanh lảnh, như là ngã tại tiếng lòng bên trên. Đây chính là ngươi muốn nhìn đến. Cùng lúc, Giang Hiểu hờ hững mở miệng, thấy rõ ràng chưa? Lấy thế tục ánh mắt, ngươi cũng tính toán trói buộc ta. Đồng dạng im bặt mà dừng, một đôi tay đột nhiên duỗi ra, vươn lấy thanh niên gương mặt. Sau một khắc, thiếu nữ gần sát khuôn mặt nhỏ, gần hơn đến có thể cảm thụ hai bên khí tức khoảng cách, lẫn nhau đôi mắt không chớp mắt nhìn nhau. Giang Hiểu cảm giác trời đất quay cuồng lên sau đó thì sao? Giang Thiền mở miệng như thế hỏi. Chương 844, ồ. Đại chất tử ngươi này mặt nạ hái được ta xem một chút. Giang Hiểu vô ý thức muốn chết đi ánh mắt, cặp kia như suối nước thanh tịnh đôi mắt sáng tựa như chiếu sáng toàn thân mình tâm. Giang Thiền đối với mình ý vị như thế nào? Nói một cách khác, Bác Minh Quỷ ý vị như thế nào? Làm Minh phủ chi chủ, vạn quỷ đầu, Bác Minh Quỷ đều có thể xuất lĩnh một đám ma uy ngập trời lệ quỷ, một đường sát phạt, tàn sát, đem hết thể không hài lòng ý tồn tại đều xóa đi, đem bốn minh, Thiên Cơ cung toàn diện dẫm tại dưới chân, đem Cửu Linh, Bạch Ngọc Kinh, Lý Mộ những này từng cùng mình đối nghịch bắt trọng ngự linh sư đều giết chết, đem tất cả kẻ địch thi cốt trồng chất thành minh sơn. Nạp một giới cung cấp chính mình hưởng lạc, chúng sinh đều là hèn mọn tôi tớ. Xa xỉ, mị, dâm loạn, thích làm gì thì làm, tùy ý làm vậy. Có thể thế gian tự có quy củ, hữu hình quy củ, vô hình quy củ, giam cấm vạn sự vạn vật. Tại đầu này thi hài xếp thành vô thượng con đường, quay đầu nhìn lại, cái kia đứng lặng tại ban sơ hồn nhiên thiếu nữ, Giang Thiền, chính là quy củ của mình. Giờ này khắc này, đối mặt Giang Thiền quà tặng, Giang Hiểu đột nhiên tiêu tan nở nụ cười. ngươi cười cái gì? Giang Thiền thổ khí như lan, như cũ cùng Giang Hiểu duy trì rất gần khoảng cách, cũng muốn thông qua cặp kia trong suốt cho đồng thấy rõ chân thực đối phương. Ta cười quy củ châu. Giang Hiểu đạo, hắc hóa sau quy củ châu, lại mình muốn bạn bèo chính mình. Có thể không quy củ không thành tiêu chuẩn, dưới thiên đạo, thích làm gì thì làm việc không phải siêu thoát. Quy củ châu. Giang Thiền kỳ quái nháy hạ đôi mắt sáng, cũng không rõ ràng đối phương nói tới chính là cái gì, chỉ gần từng chữ, không cho phép nghĩ những chuyện khác. Hiện tại, xin lỗi, thừa nhận sai lầm. Ta sai. Giang Hiểu nghiêm túc mở miệng nói, thật có lỗi, Tiểu Thiền, ta đối với ngươi suy xét quá ít. Trước kia cảm thấy Tô gia cưỡng ép an bài hậu nhân con đường, mười phần chán ghét, khinh thường, xem thường. Nói, Giang Hiểu tự giễu bật cười, không ngờ, ta kỳ thật cũng là Tô Nhược Uyên người như vậy, chỉ bất quá phương thức hơi có khác biệt thôi. Như thế nào Tô Nhược Uyên người như vậy? Không cho con cái lựa chọn nhân sinh cơ hội. Có thể, chính mình làm sao từng đã cho Giang Thiền lựa chọn quyền lợi. Đơn phương vì đó lựa chọn tiên cơ cung sinh hoạt, đem hết thể dầu giếm, cùng Tô Nhược Uyên lại có gì khác biệt đâu? Ngươi ngươi làm gì? Đột nhiên gian, Giang Thiền ngược lại có chút ngượng ngùng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, phun ra nuốt vào đạo, ca, ngươi không phải sẽ không nhận lầm nha. Ta làm sao thành ngoan cố không thay đổi cái chủng loại kia người. Giang Hiểu chủ động lấy ra đối phương tay nhỏ, đồng thời một lần nữa đeo lên tấm kia mặt nạ hạn mỹ ạ, không vui nói, ta là không dễ dàng nhận lầm, huống hồ, trên thực tế, ta cũng chưa làm qua quá nhiều chuyện sai. Giang Thiền thấp giọng thầm nói, rõ ràng trước kia Tô thủ tịch như thế đều không có để ngươi nhận lầm. Sau một khắc, thiếu nữ đồng dạng hít một hơi thật sâu, mấp máy môi anh ngạo, về sau mở miệng nói, thật xin lỗi. Ta trước đó cũng không lưu ý tới ngươi, bởi vì thân phận của Bắc Minh Quỷ, còn có ngươi cố ý giấu giếm ta, cái gì đều không nói cho ta, trước kia còn cố ý đem ta bắt đến Minh phủ. Đi đi. Giang Hiểu tranh thủ thời gian ngắt lời nói, ngươi cái này chỗ nào là xin lỗi? Cái này không phải là đang nói ta không đúng sao? Được, ta lại hướng muội muội đại nhân ngươi chân thành tha thiết mà xin lỗi. Phốc phốc thấy thế, Giang Thiền phốc cười ra tiếng, lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền, trông rất đẹp mắt. Thấy đối phương tâm tình tốt lên rất nhiều. Giang Hiểu lúc này mới tỉ mỉ mà nhìn xem cô muội muội này, lớn lên. Sau một hồi, Giang Hiểu tràn đầy vui mừng mở miệng nói, thủ tịch chuyên môn cho ngươi trống không, cố lên nha. Được rồi, không cố lên cũng được, dù sao chỉ cần ngươi muốn, vị trí kia chính là ngươi, không ai động được. Có ý gì a? Giang Thiền bất mãn quyệt miệng đạo, ta chẳng lẽ là được thông qua ngươi quan hệ mới có thể trở thành thủ tịch sao? Mặt khác, ngươi làm sao cũng không hỏi xem ta có muốn hay không làm kia cái gì thủ tịch. Nguyện ý, ngươi chính là thiên cơ cung thủ tịch. Giang Hiểu đạo, không nguyện ý, ngươi muốn cuộc sống ra sao, ca ca cũng giống vậy đều có thể an bài. Những lời này ngược lại là lệnh cách đó không xa Tô Hàn trong lòng gọi là một cái không thoải mái. Hợp lấy vị gia này quy củ, so những người khác đặc thù một điểm. Bất quá, Tô Hàn cũng chỉ là nhổ nước bọt mà thôi. Trên thực tế thiên cơ cung trên dưới đã sớm lấy Giang Hiểu vi tôn, chủ yếu cũng là nhà mình Lý cung chủ đều từ trước đến nay cũng không nói qua cái gì, mặc cho đối phương dạy bỏ thiên cơ cung. Một phen chuyện phim sau, Cửu Linh đám người sớm đã rời đi, riêng phần mình tất cả đều đi dưỡng thương, Tô Hàn cũng không có lưu lại lý do. Đỉnh núi chỗ, Giang Hiểu cùng Giang Thiền hai người liền ăn tịnh thổi một lát gió đêm, trò chuyện hồi lâu. Qua mấy ngày dẫn ngươi đi thấy hạ tổ tử, nói ngọc điểm, không cho phép cho ta nói lung tung. Đột nhiên gian, Giang Hiểu cố ý nhấn mạnh, dặn dò, có nghe thấy không? Ừ. Giang Thiền lại hơi có vẻ ngang ngược nghiêng đi đầu, đại mi chặt chẽ nhíu lại, nhưng cũng không làm cho đối phương trông thấy trong mắt cảm xúc. Bộ này thiếu nữ tư thái muốn để thiên cơ cung cái khác nam đệ tử trông thấy, chỉ sợ sẽ cả kinh không ngậm miệng được. Phải biết, từ khi tiểu thủ tịch lúc trước sau khi chết, thiếu nữ cơ hồ liền thành một tòa băng sơn, người sống chớ tiến, lúc đầu sinh cực khuôn mặt đẹp, lại lạnh như băng một mảnh, mặt không biểu tình. Lão ca ngươi ta một đường tốn sức thiên tân bạc khổ, rốt cục đứng tại hôm nay cái này một cao độ, không sợ mây bay chè vào mắt. Giang Hiểu hai tay phụ về sau, quan sát u ám thiên địa, đạo, hiện nay nữ linh sư cùng quỷ vật tạm thời cũng quy về hòa bình, quá khứ những sự tình kia ta mặc kệ ngươi thả hay là không thả dưới, tóm lại chớ cút ở trên mặt, ta cũng không muốn vãn ca đến lúc đó buồn bực. Bên cạnh, Giang Thiền mím chặt phấn môi, cũng khóa chặt lông mày, một bộ cực kỳ không vui lòng dáng vẻ. Giang Hiểu cũng vô ghé mắt chú ý, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ngươi tu luyện cũng đừng rơi xuống, nghe nói lần này Thiền Cơ Sơn lại chết mất hai cái bắt trọng ngự linh sư. Vượt sâu trước mặt, bắt trọng cũng bất quá là rau cải trắng, chớ nói chi là nho nhỏ thất trọng. Đúng lúc này, Giang Thiền đột nhiên ngắt lời nói, đi, ca, ngươi rốt cuộc bao lớn a? Trước kia chính là bộ dáng này, hiện tại vẫn là loại này bộ dáng, chẳng lẽ liền không thể? Liền không thể. Lời nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ nhưng lại nghẹn lời lên, nghẹn hồi lâu, cuối cùng vừa tức buồn bực cưỡng ép xuống. Ừm. Giang Hiểu liếc mắt thiếu nữ biểu lộ, chỉ nói là dạy quá nhiều xác thực sẽ đưa đến phản tác dụng, liền không có tiếp tục nói nữa. Nhất thời không nói chuyện. Sau một hồi, Giang Hiểu đang chuẩn bị tạm biệt lúc rời đi. Giang Thiền chợt nhỏ giọng mở miệng, ca ngươi đôi mắt. Vượt sâu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Giang Hiểu thản nhiên nói, chỉ là thể nội có chút tạp chất, chậm rãi thanh trừ hết là được. Giang Thiền không chớp mắt nhìn đối phương bên mặt, không có gạt ta sao? Ừm. Giang Hiểu gật đầu, cái này cũng xác thực không có lừa gạt đối phương. Trước tiên tìm đến một cái khác khối số mệnh châu, trước tiên đem số mệnh châu cho hướng tốt, không chừng thiên đạo ấn ký liền có thể một lần nữa nhóm lửa. Chỉ là cũng không biết một cái khác khối số mệnh châu đến tuột cùng ở nơi nào. Giang Hiểu tự nghĩ đạo, số mệnh châu tổng cộng có hai lần vỡ vụn, Lý Mộ lúc trước khối thứ hai mảnh vỡ đã sớm bị ta chữa trị số mệnh châu, khối thứ nhất mảnh vỡ đâu? Dường như cùng Hồng Liên Quỷ có quan hệ. Giang Hiểu không khỏi có chút thất vọng, nhớ kỹ cái kia vì số mệnh vây khốn lệ quỷ, rõ ràng hơn đối phương bất quá nguyên cấp, hiện bây giờ còn sống hay không đều là cái vấn đề. Đúng lúc này, bệnh, bệnh, bệnh. Ba đạo hồ quang giống như lưu tinh bạch phá bầu trời. Giang Hiểu ánh mắt nhất định, lập tức phân biệt ra cựu trọng linh lực khí tức, trong lòng biết đây là Lý Mộ xuất hiện. Có thể sau một khắc, lệnh Giang Hiểu không nghĩ tới chính là Lý Mộ thế mà cùng Tô Tô cùng một cái khờ đàn ông cùng lúc xuất hiện. Giang Hiểu, Giang Hiểu, đại chất tử ngươi thế mà thật còn sống. Ba đạo ngữ khí thanh âm bất đồng cùng nhau vang lên, càng lệnh Giang Hiểu cảm giác khó chịu thuộc về cái kia thẳng tính Tô Trạch. Giờ phút này, Tô Trạch từ trên trời giáng xuống về sau, lập tức liền tìm được Giang Hiểu, cũng đi thẳng tới này trước người, ánh mắt gọi là một cái hưng phấn kinh ngạc, đại thủ còn không ngừng xoa nắn lấy các vị trí cơ thể. Bên cạnh Lý Mộ hai người đều có chút nhìn không được. Ngươi thế nào còn chưa có chết đâu? Cuối cùng, Tô Trạch đột ngột vô Giang Hiểu bà bay, mở miệng chính là loại lời này, thần rốt cuộc làm sao rồi? Ngươi nhưng không biết đem ta dọa cho được, đều nghĩ gọi ngươi cha tới thu thập cục diện. Ha, ha ha. Giang Hiểu đối với vị này nhị thúc kỳ thật cảm nhận cũng không tệ lắm, nhưng đối với cái kia tiện nghi phụ thân, nói chung cũng rõ ràng đối phương là một người thế nào. Tô Thanh chỉ sợ sẽ là phiên bản Tô Bạch, tuyệt đối tên điên, không nhìn tất cả quy củ tồn tại. Nói chuyện a, cười cái gì? Ngươi sẽ không là bị thần dọa cho ngốc hả? Tô Trạch cũng không thích Giang Hiểu loại này lao thành tính tình, rõ ràng cái này đại chất tử cũng liền chừng 20 tuổi, cho cảm giác của mình lại cùng họ Lý tên kia giống nhau. Nhị ca. Bên cạnh, Tô Tô rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm êm dịu, Giang Hiểu chỉ sợ hiện tại đã mệt mỏi. Ân. Lý Mộ như có điều suy nghĩ mắt nhìn Giang Hiểu, ẩn ẩn phát giác được đối phương dường như phát sinh một loại nào đó biến hóa, bên ngoài ngược lại là tuyệt không hỏi thăm, chuẩn bị chờ một lúc tự mình bàn lại. Phải biết, Giang Hiểu trước đây mới lẻ loi một mình đối mặt kia vực sâu cổ xưa nhất chúa tể, diệt thế chi nhãn, thần. Trong đó nhất định có rất rất nhiều khúc chiết. Lý cung chủ. Cùng lúc đó, Giang Thiền cung kính hướng Lý Mộ hành lễ, thiếu nữ tư thái như hoa sen căn mạch, đường cong điệu điệu. Không sai. Lý Mộ cười dưới, ngươi cũng là cùng ngươi ca ca một cái tính bướng bỉnh, ta làm Thiền cơ cung cung chủ đều đã buông xuống Bắc Minh quỷ đủ loại quá khứ, ngươi bao nhiêu cũng thay ngươi ca ca ngẫm lại đi. Giang Thiền lại cực kỳ không vui phết xuống quẻ miệng. May mà cũng là túi thấp xuống trán, vị này Lý cung chủ nhìn không thấy thiếu nữ một bộ khó chịu bộ dáng. Tiểu cô. Cùng lúc, Giang Hiểu đối Tô Tô gật gật đầu. Mặc dù nhìn qua không có quá lớn tâm tình chập chờn, bất quá rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, thực tế là Thiền Cơ Sơn đều vẫn lạc hai vị bắt trọng ngự linh sư, mình cùng Lý Mộ một khi không còn, thế giới này hiển nhiên quá mức yếu ớt. Lần sau ta đi Bắc Đô tìm Tô Nhược Quyên lão già kia. Giang Hiểu cũng là rõ ràng Tô Tô khó xử, trực tiếp mở miệng nói, tiểu câu ngươi cũng đừng bởi vì loại sự tình này ra cái gì ngoài ý muốn. Giang Hiểu ngươi. Nghe vậy, Tô Tô ánh mắt khẽ nhúc đích, hình như có chỗ ngữ. Yên tâm đi. Giang Hiểu đạo, ta sẽ có phân tức. Ngươi tiểu tử này. Đúng lúc này, Tô Trạch đột nhiên không thích mà nhìn xem Giang Hiểu đạo, tại người trong nhà trước mặt đều mang theo tấm mặt nạ này làm gì? Nói xong, Tô Trạch đúng là trực tiếp xuất thủ lấy xuống tấm kia màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Nghị ạ. Không cần. Giang Thiền lập tức trừng lớn đôi mắt sáng, mở ra miệng nhỏ, tiếng nói tuyệt không hoàn toàn rơi xuống, sau một khắc, vài nương theo lấy tấm kia màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Nghị ạ lại lần nữa ngã xuống đất. Trước đây Giang Hiểu trên người Giang Thiền dự liệu một màn kia, hiện nay phát sinh ở Tô Trạch trên người. Chương 845, Tô Trạch khiếp sợ tấm kia tuấn tú trên khuôn mặt. Dáng dấp vẫn là hình người dáng người. Một đôi trong suốt tròng mắt màu xám chính lãnh đạm quét mắt thế gian vật vật. Ánh mắt này, lạnh đến cùng cái băng sơn, thật đúng là cùng đại ca một cái dạng trở một chút. Bá, vừa loáng gian, Tô Trạch quá sợ hãi, tranh thủ thời gian là gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia băng phong lấy hết thảy trong mắt màu xám, sau đó, Tô Trạch cả người tựa như chịu mở đỡ xa nhìn thẳng, hóa đá tại chỗ. Âm vang cùng lúc đó, mặt nạ Hàn Nhỉ ạ rớt xuống đất âm thanh, tựa như là bị phóng đại mười mấy lần, giống như thiên lôi nổ lên tại tất cả mọi người trong đầu. Giang Hiểu, Lý Mộ hơi có chút không thể nào tiếp thu được mà nhìn xem một màn này. Cặp kia không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì trong suốt cho đồng, giống như tạo vật chủ ưu tú nhất sản phẩm, thấu triệt trong suốt, cũng không phải là đôi mắt cái này một cửa sổ của linh hồn, vô tình vô cảm giác, vô pháp xuyên thấu qua vĩnh hằng bất biến cho đồng thấy rõ đối phương nội tâm thế giới. Vượt sâu. Giang Hiểu ngươi. Tô Tô đồng dạng sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy một màn này hoàn toàn không thua gì lúc trước Bắc Minh Quỷ. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lâm vào thời gian ngừng lại lĩnh vực. Ca. Chỉ có Giang Thiền tiến lên, không e dè bắt lấy Giang Hiểu tay, cũng cùng này đứng chung một chỗ. Không có việc gì. Vừa loáng gian, Giang Hiểu ngữ khí bình thản mở miệng, cũng một tay gọi lên tấm mặt nạ kia, thần đã. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu ngươi sao có thể hồ đồ như vậy a? Một đạo đau lòng nhức óc gầm thanh đột nhiên vang lên. A. Giang Hiểu sững sờ. Theo ta đi. Sau một khắc, Tô Trạch cũng không biết nghĩ đến cái gì, một phát bắt được Giang Hiểu tay. Đi đâu đây? Giang Hiểu không giải thích được nhìn xem cái này nhị thúc. Còn có thể đi chỗ nào? Tô Trạch tức miệng mắng to, tự nhiên là đi vực sâu tìm ngươi phụ thân, đem linh hồn của ngươi bản nguyên từ thần trong tay, cướp về. A. Dù là Giang Hiểu trong lúc nhất thời đều hồ đồ, chính mình não mạch kín tựa hồ có chút theo không kịp vị này nhị thuốc tiết ấu. Thần. Giang Hiểu muốn tổ chức hạ ngôn ngữ, nhưng vào lúc này, Tô Trạch lần nữa ngắt lời nói, cái kia đáng chết mắt quá quái. Lúc trước lừa gạt Tô Thanh còn chưa đủ, thế mà liền ngươi cũng bị tai họa. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi cha phía trước vừa mới đem Tô Thanh bản nguyên linh hồn cho cướp về. Không phải. Giang Hiểu chịu không được, nhị thuốc, ngươi rốt cuộc nghĩ đi đến nơi nào rồi? Cùng lúc, Lý Mộ, Tô Tô, Giang Tiễn cũng tất cả đều kỳ quái mà nhìn xem Tô Trạch. Đối mặt cái này từng đôi mắt, Tô Trạch đồng dạng trong mắt màu xám nhìn về phía Giang Hiểu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không phải thần sứ giả? Đến lúc nào rồi, còn muốn cất giấu che lấy? Ta làm sao liền thành thần? Giang Hiểu nói sắc mặt đột ngột tối đen, về sau hít một hơi thật sâu, cưỡng ép giữ vững bình tĩnh, đạo, thần, chết rồi. Ta giết. Soạn, soạn, soạn. Dù là nơi đây đều là Lý Mộ, Tô Tô nhân vật như vậy, nhưng đợi đến câu nói này từ Giang Hiểu trong miệng nói ra một sát na, tất cả mọi người vẫn là bị rung động thật sâu ở ngươi giết thế nào thần. Tô Trạch nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt dần dần quỷ dị, chỉ cảm thấy thân ảnh của đối phương dường như cùng Tô Thanh cái tiểu tử túi kia trùng điệp lại với nhau, xảy ra vấn đề không sao, mau nhận sai sửa chữa chính là, hết lần này tới lần khác Tô Thanh cho tới bây giờ đều không cảm thấy sai, đối phương cũng là đem làm nhị ca Tô Trạch tức giận đến có quá sức. Mắt thấy Giang Hiểu tiểu tử này cũng là một bộ ăn nói lung tung bộ dáng, Tô Trạch giấu ở phía dưới tay phải dần dần nắm thành quyền đầu. Vê đút hoặc vê đút. Một bên khác, Giang Hiểu như thế nào không phát hiện được đối phương chiến ý, dở khóc dở cười. Nhìn cái này nhị thuốc tư thế là chuẩn bị muốn mạnh mẽ đem chính mình cho đánh ngất xỉu gánh hồi bực sâu. Nói, Tô Trạch hai mắt nhìn chằm chằm Giang Hiểu, càng là tiến lên trước một bước, ngươi giết thế nào thần? Ngươi nếu là dám gạt ta, liền đợi đến cùng ngươi tam thúc Tô Thanh đợi cùng nhau đi đi. Tô Thanh. Giang Hiểu sững sờ, chợt ý niệm trong lòng bắt chuyển, xem ra hư đã thành chúa tể sao? Thế mà đem Tô Thanh bản nguyên linh hồn đều từ thần trong tay cướp về. Sau một khắc, thân thể nội chính là quy củ châu mảnh vỡ, này bản thể cùng loại với vận mẹo pháp tắc, vô pháp thông qua thông thường thủ đoạn giết chết. Giang Hiểu mắt nhìn đồng dạng ánh mắt lo lắng Tô Tô đám người, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra tình hình thực tế. Vừa dứt lời, Tô Tô cùng Lý Mỗ lập tức liền nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch mặt tâm trầm, nhẹ gật đầu, ừm, không tệ, có thể đã như vậy, vậy ngươi lại là làm sao giết chết thần? Phải biết coi như là phụ thân ngươi. Hắn là hắn, ta là ta. Giang Hiểu phút chốc nâng tay phải lên, nhìn xem ra thịt, thản nhiên nói, ta, an thần, như thế vừa mới tái tạo bộ thân thể này. Bạch, bạch, bạch. Đám người chỉ cảm thấy tâm thần nhận trước nay chưa từng có xung kích. Cho dù là Giang Tiễn đều thân thể mềm mại nhịn không được run lên, nhịp tim kịch liệt tăng tốc, trong mắt toát ra một chút vẻ hoảng sợ. Cà ca, ăn hết một cái. Vượt sâu chỗ tể. Tô Trạch càng là nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu vô pháp khôi phục lại bình tĩnh, giống như nhìn xem một cái quái vật. Thần vô pháp bị thông thường thủ đoạn giết chết, có chút cùng loại ác ma quỷ, có thể không ngừng lấy pháp tắc phương thức, cũng lấy quy củ châu mảnh vỡ làm vật trung gian, cũng không phải là chủ sinh, mà là tiến đến giai. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Trước mắt cái này huyền y thanh niên trực tiếp đem thần cho sống sờ sờ ăn hết rồi. Tô Trạch hoàn toàn liền không chịu nhận A Đại ca đoạn thời gian trước vừa mới trở thành vực sâu vị thứ tư chúa tể, kết quả cái này đại chất tử đều đã ăn hết một cái chúa tể. Tô Trạch chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thế giới này nhất định xảy ra đại vấn đề, muốn hồi vực sâu. Đúng lúc này, quy củ châu mảnh vỡ. Phản ứng đầu tiên lại là Lý Mỗ. Ừm. Giang Hiểu biết rõ mấy vị này cũng không phải là người ngoài, liền đem vực sâu đầu nguồn cùng hắc hóa quy củ châu hết thể nói ra. Cùng thần trận kia diệt thế chi chiến tuy chỉ giam ba câu mang qua, có thể đám người há có thể không biết trong đó hung hiểm. 16 vạn trượng trần châu, linh hồn đều sắp bị xóa bỏ, dựa vào thuần túy chấp niệm, như thế vừa mới trước khi chết, dựa vào thần huyết đủ, tái tạo bộ thân thể này. Ca. Giang Tiễn mấp máy môi, cực kỳ phức tạp mà nhìn xem người thanh niên này. Như thế nói đến, Lý Mỗ tắc nhíu chặt lông mày, bày mưu tính kế, nhất định phải nhanh tìm được số mệnh châu mảnh vỡ mới được. Việc này, ta đến an bài. Mặt khác, Giang Hiểu ngươi bây giờ tình trạng tuyệt đối không thể hướng ngoại giới lộ ra. Trước mắt ngươi đã có được chém giết chúa tể vô thượng công tích. Đối với vực sâu lực uy hiếp vượt xa khỏi giả vương, có ngươi tại, vực sâu tuyệt không dám đặt chân thiên cơ cung cùng mình phụ nửa bước. Đến nội biên kia quy củ châu mảnh vỡ. Nói, Lý Mỗ nhìn về phía Giang Hiểu, ánh mắt không nói cũng hiểu. Vấn đề cũng không lớn. Giang Hiểu đạo, lao lý, ngươi hẳn phải biết tâm tính của ta ý chí, sẽ không bị vật kia bặm mẹo. Lý Mỗ không nói chuyện, chỉ trong lòng có chút lo lắng mơ hồ. Như Tử Căn Nguyên đã nói đến, viên kia quy củ châu mảnh vỡ chỉ sợ từng chế tạo ra một tôn vực sâu chỗ thể. Đúng lúc này, nhị ca. Tô Tô bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa không rên một tiếng đều nhanh rời đi Tô Trạch. Nhị thúc. Giang Hiểu đồng dạng cười như không cười nhìn xem vị này nhị thúc. Vê đút hoặc vê đút. Tô Trạch giờ phút này tâm tình gọi là một cái lung túng không thôi, cái này đại chất tử từ góc độ nào đó đi lên nói đều là vực sâu chỗ tể, chính mình còn có thể làm sao tự cao tự đại. Hết lần này tới lần khác phía trước còn ném như vậy lại mặt. Bất quá đều là trên danh nghĩa thân nhân. Tô Trạch cũng chẳng qua là cảm thấy xấu hổ, ngoài miệng ngược lại là tự nhiên đạo, Giang Hiểu, ta đem cái này tin tức tốt nói cho phụ thân ngươi đi. Tiếng nói vừa ra, Tô Trạch liền quay người rời đi. Ừm. Thấy thế, Giang Hiểu nhíu mày, Tô Bạch Nha. Đối với trong vực sâu cái tầng quan hệ này, Giang Hiểu một mực không có quá để ở trong lòng, dù sao, cái kia Tô Bạch cùng mình dường như cũng không trực tiếp lợi ích quan hệ, đến nỗi tình cảm quan hệ cũng không lớn tồn tại. Hai bên liền như là một đôi đường thẳng song song, duy nhất gặp nhau vẫn là phương Tây Berlin, đối phương lợi dụng chính mình lừa qua một lần thần. Sau một khắc, Giang Hiểu mở miệng nói, ta cũng rời đi trước. Cứu vớt thế giới về sau, hiện tại, ta phải đi theo giúp ta Văn Ca. Chương 846, Bác Minh bị đại nhân, van cầu ngươi hồi mình phụ đi. Nhìn xem đồng dạng biến mất Giang Hiểu, Giang Tiễn đứng tại chỗ. Sau một hồi, mới tầm mắt cụ xuống, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Luôn là như vậy, mãi mãi cũng là như thế này. Lúc ấy, thiếu nữ câu kia còn chưa nói hết lời, chẳng lẽ liền không thể? Liền không thể? Chẳng lẽ liền không thể chỉ là tự mình một người ca ca sao? làm bạn ở bên người liền tốt, mà không phải một mực đi lại tại phía trước, vô năng chính mình cố gắng thế nào cũng từ đầu đến cuối khó mà đuổi theo bộ pháp. Đối phương thế giới quá lớn, chính mình căn bản nhìn không thấy trong đó phong cảnh, thế giới của mình quá nhỏ, đối phương chỉ cần liếc mắt qua, liền có thể giả làm hoàn mỹ ca ca hình tượng. Tâm tư thiếu nữ phức tạp một mình xuống núi. Một bên khác, Lý Mô mắt nhìn Toto, Tô thủ tịch, ngươi bồi Giang Thiền, thuận tiện lại thích hướng Hạ Thiên Cơ Sơn đi. Bác Đô bên kia, Giang Hiểu đã. Chốc lát về sau, một bộ trắng thuần sa y Toto nhẹ gật đầu, về sau đuổi theo phía trước cô đơn chiếc bóng thiếu nữ. Lý Mô lập tức tay dàn xếp lên Thiên Cơ Cung đủ loại công việc. Lần này có thể nói là vực sâu đợt thứ nhất thế công, Thiên Cơ Sơn trên dưới thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương, khắp nơi đều cần điều chỉnh. Lần này cũng có thể thấy được Giang Hiểu tên kia đáng ghét. Bình thường tại Thiên Cơ Sơn hoành hành bá đạo, một bộ Thiên Cơ Cung lão đại phái đoàn. Thật muốn nói xử lý những phiền phái này, lập tức chạy không còn hình bóng, chỉ có thể từ người khác tới thu thập cục diện. Lý Mô lắc đầu, về sau phất ống tay áo một cái, quay người bước vào Tam Thanh Cung trong. Thương Nguyên Quỷ Vực, Thiên Hôn Địa Ám thứ 10 mộ thất bên trong. Bác Minh Quỷ đại nhân, đại phu tử đã tại trên đường chạy tới, còn có quỷ đạo sĩ, giã hồ quỷ chờ. Thiếu niên mặc áo đen tiên kiêu đứng ở một bên, ngựa khí ẩn ẩn có chút mất tự nhiên. Giang Hiểu một cái giật mình, kinh ngạc nói, bọn hắn tới làm gì? Ta không phải nói rồi, để đại phu tử chỉnh đốn minh phủ là được sao? Thiên Cưu đạo, đại phu tử nói, Bác Minh Quỷ đại nhân về tình về lý đều nên lộ mặt, ít nhất phải đối minh phủ trên dưới nói câu nào. Tha cho ta đi. Nghe vậy, Giang Hiểu khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu lên, như là tiểu hài tử kêu rên nói, ta thật mệt mỏi a. Đúng lúc này, Giang Hiểu, ngươi yên tâm, ta lập tức liền để bọn hắn cút. Một đạo lạnh như băng lên hai âm thanh nhận chứa giận dữ. Thiên Cưu lập tức cúi đầu, đồng thời ánh mắt cổ quái. Vãn ca. Giang Hiểu tội nghiệp mà nhìn xem Cơ Vãn ca. Cái sau một bộ đỏ chót hoa phục dáng người, tóc xanh như suối cho đến mắt cá chân, chân bóng như ngọc cái trán, mỹ mạo lạnh như băng bộ dáng, khóe môi lại bốc lên một cái hơi vểnh độ cong. Không có chuyện gì. Cơ Vãn ca đối với Giang Hiểu coi như quá mức thuần theo, không thể gặp loại ánh mắt này, một đôi tay dán tên kia lại thủ, ôn nhu nói, an tâm ở đây nghỉ ngơi đi, ta sẽ không để cho bọn họ tới quấy rầy ngươi. Hầu nghe vậy, Giang Hiểu lại nổi ngụm trọc khí, về sau lắc đầu, đứng lên nói, được rồi, xử lý xong lại đến. Mặc dù rất mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi, mà dù sao làm mình phụ chi chủ, phần này trách nhiệm còn không đến mức không đảm đương nổi. Cơ Vãn ca lại không vui vểnh lên hạ miệng. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí, một chuyến trong mắt thế nhân tội ác tẩy trời bọn lệ quỷ liền hùng hùng hổ hổ tìm tới. Bác Minh Quỷ đại nhân, Bác Minh Quỷ đại nhân, Bác Minh Quỷ đại nhân, a đại phu tử chờ huyền quỷ tựa như là ba triệu lao thần gặp tiểu hoàng đế, gọi là một cái kích động, liền kém không có nước mắt tuôn đầy mặt. Tốt rồi tốt rồi. Giang Hiểu nghe được đau đầu vô cùng, tranh thủ thời gian tán thủ, ngắt lời nói, Minh phủ tình huống bây giờ như thế nào? Nói một chút đi. Bác Minh Quỷ đại nhân, người trước đó liền lộ một chút mặt, bước lui những cái kia vực sâu quái vật. Quỷ đạo sĩ không trả lời mà hỏi lại, sau đó chẳng lẽ là đi Thiên Cơ Cung? Ta. Giang Hiểu cái chán hiện ra hát tuyến. Lời nói này được, trong lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Trước đây vực sâu thế công quá mãnh liệt, Thiên Cưu chỉ có thể mang theo ác ngộng quỷ tạm thời đến chỗ này, nhưng bây giờ Minh phủ đã trọng trấn cờ trống. Sau một khắc, đại phu tử đối Cơ Vãn ca chắp tay xuống, cũng mở miệng nói, đến, bạch cho quỷ, hộ tống ác ngộng quỷ hồi Minh phủ. Ngươi muốn làm gì? Cơ Vãn ca mắt vượng phát lạnh, ngựa khí bất thiện. Bên cạnh, Giang Hiểu chỗ nào nhìn không ra đám người kia đánh cho ý định gì. Rõ ràng là không nghĩ để cho mình cùng Cơ Vãn ca tại cái này Thương Nguyên quỷ vực nhàn nhã mấy ngày. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu ngược lại vẫn mang theo tấm kia màu đỏ sầm mặt nạ Hàn Mi ạ. Bất quá, quỷ đạo sĩ chờ bọn lệ quỷ ngược lại mừng rỡ thấy tấm mặt nạ này, dù sao từng là lệnh khắp thiên hạ ngự linh sư nghe tin đã sợ mất mật Bắc Minh quỷ phái đoàn. Bắc Minh quỷ đại nhân, tiến tử cái này tiểu nữ quỷ đều bị đám người kia mời đi ra, Minh phủ lần này thương vong thảm trọng, mọi người cần ngươi a. Được thôi cái này, Giang Hiểu còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể là bị nhóm này lão gia hỏa cưỡng ép lôi kéo lên đường. Trở lại Minh phủ, đơn giản lộ mặt, lại trang sóng bức, chính mình tự tay giết chết thần, về sau thăm hỏi bị thương quỷ vật, giản xếp dân tâm. Như thế dày vò một phen về sau, Bắc Minh quỷ đại nhân lúc này mới cuối cùng là có thời gian nghỉ ngơi. Bịch trong liều vải, Giang Hiểu vừa mới đi vào, lập tức liền đổ vào trên giường, toàn thân cao thấp, từ bên trong ra ngoài mệt mỏi. Ngày mai lại tiến giai đoạn phách kiếm đi, mang theo cái này nhất niệm đầu. Giang Hiểu chậm rãi đóng lại hai mắt, có lẽ là trong tiềm thức vẫn nghĩ mau chóng tăng thực lực lên, lại thêm thế giới này còn tại dần dần đắm chìm. Rất nhiều nhân tố dưới, chính mình thế mà hiếm thấy làm giấc ngộng. Trong ngộng, vô biên vô hạn hắc ám không gian, đưa tay không thấy được năm ngón, lạnh như băng tĩnh mịch. Ngay phía trước dường như có một điểm sáng. Giang Hiểu không ngừng mà tiến lên, tính toán có thể bắt lấy kia một điểm sáng, quanh mình trong bóng tối dường như cũng có rất nhiều đạo nhân ảnh phía trước tiến, lờ mờ. Trong cõi u minh dường như còn có một đạo ảo ngộng giọng nữ. Thanh âm của đối phương mơ hồ không rõ, hoàn toàn không nhớ ra được, như huyễn dường như không. Giang Hiểu chỉ không nghe thấy không cắt, tiếp tục hướng về kia điểm sáng tiến lên, như từng tại Hối Hận Châu lúc chấp nhất. Không biết bao lâu về sau, Giang Hiểu rốt cục cùng kia duy nhất điểm sáng chỉ cách một chút, cũng vươn tay, tính toán đem này bắt lấy. Nhưng đột nhiên, một cỗ chói buộc cảm giác đột nhiên đánh tới. Tự thân tựa như là bị vô số đầu xiềng xích ràng buộc tại chỗ cũ. Đưa tay liền có thể chạm đến kia như hy vọng đom đóm điểm sáng. Giang Hiểu lại không cách nào lại cử động dù là một chút. Cùng lúc đó, quanh mình trong bóng tối vươn từng đôi quỷ thủ, như là ác ma tử đồ, sắp sớm bắt lấy cái kia điểm sáng. Cái kia đạo ảo mộng êm thai âm thanh lại lần nữa vang lên, như tình nhân thân mật nói mớ, mang theo cực mạnh mê hoặc, lại khó mà nghe được rõ ràng. Bạch. Giang Hiểu đột nhiên mở ra trong suốt trong mắt màu xám, đập vào mi mắt chính là một tấm tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt. Một bộ chói lọi váy đỏ chính vẩy xuống tròn tại trên người mình. Suýt Cơ Vãn Ca rũi ra ngón tay trắng nõn, dán tại Giang Hiểu trên môi, xúc cảm lạnh bước, "Giang Hiểu, ta để Trầm Luân Quỷ vụng trộm đem cấm thuật chi môn đưa đến một cái không ai biết đến địa phương, đại phu tử bọn hắn tuyệt đối không biết, chúng ta có thể." Nói, Cơ Vãn Ca mấp máy môi anh đào, cặp kia trong mắt như ngôi sao thâm thúy mê người, dường như sắp thu đi linh hồn. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên đưa tay đem đối phương ôm vào trong lòng, cảm thụ được trong không khí mùi thơm ngát cùng sự tồn tại của đối phương cảm giác, tâm ý hết thảy. "Vãn Ca, thật có lỗi." Sau một khắc, Giang Hiểu lại là xin lỗi tiếng nói, "Mặc dù ta cũng rất muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, có thể lưu cho ta, lưu cho thế giới này thời gian đã không nhiều, chờ đây hết thảy kết thúc, ta lại cho ngươi một cái so bất luận cái gì tuyến nhân quả đều mỹ hảo cố sự." Hôm sau, Minh phủ Thảo Nguyên doanh địa bên ngoài, Giang Hiểu tay cầm trân châu, cũng gọi ra Luân Hồi Châu bên trong cực lạc quỷ hồn thể, bắt đầu tiến giai ngự linh sư cực hạn, chạm đến tiên đạo lĩnh vực, Đoạn Phách Kiếm chương 847, Đoạn Phách Kiếm lần này dương thành chi chiến. Giang Hiểu dù rơi vào ngự linh sư tài khoản bị phong hơn phân nửa hạ tràng, nhưng đồng dạng cũng thu hoạch quá lớn. Hết thảy ba cái vực sâu đỉnh cấp cường giả hồn thể. Ngoài ra còn có hai cái chính là ngự linh sư, bởi vậy, Luân Hồi Châu vô pháp thu lấy này tản tạo pháp tắc mạnh mẽ. Quỷ vật vốn có đại đạo pháp tắc chính là thuần túy nhất. Ngự linh sư thông qua hấp thu hồn châu được đến pháp tắc lại tương đối pha tạp, đồng dạng huyền cấp cấm thuật không sánh bằng huyền quỷ, chính là này lý. Ác ma quỷ, cực lạc quỷ, hồng tụ quỷ. Giang Hiểu nhìn xem Luân Hồi Châu bên trong quang cảnh, tâm tình có chút kích động. Ác ma quỷ cùng Tịnh Châu chính là thần hai, cực lạc quỷ cùng Trần Châu thì là đoạn phách kiếm. Tịnh Châu 89 phần 10 tại cái kia vẫy tay bên trong. Có thể, Trần Châu lại ngay tại trong tay mình, hôm nay liền có thể có được chặt đứt thế gian hết thảy đoạn phách kiếm. Sau một khắc, Giang Hiểu lập tức đỏ lên mặt mò, nghẹn đã hơn nửa ngày kình, vừa mới thành công gọi ra toàn thân thon dài đen nhánh thái đao. May mà không người trông thấy một màn này, nếu không chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng, đường đường thiên mệnh ngự linh sư, Bác Minh quỷ thế mà liền tự thân bản mệnh linh khí đều phải phế lớn như thế sức lực. Nha. Giang Hiểu không cam lòng xì âm thanh. Thực tế là thể nội trong kinh mạch chồng chất quá nhiều u ám bất chất, tựa như thế kỷ trước ô tô, khởi động cái động cơ đều phải hơn nửa ngày, thôi động một cái liền càng là trướng khí mù mịt. Thái đao, dài năm thước, trước hẹp sau rộng, đao hình ưu mỹ, thân đao đen nhánh dường như mực, lưỡi đao như thu xương. Dù là trước đây quen thuộc huyền vũ kiếm, có thể cái kia đem thị huyết ma kiếm lại như thế nào cũng so ra kém tự thân bản mệnh linh khí. Xoẹt, Giang Hiểu một tay cầm kiếm, tùy ý vung lên, dù là chỉ một chút lưu lại linh lực, sắc bén kiếm thế vẫn đem đại địa xé rách ra to lớn chỗ bỡ. Ở đây qua đi, Giang Hiểu bình tĩnh lại tâm thần, đi vào kia mảnh vĩnh hằng linh hải. Linh hải gió êm sóng lặng, nước biển tinh hồng như máu. Chỗ sâu nhất số mệnh châu lại không còn mỗi giờ mỗi khắc phát ra hờ mang. Nhìn ra được số mệnh châu đối với bây giờ chính mình kia là tương đương có ý kiến. Phía trên thì là một mảnh vũ trụ mênh mông. Cái này vốn nên là ngự linh sư bản mệnh linh khí bên trong quang cảnh, để mà hấp thu hồn châu, thu hoạch năng lực ở chỗ đó. Có thể chính mình lại chẳng biết tại sao, thế mà dung hợp tiến linh hải bên trong, cả hai kết hợp trở thành bây giờ cái này kỳ diệu vĩnh hằng linh hải. Đệ nhất lỗ vị, thanh quan thiểm, tà quan thiểm, tu la trảm, minh sát, cắt cái này cái thứ nhất năng lực, từ lúc trước thanh cấp hồn châu tiến giai mà đến, có thể nói là một đường chứng kiến Giang Hiểu trưởng thành. Đầu này chi nhánh cuối cùng, tổng cộng có hai nơi chống rông lỗ vị, tinh vị cùng linh châu vị. Nương theo lấy cực lạc quỷ hồn thể chậm rãi phù hợp trong đó, một cỗ to lớn khí tức lập tức truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng linh hải, chư thiên chấn động, sao trời đều đức. So với bình thường ngự linh sư, Giang Hiểu hấp thu rất nhiều nguyên huyền cấp bản mệnh hồn thể. Có thể sau một khắc, vĩnh hằng linh hải lập tức liền thể hiện ra này lịch thiên chỗ. Bất quá trong chốc lát, hết thể dị biến liền đều biến mất không còn. Đệ nhất chi nhánh nơi cuối cùng, cực lạc quỷ bản mệnh hồn thể triệt để dung hợp đi vào, cũng tản ra vô lượng mê quang. Tiếp xuống chính là Trần Châu. Giang Hiểu hơi có chút không bỏ, dù sao Trần Châu cái này một học mười đủ mười mạnh mẽ. Chín đại linh châu đều có này chỗ huyền diệu. Hối Hận Châu có thể kinh nghiệm trong trần thế muôn màu, quần quần hồng trần, ma luyện đạo tâm, cảm ngộ nhân quả chi lực, Thiên Cơ Châu tắc có thể trợ giúp hợp đạo, ngày xưa Thiên Cơ Sơn Lý Mỗ liền thường xuyên cùng thiên tướng thông qua đánh cờ phương thức, cảm ngộ thiên đạo. Nguyên nhân chính là như thế, cả hai kéo ra còn lại ngự linh sư một mảng lớn, Lý Mỗ thậm chí bước vào trước nay chưa từng có cựu trọng lĩnh vực. Chỉ tiếc, như hôm nay đạo vỡ nát về sau, Thiên Cơ Châu mất đi cảm thấy thiên cơ dùng một lát. Nếu không, nắm giữ Thiên Cơ Châu tồn tại, thậm chí có thể sớm tìm được còn lại linh châu, chỉ tiếc ngay lúc đó Lý Mỗ càng đa tâm hơn nghĩ tại đối phó quỷ vật phía trên. Luân Hồi Châu không cần nhiều lời, mạnh nhất chữa trị tính năng lực, có thể xưng Trần Châu tốt nhất cộng tác, đồng thời cũng có thể cưỡng ép cướp đoạt bản nguyên linh hồn, về sau chính là rất có tranh cái Trần Châu, số mệnh Châu cùng quy củ Châu. Ai mạnh ai yếu, khó mà phân rõ. Cái này Tam Đại Linh Châu đều có chỗ độc đáo của nó. Tóm lại, Trần Châu trợ giúp chính mình đánh bại thần, cũng tạm thời thay đổi cái này một giới số mệnh. Hy vọng đoạn phách kiếm thật có thể chặt đứt hết thể đi. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau dẫn dắt đến viên kia thuần kim sắc Linh Châu đi vào đoạn phách kiếm Linh Châu vị. Trần Châu chậm rãi quý vị. Sau một khắc, Anh huy quang vạn trượng, kim mang rực rỡ, vô cùng vô tận linh lực đến Trần Châu bên trong mãnh liệt mà ra, như quần quần trường giang, lại tựa như mặt trời thật tinh. Tinh thuần đến cực điểm linh lực dọc theo chi nhánh, chạy qua các nơi, càng đem cực lạc quỷ chờ tất cả đều hòa tan tại cái này thuần chất lỏng màu vàng ở trong. Thiên đạo khí tức đến vĩnh hằng linh hải tràn ngập ra, có thể tuyệt không truyền lại hướng ngoại giới, đại lượng u ám vật chất đem thiên đạo chi lực triệt để phong cấm tại này thể nội, tựa như lò luyện. Ô Giang Hiểu lập tức gặp to lớn cảm giác áp bách. Không ngờ, đoạn phách kiếm tiến giai thế mà lại kinh khủng như vậy, nhất là thiên đạo chi lực còn khó có thể phát tiết. Như vậy cũng tốt so một cái bắt trọng ngự linh sư tại chính mình vĩnh hằng linh hải bên trong đột phá cửu trọng. Bác Minh Quỷ đại nhân đây là đang làm gì? Tại chỗ rất xa, Quỷ đạo sĩ chờ Huyền Quỷ có thể đối cái này không đứng đắn Bác Minh Quỷ đại nhân rất để tâm, lúc này tất cả đều vụng trộm quan sát. Mặc dù cảm thấy một cỗ dị đồng bình thường khí thế, có thể cổ khí thế này lại còn không bằng một đầu nguyên quỷ tới mãnh liệt, bởi quỷ càng không nghĩ tới ưu ám vật chất tồn tại. Tu luyện, Quỷ đạo sĩ rất là không hiểu, có thể cái này cũng không quá giống a. Có thể là bị thương nguyên quỷ khí đến, lúc này ẩn ẩn tại phát hỏa, chỉ là không muốn bị chúng ta phát giác được. Giá hồ quỷ cho ra một cái khác suy đoán. Tại sao ta cảm giác Bắc Minh Quỷ đại nhân đây là tại tiêu chảy? Thanh U quỷ nhịn không được oán thầm một câu, một bộ kìm nén đến không được biểu lộ. Muốn để Giang Hiểu biết bọn gia hỏa này thế mà ở sau lưng ác ý phỏng đoán, chỉ sợ sẽ bị tức giận đến bật cười. Bất quá cũng may chính là, mảnh này linh hải chúng quy là số mệnh châu gia chỉ hạ vĩnh hằng linh hải. Vĩnh hằng hai chữ đủ để đại diện hết thảy. Giang Hiểu một mình tiêu hóa hết cố này mặt trời thật tinh thiên đạo chi lực. Cùng lúc đó, đệ nhất chi nhánh giờ phút này lại tan vì cùng nhau. Kia ngôi sao bắt đầu tuyến cũng hóa thành một thanh huyền kiếm hình dạng, tự nhiên mà thành, mũi kiếm trực chỉ thương cung. Trừ cái đó ra, ngày xưa các đủ loại tất cả đều biến mất không còn, bao quát những cái kia từng hấp thu qua hồn châu cùng bản mệnh hồn thể. Ồ, đột nhiên gian, Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến. Kiếm kia trôi chỗ lại khảm nạm lấy một lớn chừng bằng trái long nhãn thuần kim sắc linh châu. Chẳng lẽ Trần Châu còn có thể đến đoạn phách kiếm thượng thoát ly? Giang Hiểu ý niệm chỉ thêm chút nhất chuyện. Kia Trần Châu đột nhiên liền chí kiếm trôi lô bị bên trong bay lên không, đồng thời, đoạn phách kiếm dường như cũng ít chút đặc thủ khí thế. Đây cũng là vô cùng tốt. Giang Hiểu mừng rỡ, không ngờ đoạn phách kiếm còn có như thế nhân tính hóa thiết kế, lại có hai loại hình thái. Đương nhiên, Trần Châu gia chỉ hạ đoạn phách kiếm phương mới thật sự là một kiếm phía dưới, vạn pháp đều phá. Giang Hiểu lập tức lệnh Trần Châu quý vị về sau mở hai mắt ra, đồng thời vận chuyển quanh thân linh lực. Hoàng hoàng đen nhánh thái đao lập tức tách ra trận trận tiếng long âm, cũng tách ra một bôi cực hạn kim quang, chỗ trôi kiếm dần dần quấn quanh một đầu kim sắc khắc hình rồng, vô cùng uy nghiêm, lưỡi kiếm càng lộ vẻ vô cùng sắc bén, lưỡi đao như thu xương. Nhưng vào lúc này, vừa thuế biến đến một nửa thái đao đột nhiên giống như là nghỉ hỏa, hết thể dị biến trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hố trá a đây là. Lập tức, Giang Hiểu cả người đều không tốt, tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Chính mình làm sao biến thành một chiếc thượng không được sườn núi xé nát? Đáng chết. Giang Hiểu thêm chút cảm thụ thể nội tình trạng về sau, lập tức hiểu được, cũng xỉ mắng một câu. Còn có thể là tình huống như thế nào? Linh lực chịu trong kinh mạch lũ ám vật chất ảnh hưởng quá lớn, lưu ly hỏa đều dùng không được, lại càng không cần phải nói đoạn phách kiếm. Thật đem ta ngự linh sư hảo cho phong à nha. Giang Hiểu nhổ nước bọt một câu, về sau khô cằn mà nhìn xem vĩnh hằng linh hải bên trong cái kia đem đoạn phách kiếm, có thể nói là mỏi mắt chờ mong. Trong lúc nhất thời kỳ vọng được không được, lại chỉ có thể tạm thời qua xem qua nghiện, trong lòng gọi là một cái tức hồn hển. Không được. Sau một khắc, Giang Hiểu nắm chặt song quyền, gắt gao cắn răng, đạo, bổ tọa. Nhất định. Vô luận như thế nào, không cho phép đại giới, cũng phải tìm đến cuối cùng một viên số mệnh châu mảnh vỡ. Nhất định phải triệt để thanh trừ hết thể nội tất cả vực sâu chi lực. Vực sâu lộ tuyến chỗ nào có thể cùng thiên đạo lộ tuyến tương đối? Đoạn phách kiếm chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi cho bất hủ chi khải, nghiệp liên chân hỏa, thần thai chờ tất cả đều tiến giai thành công, Giang Hiểu tự sẽ tự tay rút quy củ châu cải tà quy chính. Chương 848, dưới thiên đạo vận mệnh nhìn xem vĩnh hằng linh hải bên trong cái kia đem tinh quang ngưng kết mà thành đoạn phách kiếm. Giang Hiểu tâm tình gọi là một cái chua thoải mái. Huyền Vũ kiếm, Long Nguyên kiếm, màu đen thái đao giờ phút này đều không muốn dùng. Như vậy cũng tốt so rõ ràng có chiếc rồn rọi sợ, kết quả lại không biết lái xe, đi ra ngoài chỉ có thể cưỡi xe đạp. Thật là đáng chết mắt to quái. Giang Hiểu cảm thụ được thể nội đại lượng u ám vật chất, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, chết cũng không chịu buông tha ta. Biểu đạt hạ phiền muộn sau, Giang Hiểu lại lần nữa gọi ra Luân Hồi Châu, nhìn xem trong đó bên kia huyền quỷ hồn thể. Hồng tụ quỷ, cái này tự nhiên cũng là vực sâu đỉnh cấp cường giả, năng lực tương đối phổ thông. Phong cấm tính chất tụ lý càn khôn, có thể đem đỉnh phong huyền quỷ trở xuống kẻ địch trực tiếp thu nhập một cái phong bế bên trong tiểu thiên địa, đem này trực tiếp luyện hóa, cùng đại phu tử năng lực tương đối cùng loại. Có thể loại năng lực này gặp được cao thủ đơn thuần cho không, người ta cho ngươi tiểu thiên địa trực tiếp đánh vỡ, không chừng còn có thể phản vệ một ngụm. Quỷ bóng. Giang Hiểu cũng không có do dự, trực tiếp giao cho quỷ bóng, dùng cái này huyền quỷ hồn thể mở thứ 8 cái kỹ năng lỗ. Không bao lâu, vĩnh hằng linh hải trên không, kia mảnh mênh mông tinh hải bên trong lập tức sinh ra thứ 8 viên sao trời. Bất quá, Giang Hiểu trước mắt cũng không có tương đối lợi hại huyền cấp cấm thuật có thể hấp thu, chỉ có thể tạm thời trống không. Chờ đợi đằng sau vào vực sâu tản bộ vài vòng, nhìn xem có hay không quỷ thần phụ, quỷ đạo sĩ, phụ trầm, pháp tướng loại hình mạnh mẽ năng lực. Thứ 7 cái kỹ năng lô lấy nguyên quỷ mở, cái này thứ 8 cái kỹ năng lô lấy huyền quỷ mở. Cùng lúc đó, Giang Hiểu hỏi thăm câu, có thể thứ 9 cái kỹ năng lô làm sao bây giờ? Chúa tể, chờ ngươi đi vào cựu trọng lúc, tự sẽ rõ ràng. Quỷ bóng cho ra hoàn toàn như trước đây trả lời. Cắt thấy thế, Giang Hiểu âm thầm bĩu môi. Thầm nghĩ nói quỷ bóng bản sự tăng trưởng, lại bắt đầu kiểu cũ, động một tí liền làm trò bí hiểm. Người này ai chính mình mạnh, người khác liền yếu, người khác mạnh, chính mình liền yếu. Đúng lúc này, cút ra đây. Giang Hiểu đột nhiên hướng về phía nơi xa quát lớn âm thanh. Mạnh. Đại phu tử chờ một đám lệ quỷ lập tức liền xông ra. ta nói các ngươi đây là đang làm gì? Giang Hiểu tức giận nhìn xem nhóm này vốn nên là hung thần ác sát huyền quỷ, suốt ngày vây quanh ta lên biên chế cái gì? Ta còn có thể chạy không thành? Ta đây không phải hiếu kỳ sao? Thanh U quỷ có chút lung tung nói, Bắc Minh quỷ đại nhân, ngươi coi là thật giết chết kia vô thượng lệ quỷ. Vô thượng lệ quỷ chính là thế giới này đối với vực sâu chúa tể xưng hô. Nói đến kỳ quái, Bách Quỷ Bảng cách nay đã có mấy ngàn năm lịch sử, cũng không biết những này ngự linh sư là làm thế nào biết vượt sâu bà tôn chúa tể. Việc này, Giang Hiểu đã từng hỏi tham qua Lý Mỗ. Có thể Lý Mỗ chỉ nói Bách Quỷ Bảng ngày xưa sinh ra mới bắt đầu liền có cái này tam đại vô thượng lệ quỷ, đồng thời sáng tạo Bách Quỷ Bảng chính là một cái thần bí đạo nhân. Thiên Cơ Cung cũng không nghĩ nhiều, lấy kia tam đại mơ hồ không rõ tồn tại làm nhân loại đối với không biết hiếu kỳ, cảnh cáo thế nhân muốn mang lòng kính sợ. Không ngờ, đến đằng sau thần bắt đầu bố cục thế giới này, lộ ra một chút chân ngựa sau. Này không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể nói các đặc thù cũng cùng vô thượng lệ quỷ cực kỳ tiếp cận. Bây giờ đi qua lâu như vậy, kia thần bí đạo nhân chỉ sợ sớm đã lạnh gấu, không thể nào biết được cử động lần này là vô tâm vẫn là cố ý kéo hồi chính đề. Làm sao? Có vấn đề. Giờ phút này, Giang Hiểu mặt mũi tràn đầy khó chịu, dù sao u ám vật chất phong hơn phân nửa tự thân kinh mạch. Không có. Thanh U quỷ thô bên trong có mảnh, lập tức nhìn ra Bắc Minh quỷ đại nhân hình như có bất mãn, tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. Ai thấy thế, Giang Hiểu trong lòng thở dài. Trang Bức cũng là muốn có thực lực, Dạ Vương chỉ liếc mắt liền nhìn ra chính mình hư, đại phu tử chờ huyền quỷ cũng tương tự phát giác được đi ra chút dị dạng. Giang Hiểu khẳng định không thể toàn bộ nhờ quỷ bóng, huống chi mỗi lần vận dụng vực sâu chi lực, chính mình dường như liền sẽ với cái thế giới này càng thêm chán ghét. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Giang Hiểu cũng không hy vọng chính mình thành ngày xưa bạch quỷ, ngoài miệng nói muốn vận mẹo thiên đạo phục sinh cái kia nữ quỷ, kỳ thật căn bản chính là muốn hủy diệt thế giới. Cũng không biết ngày bình thường gió xuân ôn nhuận hiền hòa Tô Thanh như thế nào như thế căm hận thế giới này. Đại phu tử. Lập tức, Giang Hiểu luốt luốt mi tâm, phân phó nói, phái người tìm một cái hai đầu lông mày sinh có hồng liên ấn ký nguyên quỷ, khả năng thành huyền quỷ cũng có nói. Giao phó xong minh phủ qua đi. Đêm đó, Giang Hiểu lại đi tới Thiên Cơ Cung, tìm tới Lý Mỗ, còn không đợi nói do ý đồ đến. Lý Mỗ liền mở miệng đạo, ta đã phái người đi tìm hồng liên quỷ. Đây chính là như thần đồng đội. Nói tóm lại, Lý Mỗ loại người này tuyệt đối là một cái tốt lãnh đạo, một cái hảo bằng hữu, một cái đạo đức, tính cách, trí tuệ, thực lực tất cả đều đáng tin cậy hoàn mỹ nhân vật. Ngày mai có cái thiên sư động tế điện hoạt động. Đột nhiên gian, Lý Mỗ mở miệng nói, lần này Thiên Cơ Cung chết hai vị bắt trọng ngự linh sư cùng hơn 20 vị thất trọng ngự linh sư, thương vong cực kỳ thảm trọng, người ta cần trấn an hạ dân tâm. Thảm như vậy, Giang Hiểu nhướng mày, Dương Thành bây giờ cũng bị hủy. Còn lại Bắc Đô, Ma Đô, Giang Thành những thành thị này hiện tại như thế nào? Những thành thị này tình huống cũng không tệ lắm. Lý Mỗ đạo, lần trước hắc ám náo động, vượt sâu đại bộ phận lực chú ý đều tại Thiên Cơ Sơn cùng Minh Phủ, cái này mấy tòa thành thị tuyệt không gặp quá nghiêm trọng xung kích. Ngoài ra, căn cứ chúng ta trước đây bắt được mấy đầu vượt sâu cường giả biết được, trước đây những cái kia rình mò thế giới này vượt sâu quái vật, bây giờ tất cả đều kiêng kỵ Bắc Minh Quỷ, sẽ không tùy tiện lộ diện. Nói đến đây, Lý Mỗ hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, Bắc Minh Quỷ chi uy đã truyền khắp vượt sâu vạn giới, đã từng vô thượng chúa tể thần, bây giờ là Giang Hiểu chiến công của ngươi, thiên đạo hạ một bộ hài cốt, kia mắt to quái cũng không có xương cốt lưu lại. Giang Hiểu đại cười vài tiếng, bất quá nếu là có cơ hội lấy vực sâu chi cốt xây kinh quan, nhất định là tuyệt hảo phong cảnh. Cổ Hoa quốc từng có một hạng cực kỳ máu tanh thủ đoạn, chiến tranh phe thắng lợi sẽ đem quân địch thi thể chồng chất tại đại lộ hai bên, che thổn nện vững chắc, hình thành từng cái đại kim tự tháp hình đống đất, xương là kinh quan. Nay trang diện chi huyết tanh hùng mỹ, tâm thần lực trùng kích cực lớn, trực quan rung động. Cho dù là vực sâu quái vật lại há có thể không kiết đảm. Lý Mỗ chỉ nhìn mắt Giang Hiểu, tuyệt không nói thêm cái gì, nhân đạo vậy cũng phải có người mới có thể gọi người nói. Vực sâu giáng lâm không đủ một tháng, toàn bộ Hoa quốc liền có 2/3 sinh mệnh thảm tao tàn nhẫn sát hại, thị lực đi tới chỗ, không khỏi là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Còn tiếp tục như vậy, về sau vùng vũ trụ này đều không ai, ai còn cùng ngươi nói cái gì buồn cười nhân đạo? Kia tứ đại thành thị trước mắt tổng cộng có 100 vạn nhân khẩu, ta đã an bài ngự linh sư đem bọn hắn hộ tống đến Thiên Cơ Sơn giản xếp. Sau một khắc, Lý Mỗ chậm rãi nói, Hồng Liên quỷ trời sinh tính bình thản hiền hòa, nói không chừng có khả năng trà trộn ở trong đó. Nhiều người như vậy nên như thế nào giản xếp? Giang Hiểu nhíu mày hỏi, Thiên Cơ Sơn mật độ nhân khẩu, những người này đồ ăn, công việc. Nghe vậy, Lý Mỗ lúc này mới kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu, đối với cái thằng này thế mà lại còn đối loại sự tình này để bụng quả thực ngoài ý muốn. Người ánh mắt gì? Giang Hiểu tức giận đối câu. Những sự tình này ta tự sẽ an bài. Lý Mỗ nói, ngữ khí không hiểu phát sinh biến hóa, mặt khác, ta muốn liên lạc Dạ Vương, hỏi thăm kia hắc ám quan tài chuyện. Không đợi này nói xong, Giang Hiểu đột ngột ngắt lời nói, lão Lý, người đang suy nghĩ gì? Lý Mỗ đạo, Giang Hiểu, người ý chí rất tương đại, đây là chuyện tốt, nhưng có thời điểm chúng ta nhất định phải suy xét hiện thực cùng vận mệnh. Giang Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mỗ, đạo, ta cho ngươi biết, ta cùng cái kia mắt to quái đánh thời điểm, có người cũng là đối với ta như vậy nói không dứt, loại lời này ta đã sớm chịu đủ. Lý Mỗ thở dài, về sau tay áo vung lên, linh lực trực tiếp tại phía trước đất chống hóa thành một bộ bàn cờ, đen trắng đan xen trên bàn cờ, bạch tử chỉ còn lại có đáng thương 3/10, hắc tử tựa như là đầm lầy ăn mòn một khu vực lớn, không thể ngăn cản. Đây chính là bây giờ Hoa quốc. Lý Mỗ đưa tay lại lần nữa rơi xuống một con, bạch tử luôn hãm, ván cờ lần nữa hắc hóa. Giang Hiểu, người ta hai người đối mặt không phải chúa tể cùng những cái kia vực sâu quái vật. đối thủ là toàn bộ vực sâu, thế giới này mỗi giờ mỗi khắc không còn bị hắc ám nuốt hết, chúng ta lại bất lực. Bàn cờ này, chúng ta căn bản không có tư cách ngồi xuống, chỉ có chân chính thiên đạo. Bành! Giang Hiểu trực tiếp đánh vỡ linh lực biến thành bàn cờ, muốn kia quan tài có thể, chính ngươi giữ lại về sau dùng, ta nói cái gì cũng sẽ không giống Dạ Vương như thế nằm đi vào. Lý Mỗ trầm mặc không nói gì, biết do không thể mà vẫn làm. Giang Hiểu gần từng chữ một, ta không hy vọng, ngươi cũng là người tầm thường. Nói xong, Giang Hiểu trực tiếp quay người rời đi. Lý Mỗ ngồi tại chỗ, đóng lại hai mắt, lặng im hồi lâu. Sư tôn, chốc lát về sau, một bộ áo trắng Tô Hàn chậm rãi đến phía sau đi ra. Nghe thấy sao? Học được sao? Lý Mỗ chợt mở miệng, ngữ khí phức tạp, đây chính là Giang Hiểu a biết rõ không thể mà vẫn làm, chính là ta Thiên Cơ cung lịch đại cung chủ, nhưng chân chính biết được cũng có thể làm được lại có mấy người. Lịch thời đại đại thế mà đi, cho dù biết con đường phía trước là bóng tối vô tận, có thể vẫn có thể một đường hát vang, vốn nên so bất luận kẻ nào đều hiểu được số mệnh, nhưng lại không tiếp thụ sự an bài của vận mệnh. Ai Lý Mỗ buồn vô cớ thở dài, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục chuẩn bị một cái khác miệng hắc ám quan tài, lưu lại chờ tương lai còn sót lại hy vọng. Một thời đại tổng thiếu không được đủ loại nhân vật, có người như mặt trời, có người như gió xuân, chúng sinh như cỏ dại, thiếu một thứ cũng không được. Hôm sau, Thiên Sư động trên đại hội, Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, buộc tóc tung bay, mang theo màu đỏ sậm mặt nạ Hàn Nhĩ ạ, vẫn là dị vãng ma uy ngập trời Bắc Minh quỷ hình tượng. Tả hữu đều là dáng người vĩ nạn bắt trọng đại năng, thần sắc khác nhau, ánh mắt lại đều xen lẫn ảm đạm cùng nhàn nhạt bi thương chi sắc. Dài giang giặc đường núi, quần áo Thiên Cơ cung áo choàng các thiếu niên thiếu nữ lúc đầu nội tâm cũng cực kỳ thương cảm. Có thể nhìn thấy kia không ai bị nổi Bắc Minh quỷ, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên phẫn uất chi tình. Vì cái gì a? Giang Hiểu là cố ý muốn để chúng ta nhớ tới hắn là Bắc Minh quỷ sao? Rõ ràng là loại thời điểm này. Ha ha ha. Đây chính là cái gọi là hy vọng a, thiên mệnh chi tử, cái gì cũng không có làm được, việc ác bất tận một đầu lệ quỷ thôi. Những này ngây ngô các thiếu niên thiếu nữ ánh mắt cam thủ, cho dù là Ngọc Hư cung sư huynh tỷ cũng tương tự không hiểu một màn này. Chỉ có Giang Tiền rõ ràng đây hết thảy. Có thể, thiếu nữ lại không còn như đã từng như thế bởi vì những này ngoại vật mà khiên động tâm thần, càng hiểu được cái kia huyền y thanh niên tâm cảnh, cũng cố gắng hướng này đến gần. Giang Hiểu, đem ngươi kia mặt nạ hái được không? Đây không phải cho chúng ta ngột ngạt sao? Một bộ thanh sam cựu linh nhịn không được mở miệng. Hái được cũng không phải là cho các ngươi ngột ngạt. Giang Hiểu chỉ nhàn nhạt đáp lại câu, lười nhắc giải thích quá nhiều, chính mình muốn thật hái được này mặt nạ, chỉ sợ phản ứng của các ngươi chỉ biết lớn hơn. Ngắm nhìn nơi xa u ám âm trầm màn trời, Giang Hiểu hai tay phụ về sau, ánh mắt thâm trầm, trong lúc nhất thời cũng không biết thế giới này đã bao lâu không có gặp lại qua ánh nắng. Đông, thùng thùng, trầm thấp tiếng trống quanh quẩn tại giữa thiên địa, phủ lên ra bi thương không khí, lệnh cá biệt nữ đệ tử lã chã rơi lệ. Giang Hiểu nhưng lại chưa cảm nhận được quá nhiều cảm xúc, giờ phút này chỉ muốn Hồng Liên Quỷ rốt cuộc khi nào mới có thể xuất hiện. Sớm ngày trừ bỏ thể nội u ám vật chất, sớm ngày cùng Dạ Vương cùng nhau vào vực sâu, một bên tăng thực lực lên một bên tìm kiếm vực sâu căn nguyên. Thẳng đến cuối cùng, Giang Hiểu dường như liền đi cái đi ngang qua sân khấu, nếu không phải Lý Mô cưỡng ép để này nói một đôi lời, chỉ sợ cái thằng này cũng liền cùng cái như đầu gỗ, khẽ động cũng sẽ không động. Một màn này không thể nghi ngờ lệnh Tiên Cơ cung trên dưới rất có phê bình kín đáo. Giang Hiểu, Tô Tô đối với cái này rõ ràng có chút không thoải mái, chủ động tìm tới, "Lão, kỳ thật ngươi có thể để ta dùng hoa trong kính trăng trong nước vì ngươi ẩn tàng. Lừa gạt những tiểu gia hỏa này làm gì?" Giang Hiểu phong khinh vân đạm cười dưới, bọn hắn tồn tại lại không quan trọng. Bạch, Tô Tô thần sắc liền giật mình. Đối phương rõ ràng một mực tại vì thế giới này mà chiến đấu mới là, nhưng vì cái gì nhưng lại dường như cũng không phải là rất để ý chúng sinh. Một loại cảm giác nói không ra lời quanh quẩn tại Tô Tô trong lòng. Nếu là Lý Mỗ liền sẽ suy đoán ra, đối phương ngay tại dần dần gần sát thiên đạo. Phong không có âm thanh, thổi qua rừng cây, thổi qua sơn cốc, thổi qua mặt hồ sinh ra phong thanh, đều không qua là vạn vật âm thanh. Nước không có hàm nghĩa, cổ nhân giỏi về lấy các loại biểu tượng để hình dung nước. Có thể, nước cũng sẽ không phát ra tiếng, càng sẽ không dần dần phản bác thế nhân vì đó ban cho định nghĩa. Đại đạo tự nhiên, đến nỗi có tình cùng vô tình. Giang Hiểu cũng không xoắn xuýt tại loại vấn đề này, càng không đến nỗi cùng Lý Mộ như thế chết đầu óc, nghiên cứu đi vào liền ra không được. Tại này trong mắt, cái gọi là thiên đạo cũng bất quá là quy củ, số mệnh, nhân quả, luân hồi chờ pháp tắc tổ hợp lại dàn không thôi. Chính mình nếu có thể vận dụng cũng nắm giữ đủ loại hết thảy, nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi, không phải thiên đạo còn có thể là cái gì? Cho nên nói, Giang Hiểu vấn đề vẫn là ở tại mau chóng khôi phục khu trừ thể nội u ám vật chất, kích hoạt thiên đạo hạt giống, đến nội hợp đạo, bất quá nước chảy thành sông một chuyện nhỏ thôi. Vỡ vụn Bắc Đô bên trong, bá, đương theo lấy trong hư không nở rộ ra huyết sắc chỉ toàn sen. Một người thanh niên áo tím chậm rãi bước qua đầy đất đen nhánh thì nát, thần thái thong dong bình tĩnh, giống cổ đại vương gia công tử. Này nhân sinh một tấm bạch hồ mặt, ngũ quan tinh xảo gần giống yêu quái, da thịt bệnh trạng giống nhau trắng nõn, hai đầu lông mày có đạo màu đỏ thắm liên hoa ân ký. Nếu là Giang Hiểu chắc chắn nhận ra đối phương chính là chính mình đau khổ tìm kiếm Hồng Liên Quỷ. Dựa theo đã từng số mệnh châu báo hiệu. Đúng lúc này, Hồng Liên Quỷ gọi ra trong lòng bàn tay viên kia huyết sắc mảnh vỡ, như có điều suy nghĩ nói, giới này không phải cũng đã đắm chìm sao? Chẳng lẽ là cái kia thiên mệnh chi tử? Nghĩ như vậy, Hồng Liên Quỷ không khỏi nghĩ lên rất nhiều năm trước tại Minh phủ gặp phải thiếu niên kia, về sau chỉ có thể cảm thán tại vận mệnh huyền diệu, trong cõi u minh sớm đã rơi xuống quân cờ. Trước đây vốn muốn đi Thiên Cơ cung cùng Minh phủ, đường xá lại gặp phải các loại vực sâu quái vật, khó mà tiến lên, dưới cơ duyên xảo hợp không gây bưng tới đến Bắc Đô. Hồng Liên Quỷ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, dường như muốn trông thấy cặp kia tên là vận mệnh bàn tay vô hình, thì thầm tự nói, chẳng lẽ tòa thành thị này lại sẽ phát sinh cái gì sao? Không giống với quy củ châu trực tiếp tác dụng tại vực sâu chúa tể nghịch thiên chỗ, số mệnh châu thì là trong cõi u minh, trong lúc vô hình thông qua ảnh hưởng vạn sự vạn vật, khống chế cũng dẫn dắt đến hết thảy. Cả hai chi huyền diệu, huyền chi lại huyền, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, chính là thái thượng lĩnh vực, người phàm không thể chạm đến. Thiên Cơ Sơn. Giang Hiểu nhìn xem trước mặt đã chỉ có chính mình bả vai cao Tô Tô, mỉm cười, bàn giao đạo, tiểu cô, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tô Nhược Uyên mang về Thiên Cơ Sơn. Vừa vặn dưới mắt thực lực chậm chạp, Giang Hiểu chuẩn bị đi Bắc Đô đi một vòng, nhìn xem thế giới này đến tột cùng bị ăn mòn được như thế nào, lại thuận đường nhìn xem Tô Nhược Uyên lão già kia rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Cùng lúc đó, lạnh như băng tĩnh mịch vực sâu hắc ám, một cái vóc người cường tráng bóng đen như thiết huyết chiến sĩ đứng lặng. Tại này dưới chân, một cái khác tóc thai bù xù trung niên nhân chỉ cúi thấp đầu sọ, đồng tử hiện lên màu cho tàn, nhìn như ảm đạm vô quang, kỳ thực bên trong lại cất giấu nhất cực hạn điên cuồng cùng căm hận. Dẫn hắn hồi Tô gia. Một đạo nhìn như ôn nhuận hiền hòa âm thanh đến trong hư vô vang lên, nhận lầm. Cho đáp lại chính là một đạo khác bén nhọn bệnh trạng tùy ý tiếng cười to, tràn ngập ác ý đùa cợt, tựa như châm chọc đối phương, lại giống là châm chọc chính mình, hay là toàn bộ thế giới cùng cái gọi là vận mệnh. A ha 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 ha. Chương 849, hắc ám thế giới bên trong ca, người muốn đi Bắc Đô sao? Lệnh Giang Hiểu không nghĩ tới chính là Giang Thiền thế mà chủ động tìm tới, cũng yêu cầu đi theo một đường. Thiếu nữ hôm nay đổi thân trắng thuần sa y, không còn giống như đã từng kinh lệnh lạnh màu đen, tỏa ra một chút thanh xuân vốn nên có sức sống. Phối hợp thượng thon dài tư thái, hoặc bắt đơn đuôi ngựa, tư thế hiên ngang. Giang Hiểu vốn có chút do dự. Dù sao bây giờ thế giới cơ hồ bị vực sâu ăn mòn hơn phân nửa, ngoại giới quái vật tứ ngược, nguy cơ tứ phía, cho dù là bắt trọng ngự linh sư cũng khó cầu tự vệ. Có thể Giang Thiền cũng rất là kiên trì, ta đã là thất trọng ngự linh sư, mà lại chuyến này Lý cung chủ cũng cho ta đi Bắc Đô mang về những người bình thường kia. Lão Lý. Nghe vậy, Giang Hiểu trong lòng khó chịu dưới, về sau thật cũng không cự tuyệt. Lý Mộ cũng là suy xét cho tới bây giờ Giang Hiểu ngự linh sư dường như gây ra rủi ro, mặc dù vực sâu bị Bắc Minh quỷ giết đến sợ hãi, có thể bạn nhất lộ e sợ, một khi bị phát hiện, vực sâu chắc chắn sẽ không tiếc hết thể tru sát cái này thiên mệnh chi tử. Trừ cái đó ra, Giang Thiền mặc dù không phải bắt trọng đại năng, có thể thực lực hôm nay đồng dạng cũng là siêu chúng nổi bật chuyển kỳ ngự linh sư. Còn lại là kỳ muội muội, sẽ không giống Cửu Linh đám người như thế, động một tí liền bị cái thằng này cho bất hiểu. Tiểu Thiền, coi trọng ngươi ca ca, đừng để hắn. Đồng dạng, Tô Tô đối với Giang Thiền cũng cố ý dặn dò vài câu, biết rõ Giang Hiểu cùng Tô Nhược Uyên tính cách. Lẫn nhau nếu là hơi tái khởi ma sát, bây giờ đã là người bình thường Tô Nhược Uyên, chỉ sợ hạ chẳng có lượng. Có thể nói, Lý Mộ cùng Tô Tô đều rõ ràng, Giang Hiểu người này mềm không được cứng không xong, vạn nhất nếu là tại Bắc Đô đã xảy ra chuyện gì, duy nhất có thể tạo tác dụng cũng liền này chính mình muộn muội. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, Giang Hiểu cùng Giang Thiền hai người liền lên đường rời đi Thiên Cơ Sơn. Lệnh Giang Thiền không hiểu rõ lắm chính là, lẫn nhau tuyệt không trực tiếp vượt ngang màn trời đuổi đến Bắc Đô. Thiên Cơ Sơn bên ngoài, u ám không ánh sáng, mây đen dày đặc. Rời đi Tinh Hải Pháp trận ra chỉ hạ Thiên Cơ Sơn, toàn bộ thế giới lập tức bảy biện ra lưỡng cực phân hóa, như trước khi mưa báo tới quan cảnh, không khí có chút kiềm chế. Trước không nổi, một đường tùy tiện nhìn xem. Trên đường, Giang Hiểu nhớ tới từng cùng Lý Mỗ nói chuyện một lần kia, liền một bên đi lại vừa quan sát thế giới này. Vực sâu ăn mòn cực kỳ quỷ dị, tựa như là mực nước dần dần thẩm thấu một tấm giấy trắng. Toàn thế giới các ngóc ngách ngay tại biến hắc, khắp nơi có thể thấy được nào đó tòa nhà cao tầng một góc trở nên đen nhánh, đại địa cũng che kín như vũng nước bóng tối khu vực, coi là thật như tận thế cảnh tượng. Vực sâu sinh mệnh mặc dù nhiều, có thể Thiên Cơ Sơn ngoại vi khu vực, chí ít mặt ngoài ngược lại là không có dạo chơi bên ngoài quái vật. Có thể, nơi hẻo lánh bên trong mặt tối thường xuyên sẽ sinh ra quỷ dị trong mắt màu xám, tham lam nhìn chăm chú lên Giang Hiểu hai người bóng lưng, lệnh người dùng mình một màn. Không giống với vực sâu cường giả, cấp thấp quái vật thần trí bị hoàn toàn méo mó, chỉ còn lại có thuần túy nuốt chửng dục, có chút cảm giác liền sẽ tùy thời mà động. Đúng lúc này, Giang Thiền bàn tay như ngọc trắng đột nhiên cầm một thanh linh mang diệp diệp tiểu phiến tử, theo gió phiến ra ngàn vạn điểm sáng, như biển sao nghiêng rót. Bành, bành, bành. Ngàn vạn sao trời tự động theo dõi cũng đánh trúng những cái kia tiềm ẩn tại mặt tối mắt xám. Trong vực sâu lập tức truyền ra trận trận lệnh người tê cả da đầu tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, thiếu nữ thu hồi linh tiến, phấn nộn khỏe miệng hơi bệnh, hình như có ý liếc bên hông. Có thể, Giang Hiểu lại mặt vô đổi màu, chỉ ngưng lông mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Quả nhiên, Giang Hiểu tâm tình vào giờ khắc này xác thực rất nặng nề, thế giới này còn tại dần dần đắm chìm, cho dù là vô thượng chúa tể không xuất thủ, có thể hết thảy cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám yên lặng. Nếu không phải hiện thực quá mức lạnh như băng tàn khốc, Lý Mỗ lại há có thể ở ngay trước mặt chính mình đưa ra muốn mô phỏng dạ vương kia miệng hắc ám quan tài. Cùng nhau đi tới, bây giờ đã tiếp cận thành Trường An, có thể nguyên bản phồn hoa cảnh tượng biến mất không còn, những cái kia đại lượng thấp bé dân cư lâu bây giờ hoặc là tổn hại sụp đổ, hoặc là dù nhìn như bảo tồn hoàn chỉnh nhưng lại không có chút nào sinh khí. Đi lại ở cái thế giới này, mình tựa như là tại tận thế bên trong cầu sinh nhân loại. Bây giờ đến tột cùng còn có bao nhiêu người sống? Giang Hiểu đơn giản tính hạ. Bắc Đô, Giang Thành chờ vài tòa chủ yếu thành thị đại khái có trăm vạn trở lên nhân khẩu. Ngoài ra, còn lại hương trấn thượng đồng dạng gặp hắc ám náo động, đồng thời thiếu hụt ngự linh sư, chỉ sợ cầu người còn sống sót loại không đủ 30 vạn. Như thế tính ra, Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài. Ca, sao rồi? Đột nhiên Giang Tiền đại mi nhăn lại, hoang mang mà nhìn xem Giang Hiểu bên mặt. Vì sao đối phương trên đường đi tất cả đều là loại này vẻ mặt nghiêm trọng?
Không có gì.
Giang Hiểu lắc đầu, về sau nhìn về phía còn tại bộc phát to to nhỏ nhỏ chiến đấu thành Trường An, thành Trường An còn không có giải quyết xong sao? Cứ việc những cái kia vực sâu cường giả lui hơn phân nửa, có thể cấp thấp quái vật lại không biết mọi mệt. Giang Thiên Đạo, mà trong thành Trường An trước mắt còn có hơn 30 vạn trở lên cư dân, huyết khí tương đối nồng đậm.
Ân.
Giang Hiểu tuyệt không tại nơi này hỏi quá nhiều. Chuyến này chủ yếu là đi Bắc Đô thay Tô Tô giải quyết Tô Nhược Uyên cái kia lão ngoan cố, tăng thêm gần nhất tu luyện tương đối phiền phức, chỉ có thể chờ đợi Hồng Liên Quỷ tin tức. Lúc này mới nghĩ đến thuận đường nhìn xem bây giờ thế giới, đã từng phồn hoa bất dạ đều biến thành bọn quái vật cắm rễ tụ tập xào huyệt, cách đó không xa bình nguyên thượng khắp nơi có thể thấy được che trời mà lên huyết lưu lại tụ, liên miên bất tuyệt dãy núi bên trong thậm chí còn có hình thể khổng lồ hắc ám cự thú. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Giang Hiểu trong lòng rất có loại nói không nên lời mùi vị. Một bên khác, Giang Thiền ngược lại là tâm tình rất tốt, mặc dù thế giới này bây giờ xác thực rất tồi tệ, có thể cái này đều đã không biết bao lâu không cùng ca ca ở chung cùng một chỗ qua. Nhất là bây giờ đối phương ngự linh sư thực lực chịu cực lớn hạn chế, trên đường đi, phàm là gặp vực sâu quái vật, cơ bản tất cả đều là Giang Thiền chủ động xuất thủ nên kích, thứ bảy nặng cảnh giới lại thêm 12 cái kỹ năng lỗ tuyệt hảo thiên phú. Không thể không nói, bây giờ Giang Thiền xác thực rất mạnh, trừ có được thần trí vực sâu cường giả hoặc là những cái kia khổng lồ nhiều song quái vật, trên đường đi cũng không có bất cứ phiền phức gì. Bành nương theo lấy như sấm rền tiếng nổ tung. Một đầu dữ tợn xấu xí vực sâu quái vật trong nháy mắt phá diệt. Sau một khắc, một bộ áo trắng đơn đôi ngựa thiếu nữ bình tĩnh đặt chân tại tràn đầy đen nhánh đại địa bên trên. Thực lực không tệ. Ở sau lưng hắn, Giang Hiểu mở miệng khen ngợi âm thanh, ngữ khí có chút hài lòng. Nghe vậy, Giang Thiền lập tức câu lên phấn nộn vẻ miệng, tâm tình rất tốt. Không ngờ chính mình thế mà thật còn có trái lại che chở ca ca một ngày. Sắc trời đã tối. Sau một khắc, Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn trời, đạo, đêm nay tạm thời tìm một chỗ trước ở lại, ngày mai liền trực tiếp đến Bắc Đô đi, dọc theo con đường này nhìn thấy đồ vật cũng đủ nhiều. Trên đường đi nhìn thấy đổ nát thê lương cùng vực sâu quái vật đủ nhiều, có thể thấy được lấy người sống lại cơ hồ không có, cái này thực sự lệnh chính mình có chút tâm mệt mỏi. Ừm ân. Giang Thiền gật đầu, sau đó liền tùy tiện tìm được một chỗ ven đường dân cư lâu. Nhưng lại tại cả hai vừa bước vào lúc, két, ken két. Một đạo thanh âm rất nhỏ lại đột nhiên gây nên thiếu nữ cảnh giác. Ca. Cẩn thận. Có quái vật. Giang Thiền lập tức gọi ra cái kia đem linh thiến, đồng thời mắt hạnh nhìn chăm chú về phía gian phòng nơi nào đó nơi nhỏ lánh, thể nội linh lực chớp mắt lưu chuyển. Thất trọng linh áp trong nháy mắt tràn ngập tại cả tòa trong gian phòng. 700 trượng linh hải đi lên khí thế cường đại. Nhưng vào lúc này, không. Giang Hiểu lắc đầu, tiến lên trước một bước, thản nhiên nói, là người. Nơi hẻo lánh bên trong. Một tiểu nam hải nhi chính có do run lẩy bẩy Giang Hiểu chỉ ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Giống như là ác quỷ giữ tận mặt nạ Hàn Nghị ạ, cặp kia máu đỏ tươi sắc nhãn mắt nhìn chăm chú đối phương trong suốt con ngươi màu xám. Chương 850, Bắc Đô trước bao tác bắc. Bắc Minh Quỷ. Tiểu nam hải còn vẫn có thể phát ra thanh âm non nớt, tràn ngập sợ hãi cùng. Thật sâu tự thi. Đến nỗi này tự ti nguyên nhân, Giang Hiểu rất nhanh liền rõ ràng. Là đêm. Giang Thiền gọi ra một kiện linh khí, đem gian phòng chiếu lên tươi sáng trong suốt, về sau không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu. Giang Hiểu tắt nhìn về phía trước cái kia chậm rãi chìm vào giấc ngủ tiểu Nam Hải. Dưới mặt nạ, cặp kia đồng dạng trong suốt trong mắt xám có chút buồn bộ cớ. Tiểu Nam Hải tên là Triều Ca. Nếu có thể miệng nói tiếng người, tự nhiên cũng không phải là vực sâu quái vật, mà là thế giới này phổ thông Nam Hải, có thể cặp kia trong mắt màu xám cũng đại biểu cho này ăn quái vật, tựa như là phương Tây đằng kia ngự linh sư giống nhau. Ngay tại dần dần biến thành vực sâu xấu xí quái vật. Đây chính là này đã sợ hãi lại tự e sợ nguyên nhân. Ca, giết hắn, đứa bé trai này đã thành vực sâu quái vật. Đột nhiên Giang Thiền trầm giọng mở miệng, cặp kia đôi mắt sáng tại huy quang chiếu rọi như lưu ly thấu triệt. Giang Hiểu chỉ nằm nghiêng tại lạnh như băng trên vách tường, đóng lại mắt, một lời chưa phát. Trên thực tế, Tiểu Nam Hải sợ hãi đồng thời cũng bộc lộ một bôi hy vọng ánh rạng đông, ngay tại Bắc Minh Quỷ xuất hiện một sát na kia. Ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái này Tiểu Nam Hải đã ăn vực sâu quái vật thịt, tiếp xuống chỉ biết dần dần biến thành quái vật. Đúng lúc này, Giang Thiền chủ động tới đến Giang Hiểu bên cạnh, cũng ngồi xuống mềm mại tư thái. Ta cũng giống vậy sao? Giang Hiểu đống nhiên mở miệng, vì sống sót, ta cũng an thần, đáng chết sao? Cái này không giống. Giang Thiền nhìn chằm chằm tấm kia tuấn giật bên mặt, gàn từng chữ một, ca, ngươi khi nào như thế mềm yếu rồi? Hô Giang Hiểu lắc đầu, phun ra ngụm trọc khí, đạo, không phải nhân từ nương tay, chỉ là có chút. Hoa Quốc không giống với phương Tây. Thiên Cơ Cung cùng Thiên Mệnh Chi Tử Bắc Minh Quỷ, tại Long Thủ chờ bắt trọng đại năng kính dân dưới, những người bình thường này không nên cùng phương Tây ngự linh sư như thế, trong bóng đêm tuyệt vọng. Có thể chính mình xuất hiện một khắc này, đối phương chỉ sợ trừ sợ hãi, tự ti, kỳ vọng bên ngoài còn có đoán giận đi. Vì sao cái gọi là thiên đạo hy vọng sẽ cho tới giờ khắc này mới xuất hiện? Thẳng đến đối phương triệt để biến thành hắc ám quái vật về sau, mới lấy chúa cứu thế tư thái, hiên ngang lấm liệt xóa đi cái gọi là hắc ám. Giang Hiểu đuốt đuốt mi tâm, một đường thấy đủ loại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Chín đại linh châu tổng cộng có 5 viên đều tại trong tay mình, thiên đạo ấn ký cũng ở trong cơ thể mình, nhưng vẫn là khó mà ngăn cơn sóng dữ. Dù là liều đến không tiếc sinh mệnh đại giới, lấy Trần Châu đánh giết vô thượng chúa tể, thần. Có thể cái kia đạo có thể xưng vô địch dáng người, phía sau thế giới lại còn tại không ngừng đắm chìm. Mang theo trên người đi. Chốc lát về sau, Giang Hiểu nhìn xem cái kia tiểu Nam Hải, đạo, nếu như đối phương thật triệt để vực sâu hóa, ta lại tự mình động thủ, không lưu chỗ trống. Mang theo trên người. Giang Thiền bản năng cao mày, về sau có chút tức giận động dùng một hạng thai ương cấp năng lực, đem cái nào đó giam cầm đánh vào kia tiểu nam hải thể nội. Bạch. Cái sau lập tức mở hai mắt ra, thể nội bỏng khó nhịn, nhưng lại gắt gao cắn môi, không dám lên tiếng. Cặp kia trong mắt màu xám bên trong chỉ có vẻ sợ hãi. Tiểu nam hải chỉ có 7, 8 tuổi, nhưng cũng rõ ràng chính mình bây giờ nửa quái vật hóa tư thái, đối mặt Giang Hiểu hai người lúc, nội tâm mơ hồ cảm giác đói bụng, nhưng cái kia hắc ám dục niệm càng khiến cho hơn dễ dụ nhiều lần. Có thể nhịn được sao? Giang Hiểu ngữ khí bình tĩnh, đạo, hoặc là nói, có thể đình chỉ ăn những quái vật kia thi thể sao? Nhịn không được. Không. Nhưng ta có thể nhịn được. Tiểu Nam Hải Đức có nói, dường như kìm nén đến rất, cuối cùng nghẹn ngào đại khóc lên, không được. Bác Minh Quỷ đại nhân, ngươi giết ta đi. Nếu như ta không chiếm quái vật thi thể ăn, cũng chỉ có thể lại sống 3 ngày a. Ta không muốn chết. Có thể ta cũng không nghĩ biến thành quái vật a o o. Như là hút độc kẻ nghiện gian nan dãy rủa, không thể thoát khỏi kia thực chất bên trong hắc ám mà, vĩnh viễn chỉ có thể thống khổ còn sống. U ám vật chất chính là vực sâu quái vật nhất uy hiếp chí mạng. Trừ phi có được Giang Hiểu như vậy thiên đạo ân ký, nếu không một khi lựa chọn vực sâu hóa, vậy liền vĩnh viễn không cách nào thanh trừ. Bạch. Giang Thiền ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, liền muốn xuất thủ, tại chỗ đem này đánh giết. Nhưng vào lúc này, vậy liền lại hưởng thụ ra đời mệnh cuối cùng 3 ngày này đi. Giang Hiểu đưa tay dựng ở Giang Thiền đầu ngón tay, cũng thản nhiên nói, nhìn nhìn lại thế giới này đi, chí ít, thế giới này còn không có triệt để đắm chìm tại trong vực sâu. Nói xong, Giang Hiểu không lên tiếng nữa, thở dài, một lần nữa đóng lại hai mắt. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có kia tiểu nam hài tiếng nức nở. Phiền chết. Giang Thiền cực kỳ bất mãn lẩm bẩm câu, không rõ vì sao mình cùng ca ca từ Thiền Cơ Sơn đi ra, trên đường đi đối phương đều là như thế dáng vẻ tâm sự nặng nề, không có chút nào buông lòng cảm giác vui thích. "Ca, ngươi thay đổi thật nhiều, cảm giác ngươi áp lực tốt đại." Lúc nửa đêm, Giang Thiền cực nhỏ âm thanh mở miệng nói, chẳng lẽ liền không thể giống như trước tại Thiên Cơ Cung Nam Viện như thế sao? Thiên Cơ Cung Nam Viện đều đã không còn. Giang Hiểu từ từ nhắm hai mắt, đạo, mặt khác, thiên đạo ấn ký đều tại lao ca ngươi trong cơ thể ta, ta không đến gánh vác phần này trách nhiệm, ai đến? Thiếu nữ chỉ hơi rúc vào bên cạnh, đem trán tựa ở này trên bờ vai, nhếch môi anh đảo, tận lực bảo trì bình ổn hô hấp tiết tấu. Cùng lúc đó, Giang Hiểu hồi tưởng đến một đường đủ loại, hồn nhiên quên mất mọi vật, trong lòng cái nào đó quyết định dần dần kiên định. Vô thượng chúa tể chỉ là cường đại nhất uy hiếp, lại không phải là nhất căn nguyên uy hiếp. Đợi cho thiên đạo ấn ký một lần nữa nhóm lửa về sau, chính mình nhất định phải đi vào vực sâu, tìm kiếm hắc ám đầu nguồn. Nếu không còn tiếp tục như vậy, thế giới này cùng chính mình không khác uống rượu độc giải khát. Ngày thứ hai, trước kia, Giang Hiểu bên cạnh hai người liền có thêm cái tên là Triều Ca Tiểu Nam Hải. Trên đường, cặp kia trong mắt màu xám cẩn thận cũng tò mò nhìn bây giờ thế giới này. Giang Hiểu cũng không có đi dạo tâm tư, để Giang Thiền mang theo chính mình mau chóng đuổi đến Bắc Đô, chỉ ngắn ngủi một canh giờ, ba người liền đến bây giờ Bắc Đô. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành thị nửa bên phải khu vực dường như từng bộ phát qua một trận thần ma chi chiến, tất cả công trình kiến trúc tất cả đều biến thành một mịn, đại địa bày biện ra một cái khoa trương đến cực điểm hồ trời. Quỷ thân phụ cái kia đáng chết đồ chơi, đừng để bổn tọa cho bắt được. Giang Hiểu tự nhiên cũng biết được lần trước chuyện, cắn răng xỉ mắng, cầu được ngược lại là không được, hết biết cố ý tìm kiếm loại này thời cơ, trộm gian dùng manh lưới. Lại nói như vậy, quỷ thân phụ nếu là thật giờ phút này xuất hiện tại nơi đây, chính mình chỉ định lại phải bị buộc đến để bị bóng xuất thủ, cũng vô cùng có khả năng cùng kia tiểu nam hài giống nhau, tại ưu ám vật chất ảnh hưởng dưới trở thành chân chính vị thứ năm vực sâu chỗ thể. Cùng lúc đó, Bắc Đô bên trong ngược lại là còn có đại lượng người sống cùng ngự linh sư. Những tiên cơ cung đó cùng tứ đại gia tộc lưu thủ ngự linh sư nhóm đang cùng như cũ tầng tầng lớp lớp vực sâu quái vật tác chiến. Trận chiến đấu này đã đánh trọn vẹn một tháng, chỉ sợ còn phải lại một mực đánh tới chết mới thôi. Ngự linh sư nhóm đều sắp bị bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bạch, bạch, bạch. Nương theo lấy mấy đạo hồ quang bạch phá thiên cung. Giang Hiểu, Giang Thiền, đại nhân. Từng cái quần áo thiên cơ cung áo choàng ngự linh sư từ trên trời giáng xuống, cũng cung kính chắp tay đón lấy, chỉ thần sắc cuối cùng có chút không được tự nhiên. Dù sao, thời khắc này Giang Hiểu vẫn là Bắc Minh quỷ tạo hình. Đúng lúc này, Giang Hiểu tay phải đột nhiên siết chặt. Cái kia tên là Triều Ca Tiểu Nam Hải giống như là bị kích thích, hai tay chính gắt gao nắm lấy cánh tay của mình, mười ngón đều nhanh xâm nhập trong da thịt. Bắc Đô, hắc ám khí tức quá mức nồng đậm. Những cái kia chết đi huyết nục mùi cũng tung bay ở không trung. Ừm. Lập tức, mấy vị này ngự linh sư lập tức chú ý tới cái này một dị trạng. Một cái không hiểu thấu mang theo kính dâm tiểu nam hải. Không có việc gì. Giang Hiểu lại thần sắc không thay đổi, chỉ thản nhiên nói, đây là bổn tọa trên đường nhặt được một người sống sót. Người sống sót sao? Chúng ta nơi này có trụ sở. Một cái báo mặt trung niên nhân lập tức chủ động mở miệng, bây giờ Giang Thiền đại nhân cũng đã đến, kia tự nhiên nói rõ mọi người lập tức liền có thể hồi Thiên Cơ Sơn tị nạn. Không cần, tiểu A Nhi này đi theo bổn tọa bên người là đủ. Giang Hiểu lắc đầu, về sau cúi đầu nhìn xem kia tiểu nam hải, đưa tay vướt ve hạ đầu, khẽ gọi hạ cái tên. Triều Ca. Nghe thấy tên của mình, Tiểu Nam Hải ánh mắt tan ra dưới, về sau đột ngột cắn chót lưỡi, lấy đau đớn cảnh cáo chính mình. Chính mình chính là người sống sơ sơ, có được luân lý đạo đức nhân loại, mà không phải thuần túy chó hoang quyền thú. Ca. Bên cạnh, Giang Thiền nhìn xem Giang Hiểu ôn nhu hiếm thấy cử chỉ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cùng lúc đó, Tiểu Thiền, cùng những người này đi an bài Bắc Đô công việc đi, ta đi Tô gia đi dạo. Giang Hiểu vỗ nhẹ lên Triều Ca bả vai về sau, nhìn về phía đầu kia Chu Tức Đường cái vị trí. Giang Hiểu đại nhân đây là chuẩn bị muốn đi Tô gia. Nhóm này ngự linh sư biến sắc, tự nhiên hiểu được Bắc Minh Quỷ cùng Tô gia ân oán. Đây chính là nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không rõ ràng. Còn không đợi đám người nói thêm cái gì, Giang Hiểu liền đã mang theo Tiểu Nam Hải chiều Chu Tức Đường cái vị trí đi đến. Cùng lúc đó, lạnh như băng cùng tĩnh mịch vĩnh hằng vô tận thâm uyên, một cái hắc ám tiểu thế giới bên trong, tí tách, quỷ thần phụ chậm rãi đến một cái đen như mực trong đầm nước đi ra. Chúa tể đại nhân. Sau một khắc, quỷ thần phụ đối mặt với cái này nước một đầm, vô cùng thành kính túi lâu sọ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế thế, quỷ thần phụ trong lòng thở dài, quả nhiên lại là như vậy. Rời đi cái này hắc ám tiểu thế giới sau, quỷ thần phụ đi vào trong vực sâu, lập tức biết mình ngủ say trong lúc đó, kia cái cuối cùng thế giới phát sinh đủ loại. Bắc Minh quỷ uy danh càng truyền khắp cả tòa vực sâu. Vô thượng chúa tể, thần, biến thành Bắc Minh quỷ vương tọa hạ nền tảng. Vượt xa khỏi đã từng hư, dạ vương chờ tất cả tồn tại. Trừ cái đó ra, dạ vương còn dựa vào kia miệng hắc ám quan tài, tùy ý xuyên qua từng cái từng bị vực sâu nuốt hết hắc ám thế giới bên trong, đổ sát lấy vực sâu thê đội thứ ba, thê đội thứ hai cường giả. Cái này biến thái lão giả điên cũng là trêu đến vực sâu nội bộ một hồi náo loạn. Một đám vực sâu cường giả không thể nhịn được nữa, tạm thời liên thủ, bắt đầu phản vây giết dạ vương, đối phương lại bắt đầu đoạt mệnh chạy trốn. Như thế đủ loại nguyên nhân, vực sâu đối với cuối cùng thế giới kia xâm lấn cũng liền chậm lại. Coi như dưới loại tình huống này, một cái lệnh quỷ thần phụ như thế nào cũng không nghĩ tới tồn tại xuất hiện, cũng báo cho một cái cực kỳ trọng yếu, thậm chí còn chí mạng tin tức. Vực sâu chi lực vô pháp cùng thiên đạo chi lực cùng tồn tại. Giang Hiểu bây giờ chỉ có bên ngoài, thực lực chân chính 10 không còn 3. Quỷ thần phụ vẫn chưa từ vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhưng đối phương tại sao lại nói cho ta tin tức này? Nhất là lấy đối phương bây giờ địa vị cùng thực lực, cùng kia Bắc Minh quỷ quan hệ chờ chút, không kịp nghĩ nhiều. Quỷ thần phụ có khoảnh khắc như thế động tâm, có thể vẫn duy trì lớn nhất cẩn thận, trở tay liền đem tin tức này chuyển phát ra ngoài, báo cho toàn bộ vực sâu. Vừa lo gian, kia một đám muốn là truy sát dạ vương vực sâu cường giả đột nhiên giật mình, về sau tìm tới quỷ thần phụ, nhiều lần hỏi thăm biết được tin tức không sai về sau, lập tức liền rời đi mục tiêu. Dạ vương làm sao có thể cùng Giang Hiểu so? Cái sau tu luyện thực tế quá mức yêu nghiệt, lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà đã chém giết chết một đầu vô thượng chúa tể, cho dù là sắp chết, có thể phần này công tích vẫn khó có thể tưởng tượng. Đối phương vẫn là từ đầu đến đuôi thiên mệnh chi tử, vượt sâu mặt đối lập, địch nhân lớn nhất. Vô luận cái nào thế giới cuối cùng kết cục như thế nào, tóm lại đối với mình chờ vượt sâu tồn tại mà nói, đối phương trưởng thành đều là biết bắt nhất tin tức. Kết quả là, vượt sâu sắp lần nữa đi săn Bắc Minh Quỷ. Chương 851, Tô gia lão trạch bên trong lão nhân đi lại tại Bắc Đô phế tích bên trong. Muốn tiếp tục sống ý niệm cũng không ghê tởm nói chuyện. Giang Hiểu dắt Tiểu Nam Hải tay, chậm rãi nói, có thể, nếu như chỉ là vì sống sót, không từ thủ đoạn, đánh mất làm một cái người nên có nhân tính, đó mới là đáng ghê tởm nhất đồ vật. Nói tự nhiên là vương phú quý dạng này nhân tộc phản đồ chó săn. Vực sâu chỉ bất quá vừa giáng lâm, cái này tứ đại gia tộc con rùa già liền không kịp chờ đợi làm lên chó săn, còn muốn nhân cơ hội ăn thiên cơ cùng tất cả bắt trọng ngự linh sư. Giang Hiểu trực tiếp không chút lưu tình đem này làm cho tự bạo bỏ mình. Tiểu Nam Hải Triều ca lại không hiểu được những thứ đó, chỉ kéo căng hạ thân, còn tưởng rằng đây là tại gõ chính mình. Dù sao, chính mình vì mạng sống, ăn quái vật thi thể, bây giờ đồng dạng là quái vật. Triều ca ngươi làm được rất không tệ. Giang Hiểu một bên hướng phía Chu Tức Đường cái đi đến, đồng thời khẽ cười nói, mỗi người đều có bẩn thỉu dục niệm, khả năng không áp chế được, chính là người với người khác biệt. Người mới lớn như vậy, vừa mới thế mà liền làm được điểm này, ta rất hài lòng. Tiểu Nam Hải nghe không hiểu những lời này, nhưng lại nghe hiểu được đối phương cũng không có trách phạt chính mình ý tứ, nguyên bản căng thẳng thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống. Giang Hiểu chú ý tới biến hóa này về sau, mỉm cười, không lên tiếng nữa. Chính mình đối cái này Tiểu Nam Hải có chút yêu thích, không quan hệ cái khác, thuần túy là đối phương kinh nghiệm cùng thời khắc này biểu hiện có chút cùng loại đã từng chính mình. Thậm chí dưới mắt, chính mình còn không cũng giống như vậy trong mắt màu xám. Thể nội ràng buộc hạ tràn ngập càng thêm nồng đậm càng thêm hắc ám u ám bất chất. Cùng lúc, Chu Tước Đường cái đã gần ngay trước mắt. So với địa phương khác, đầu này tứ đại gia tộc tổ trạch chi địa ngược lại là bảo tồn hoàn chỉnh, tuyệt không nhận được sâu quái vật quá nhiều xung kích. Dù sao, tứ đại gia tộc đều có lưu một bộ phận ngự linh sư, không có ai muốn nhìn đến gánh chịu mấy ngàn năm lịch sử lão trạch tùy tiện bị xóa đi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, buộc tóc khoác rơi vào sau đầu, mang theo màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Mỹ ạ, từng bước một đạp về tòa kia tổn hại nghiêm trọng nhất Tô gia. Tiểu Nam Hải toàn bộ hành trình kinh ngạc nhìn xung quanh bốn phía nhà cao cửa rộng. Làm là người bình thường, Triều ca có thể chưa từng tới bao giờ loại địa phương này, càng không cách nào tưởng tượng ở chỗ này sẽ là dạng gì đại nhân vật. Trước phủ đệ sư tử sinh động như thật, tràn ngập uy nghiêm, mang theo thiên nhiên rời xa quần chúng quyền quý cảm giác. Đúng lúc này, nơi này là Tô gia. Giang Hiểu đứng tại kia phiến đại môn màu đỏ lóe trước, cùng sử dụng tay chậm rãi đem này lời ra, sáng tạo thiên cơ cung một trong tứ đại gia tộc. Quanh mình tả hữu, Tô gia ngự linh sư tất cả đều ẩn giấu, không hề lộ diện, chỉ phức tạp nhìn xem một màn này. Đây đã là hiện nay Tô gia nên đón Bắc Minh Quỷ phương tức tốt nhất. Lão nhân kia càng có mệnh lệnh bắt buộc, toàn từ trên xuống dưới nhà họ Tô, tuyệt không cho cùng Bắc Minh Quỷ có bất kỳ ngôn ngữ bên trên vắng lai, tất cả mọi người nhất định phải đem Bắc Minh Quỷ không nhìn, xem như nhìn không thấy là đủ. Bành Nương theo lấy trầm muộn một thanh âm vang lên động. Chu cửa lớn màu đỏ từ từ mở ra, Giang Hiểu dắt Tiểu Nam Hải dậm chân đi vào. Trong sân, đồng dạng nhìn như trống rỗng một mảnh. Có người. Đúng lúc này, Tiểu Nam Hải cực nhỏ âm thanh mà liếc nhìn bên cạnh, chú ý tới một cái bóng đen. Ngươi nhìn lầm. Giang Hiểu nhịn không được có chút buồn cười. Không gian bên trong đại lượng linh lực ba động như mặt hồ gợn sóng. Người Tô gia không có che giấu cố ý xếp đặt ra tư thế này, chúng ta không thể trêu vào ngươi, cũng không nghĩ gặp ngươi, ngài vị gia này nhi mau từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi lâu được. Nếu không phải tiểu cô nhớ tình bạn cũ, tiểu gia ta cũng khó được tại loại địa phương này lãng phí thời gian. Giang Hiểu nội tâm kinh thường, đồng thời liếc mắt phía bên phải phòng ốc, khóe miệng nhịn không được nhếch câu. Chỗ kia màu nâu xanh vách tường có tu bổ qua vết tích. Bác Minh Quỷ từng ngụy trang thành Tô Quan Vũ, tại Tô Nhược Uyên thọ đàn bên trên, ngang nhiên rút ra huyết đồng ma kiếm, một kiếm chạm phá hơn phân nửa Tô gia lão trạch, cho Tô gia lưu lại không thể xóa sạch ấn tượng. Đình viện thật sâu sâu mấy phần, dọc theo khúc chiết u tĩnh đường mòn. Giang Hiểu đi vào từng tại Tô Tô dẫn đầu xuống tới đến tòa tiểu viện kia. Đồng thời cũng là người Tô gia cưỡng bức lấy chính mình một mình đứng dòng dã 10 tiếng sân, như là thuần thú thủ đoạn, chỉ tiếp ngược lại mài ra chính mình sắc bén răng lợi. Giang Hiểu chỉ thêm chút dừng lại dưới, về sau liền thu hồi ánh mắt, chiều đại đường chỗ đi đến. Trên đường đi, Tô gia ngự linh sư khí tức tựa như là như giỏi trong sương, đang nhìn không gặp mặt sau đi sát đằng sau, tựa như là trong nhà tiến kẻ trộm, hết lần này tới lần khác không dám lộ diện, chỉ có thể lo lắng chờ đợi đối phương chính mình rời đi. Tiểu Nam Hải thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cái này nguyên ý thanh niên, sau đó lại quay đầu nhìn xem phía sau đám kia giống như là ăn ra sức Tô gia ngự linh sư, nội tâm hoang mang không thôi. Một bên khác, Tô gia ngự linh sư đồng dạng rất ngạc nhiên. Cái kia tiểu Nam Hải là ai? Sẽ không là kia con trai của Bắc Minh Quỷ a? Con trai của Giang Hiểu? Đây chẳng phải là ta lão Tô gia? Thế, đây cũng quá cái kia đi. Một phen xì xào bàn tán, Tô gia ngự linh sư sắc mặt càng thêm đặc sắc lên. Ha 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 ha. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền ra một đạo to tiếng cười to. Dù chưa từng dị vãng như vậy, như hùng sư tràn ngập khí thế, đáng mừng duyệt cảm xúc lại có chút mãnh liệt. Đại đường trước, một cái quần áo vân vân mực áo, tóc hoa dâm cao lớn lão nhân chính ngồi xổm ở bàn đá xanh thượng đùa với một cái béo hoa. Bên cạnh còn đứng lấy một cái đồng dạng hình thể cổng kềnh đại mập mạp. Nhìn bộ dáng chính là một đôi phụ tử. Đại gia gia, ta bắt ta đổ chơi cùng ngươi đổi vật kia được không nào? Kia béo hoa ước chừng 15, 16 tuổi, đều đã là thiếu niên, có thể cử chỉ lại có chút không quá bình thường. Lúc này con mắt ba ba mà nhìn chằm chằm vào lão nhân bên hông một viên ngọc bội. Người tiểu tử tối này mập mạp dọa đến mau tới trước, một thanh quăng lên này cổ, mồ hôi lạnh trên trán đều bí đi ra, đồng luôn vô kỵ đồng luôn vô kỵ, thúc phụ, tiểu Tùng từ nhỏ đầu góc liền không quá đi. Mập mạp này tên là Tô Tùng Tử, chính là Tô gia chi mạch một cái bình thường ngũ trọng ngự linh sư. Này nhi tử còn có tiên thiên tính trí lực tàn tật, đừng nói ngự linh sư, chính là tại người bình thường bên trong đều không quá đi. Đặt ở trước kia, hai cha con này tiến Tô gia láo trạch đó chính là con thỏ tiến ổ sói, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mỗi lần gia tộc niên hội bên trên, hai cha con này chỉ có thể ngồi tại cuối cùng, nhìn đều nhìn không gặp Tô Nhược Uyên cái chủng loại kia nơi hẻo lánh vị trí. Tô Tùng Tử kỳ thực chính mình cũng rõ ràng, lão nhân nói không chừng trong lòng đều không có đem mình làm là Tô gia hậu nhân. Lão nhân này chỉ thích như Tô Hàn như vậy thiên tài. Đổi lại là phổ thông một điểm Tô Khánh Hải, ngày bình thường đều không có cái gì băng lai. Đến nỗi chính mình con trai, chỉ sợ xuất hiện tại này trong mắt, đều là một loại vũ nhục kích thích, tựa như là tại nhà mình phòng khách gặp phải cước chó. Cũng chưa từng ngờ tới chính là, hiện nay, lão nhân mặc dù là linh hải bị phế, có thể tại Tô gia địa vị vẫn không phải một hai ngày liền có thể tiêu được, mà đối phương thế mà chuyên môn triệu kiến Tô Tùng Tử hai cha con này, đồng thời còn đùa cái kia hoạn có tiên tiên trí lực chướng ngại béo ba ba chơi đã hơn nửa ngày. Cái này có thể khiến Tô Tùng Tử có đủ mang mang không hiểu. Đúng lúc này, càng làm Tô Tùng Tử không nghĩ tới chính là, thích vậy liền cầm đi đi. Lão nhân thế mà thật đúng đem bên hông khối ngọc bội kia giao cho mình kia không chịu nổi béo nhi tử. Tô Tùng Tử nhớ kỹ rất rõ ràng, khối ngọc bội kia chính là lão nhân một vị bạn bè tại thứ 7 thập đại thọ thượng tặng, đeo hơn 10 năm. Cảm ơn đại gia gia. Ta ơn đại gia gia. Ta ơn đại gia gia. Béo ba ba lập tức kỳ kỳ cha cha kêu lên, trong lúc nhất thời lại không sóng không có, làm cho vô cùng. Làm phụ thân chính Tô Tùng Tử cũng cau mày lên, thật không thể cho này nhi tử một bàn tay, để này điên tính điểm. Lão nhân kia lại như cũ ha ha cười. Thậm chí ngay cả cái này béo ba ba chỉ là gọi không đã quyền, còn cần lực tướng này cho một thanh ôm chặt lấy, không chút nào chú ý hình tượng. Có thể, lão nhân ngược lại là cười đến càng thêm thoải mái, chỉ không người thấy được kia trong đôi mắt giàn mua vận đục cay đắng. Cách đó không xa, Giang Hiểu dắt kia tiểu nam hài tay, giống như cái bóng, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Xem ra lão gia hỏa này là một người đợi tại lao trạch đợi sợ a. Sau một hồi, Giang Hiểu nhịn không được cười nhạo nói, cô độc đến sắp điên rồi sao? Cái này có còn hay không là bản thân nhận biết cái kia mạnh mẽ bá đạo Tô gia gia chủ a? Thực sự là tự làm tự chịu. Tô gia gia chủ? Tiểu Nam Hải bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút cái trước. Không sai. Giang Hiểu nết miệng lên một bôi mỉa mai độ cong, chậm rãi nói, mười mấy tòa quỷ vực, hơn trăm vạn hồn châu, trên trăm kiện trí cường linh khí, chia cắt toàn thế giới ba thành trở lên ngự linh sư tài nguyên tu luyện. Trong tộc gần 10 vị đỉnh phong bắt trọng ngự linh sư Tô gia gia chủ, Tô Nhược Uyên, nhân vật như vậy lợi hại sao? Chương 852, Tô gia lão trạch bên trong Tô Nhược Uyên lợi hại sao? Tự nhiên là lợi hại. Dù là vị lão nhân này bây giờ đã không phải Tô gia gia chủ, càng là một giới phế thể, có thể Tô gia vẫn phái một vị bắt trọng ngự linh sư, mấy vị thất trọng ngự linh sư canh giữ ở cái này lão trạch bên trong. Đủ để thấy Tô gia đối với lão nhân coi trọng. Nếu là có thể, Tô Nhược Vân lại làm sao không nghĩ phái người đem này mang đến Thiên Cơ Sơn giàn xếp? Nhưng vô luận là Tô Nhược Vân hay là Tô Tô đều nhìn ở trong mắt, vị lao nhân này không bỏ xuống được, không bỏ xuống được trả giá tất cả mới đổi lấy tòa này nhà cao cửa rộng. Dù là bên ngoài đánh cho chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập, động một tí liền có chồng chứng sắp đổ nguy hiểm. Lao nhân này vẫn cố chấp đến gần như khó giải. Cút đi. Đúng lúc này, Tô Nhược Uyên ý cười đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngữ khí lạnh như băng đến cực điểm. Kia tiểu bàn đôn trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tới, một đôi tiểu mập mạp vẫn nắm lấy lão nhân góc áo, khờ được đáng yêu. Cũng may này phụ thân tranh thủ thời gian một tay lấy này cưỡng ép túm đi qua. Tranh thủ thời gian hướng đại gia ra tạm biệt. Tô Tùng Tử không dám đối lão nhân cử động khác thường có bất kỳ bất mãn, hèn bọn thân người cong lại, chê cười nói, đã như vậy, kia thúc phụ nghỉ ngơi trước, ta cùng tiểu Tùng liền cáo lui. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Tô Nhược Uyên cùng vừa mới bảy biện ra biến hóa long trời lở đất, không còn dường như vậy hòa ái hiền hòa bộ dáng, tựa như là trở về quá khứ, tràn ngập lệnh người không dám đến gần uy nghiêm cảm giác. Vân Đục hai mắt dần lạnh, nguyên bản hơi có vẻ còn lưng lưng cũng thẳng tắp, cao lớn lên. Lan. Tô Nhược Uyên hai tay phụ về sau, sinh lạnh phun ra một chữ, không biết là đối Tô Tùng Tử phụ tử vẫn là có ý riêng. Bá, Tô Tùng Tử lập tức như nhặt được đại xá, lại lòng khẩu đại khí, có thể vừa mới chuyển qua thân một sát na, cả người lập tức liền ngơ ngẩn. Chỉ gặp phía sau nguyệt hình cổng vòng trước, một cái huyền y buộc tóc thanh niên giống như ưu linh vô thanh vô tức đứng lặng. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Tùng Tử lập tức liền cưỡng ép rời đi ánh mắt, phía sau lưng càng là lông tóc dựng đứng, lồm lộm lo sợ lên. Khó trách lao nhân vừa mới đột nhiên như thế khác thường. Ba ba, đây là ai a? Đúng lúc này, tiểu bàn đôn lại chỉ xuống kia huyền y thanh niên, vô chi ngây thơ mà hỏi thăm. Cô, Tô Tùng Tử cũng không dám nhiều lời, đem tiểu bàn đôn tay đánh lạc hậu, cúi đầu, nện bước bước nhanh tử, tranh thủ thời gian là rời đi nơi thị phi này. Đợi cho hai cha con này rời đi về sau, Tô Nhược Uyên cũng quay người tiến tòa kia chỉnh tề Tô ra đại đường. Đúng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt một cái. Một bên khác, tiểu Nam Hải bản năng phát giác được dị thường, không khỏi mà liếc nhìn kia sâu không lường được thanh niên. Sợ sao? Giang Hiểu đỗng nhiên mở miệng hỏi. Sợ. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, không phải rất thích loại này không khí. Sợ cái gì? Nghe vậy, Giang Hiểu lại cười nói, đi thôi, không có gì đáng sợ, bọn gia hỏa này tất cả sợ ta đâu. Tiểu Nam Hải hơi có chút giống như là đã từng lần thứ nhất bước vào Tô gia chính mình. Câu nệ, cẩn thận, tràn ngập đối tòa này nhà cao cửa rộng phòng bị, nhất là thân phận đều không nhận thường nhân tiếp nhận. Ngay lúc đó chính mình không phải cũng là thân phận đặc thù sao? Giang Hiểu nhịn không được lắc đầu bật cười, về sau dắt đứa bé trai này tay, hướng phía tòa kia đại đường chậm rãi đi đến. Vừa lo gian, những cái kia nút trong bóng tối Tô gia ngự linh sư treo lên 12 phần lực chú ý, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cho lão phu cút. Trong hành lang đột nhiên vang lên một đạo thương lôi tức giận âm thanh. Bạch, bạch, bạch. Những Tô gia đó ngự linh sư lập tức thần sắc biến đổi, không biết đây là tại đối với mình nói, vẫn là đang mắng kia Bắc Minh quỷ. Không nghe thấy sao? Mau chóng rời đi, kế tiếp hình tượng không thích hợp thiếu nhi. Đúng lúc này, Giang Hiểu quay đầu nhìn về phía bên mình, tự tiếu phi tiểu nói, cho Tô Nhược Uyên lưu chút mặt mũi đi. Hắn cũng cao tuổi rồi, miễn cho chờ một lúc bị người chế cười, vạn nhất tức giận đến hôn mê cũng không tốt kết thúc. Lời nói này được, chẳng lẽ ngươi chờ một lúc còn chuẩn bị động thủ đánh một cái không có tu vi cổ hy lão nhân? Đáng chết Bắc Minh quỷ. Một cái tướng mạo cùng Tô Nhược Vân hơi giống nhau đến mấy phần trung niên nhân nghiến răng nghiến lợi, ta Tô gia đều đã làm ra thái độ như thế, đủ kiểu nhượng bộ, vì sao ma đầu còn muốn chết cắn không thả? Chẳng lẽ nhất định phải đem ta chờ trà đạp được thương tích đời mình mới bằng lòng bỏ qua sao? Mấy vị đồng liêu cũng đều ánh mắt cô đơn. Tô gia đã từng địa vị sao mà cao thượng vô thượng. Tô gia đệ nhất danh sách có thể xưng thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, vừa xa hạng hai một mảng lớn, tăng lên đến gia tộc phương diện, Tô gia cũng giống như thế, cao cao tại thượng, quan sát thế gian chúng sinh. Có thể hiện nay, Bắc Minh quỷ trực tiếp bước vào Tô gia cửa lớn, ven đường không gây một vị Tô gia ngự linh sư dám lộ diện, hoàn toàn tùy ý đối phương tùy ý ra hết, có thể nói tư thái đã bỏ vào mặt đất, cùng bụi bặm giống nhau hèn mọn. Nhưng mà, kia huyền ý thanh niên vẫn không chịu như vậy coi như thôi. Đúng lúc này, đùng, một cái chén sứ đột nhiên đến đại đường bên trong bị ném ra, ngã tại trong viện bàn đá xanh bên trên, bắn ra vang dội vỡ vụn âm thanh. Không nghe thấy sao? Cút! Lão nhân tức giận tiếng khỏe dường như tiên lôi cuộn cuộn. Ai lập tức, Tô gia ngự linh sư không hẹn mà cùng bùi ngùi thở dài, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Một bên khác, kia tiểu Nam Hải ngơ ngác nhìn kia trên đất chén sứ mảnh vỡ, giống như là bị hù dọa, không núp đích. Hỏa khí vẫn là lớn như vậy a? Đúng lúc này, Giang Hiểu ngữ khí bình thường mở miệng, vừa nói còn một bên hướng phía đại đường đi đến. Không có trả lời. Trong hành lang yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, dường như không cái gì người tồn tại, chỉ có lạnh như băng yên tĩnh. Nhưng đợi đến Giang Hiểu leo lên bậc thang bước vào đại đường về sau, lập tức liền nhìn thấy một đạo cao lớn, giàn mua, cô đơn bóng lưng ngồi một mình ở góc tối, một tấm trên ghế mảnh. Tấm kia gò má hiện đầy nếp nhăn, bóng tối chồng chất tại tuế nguyệt lưu lại khe danh bên trong, tràn ngập tăng thương, vận đục hai mắt càng không có gì vãng lò luyện tinh mang. Đầu kia hùng sư bây giờ biến thành một đầu không chịu rời nhà lão cẩu. Giang Hiểu liền đứng tại đại đường cổng, thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người tỏa ra phía sau qua mình. Tấm kia mặt nạ hạn nhì ạ càng tản ra một đoàn nhiếp nhân tâm phách đỏ sẫm mê mang, giống như sắp thu đi hồn phách diêm vương. Lão nhân từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, dường như giống như là không nhìn thấy chính mình, chỉ thấy bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy mở mịt lại dáng chống đỡ lấy không lộ e sợ tiểu Nam Hải. Chiếu ca. Đột nhiên gian, Giang Hiểu không biết nghĩ đến cái gì, cúi đầu đối tiểu Nam Hải mở miệng nói, mau gọi thái tổ phụ. Bạch, bạch, bạch. Lời vừa nói ra, Tô Nhược Uyên lúc này mới không thể ách chế địa sản sinh kiếp sợ, cặp kia đại thủ gắt gao bắt lấy ghế bành, hô hấp càng triệt để hơn hỗn loạn. Cùng lúc, tiểu Nam Hải cũng kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn một chút thanh niên. Khi nhìn đến đối phương khỏe miệng cười xấu xa sau, tên là Triều Ca tiểu Nam Hải lúc này mới hơi có chút im lặng cúi đầu. Chỉ đùa một chút, cái này không, ta ta còn tưởng rằng ngươi điếc nữa nha. Quả nhiên, cái thằng này lập tức liền mở miệng cười nói, hóa ra là cố ý nghĩ giả vờ như không nghe thôi à. Chậc chậc, lừa gạt mình có thể, đừng gạt ta a. Hầu nghe vậy, Tô Nhược Uyên hít một hơi thật sâu, tính toán bình tĩnh lại tâm tình. Cần phải biết rằng Giang Hiểu là người nào. Lúc trước làm Thiên Cơ Cung cung chủ Lý Mộ tại phương Tây cũng không có thiếu bị cái thằng này cho chơi bừa. Tô Nhược Uyên tâm tính so với Lý Mộ có thể lại phải kém quá xa. Giờ này khắc này, Tô Nhược Uyên chỉ căng thẳng một gương mặt mo, như cũng lựa chọn không nhìn đối phương, cưỡng chế trong lòng các loại cảm xúc. Nói nhảm không có gì có thể nói nhiều. Giang Hiểu buông lòng tay, ra hiệu để Tiểu Nam Hải đợi tại chỗ, chính mình tắt hướng phía Tô Nhược Uyên đi tới, thời gian của ta còn rất bận, cũng không giống như ngươi như thế nhàn nhã. Mặc dù ta đối với ngươi không có cái gì cái nhìn, có thể tiểu cô lại rất mềm lòng, không thể gặp. Đúng lúc này, Tô Nhược Uyên đột nhiên mở miệng, ngậm miệng, sau đó, Lan. Ồ. Nghe vậy, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi có chút không nghe thấy. Ta nói để ngươi cút. Tô Nhược Uyên giận tím mặt, tăng thêm âm thanh. Ha. Ha ha. Giang Hiểu cũng không tức giận, chỉ khoe miệng có chút dương lên, thể nội linh lực tuy là lưu động chậm chạp, nhưng lại vẫn có thể phát huy một chút tác dụng. Vành sau một khắc, Giang Hiểu chỉ dậm chân tiến lên, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra, nói một cách khác dù là không có linh lực, cái thằng này đục thân cũng là biến thái nguyên quỷ cấp bậc. Quyền đánh nhà trẻ bạn bè, chân đá bát tuần lão nhân, vẫn là dễ dàng liền có thể làm được. Lão giả, ngươi đều lớn như vậy số tuổi, làm sao vẫn không rõ? Giang Hiểu mang theo như ngôi sao nặng nề như thế, không ngừng tiến lên đồng thời, gàn từng chữ một, trên đời này không có ai nguyện ý cùng ngươi cùng nhau phát bệnh dày vò. Ta cũng không phải cái gì đại thiện nhân, lần này thuần túy là bởi vì tiểu công nguyên nhân, nếu không ngươi sống hay chết đều không liên quan gì đến ta. Nói một cách khác, ta mặc dù là đáp ứng tiểu cô muốn đem ngươi mang về, cũng không có nói sẽ lấy thủ đoạn gì mang về, ta căn bản không quan tâm ngươi bất luận cái gì thái độ, hiểu chưa? Quả nhiên, Tô Tô lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Giang Hiểu chỉ ở mấy cái kia để ý nhân thân thượng không quả quyết qua, nhưng nếu như đổi lại là cái khác người ngoài, cái thằng này máu lạnh trình độ, có thể xưng lệnh người giận sôi. Hết lần này tới lần khác Tô Nhược Uyên cũng là cố chấp mạnh hơn cá tính. Cả hai gặp mặt, trừ so nắm đấm của ai cứng hơn, còn có thể có cái gì kết quả tốt? Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, lòng lang dạ sói, gian xảo gian trá, táng tận thiên lương tiểu quái vật. Khá lắm, Tô Nhược Uyên mới mở miệng cũng là có đủ độc, lời nói này cũng không biết nghẹn bao lâu. Bành Giang Hiểu không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, một quyền liền đem cái này bắt tuần lão nhân đánh cho trùng điệp ngã tại trên tường. Hoa Dâm Phát Quan lập tức liền tán rơi xuống, một gương mặt mo càng là mặt mũi bầm dập, trong mắt ứa ra kim tinh. Mắng, tiếp tục mắng. Giang Hiểu bị lão nhân này cho khí cười, chửi giỏi lắm a. Đại đường nơi cửa, Tiểu Nam Hải nhìn xem một màn này, kính dâm hạ trong mắt màu xám tất cả đều là cổ quái, cái này Bắc Minh Quỷ làm sao thật đúng động thủ treo lên một cái lão nhân ra. Nào, đúng lúc này, Tô Nhược Uyên cũng là có đủ hung ác, thế mà nắm lên một cái ấm trà liền hướng phía Giang Hiểu đập ầm ầm đi, lão phu hôm nay đánh chết ngươi tên tiểu xúc sinh này. Bành. Giang Hiểu căn bản cũng không cần tránh, kia ấm trà đừng nói là đồ sứ làm, cho dù là linh khí cái kia cũng không đánh tan được dù là một lớp da a, trở tay liền tóm lấy lão gia hỏa này bà bay, ta hỏi ngươi một lần nữa, là chính mình ngoan ngoãn được cùng ta hồi Thiên Cơ Sơn, vẫn là ta cho ngươi đánh ngất xỉu trực tiếp mang về? Giang Hiểu nhìn chằm chằm đối phương dàn mua gương mặt, mỗi chữ mỗi câu ép hỏi. Đồng dạng, Tô Nhược Uyên cũng nhìn xem gần trong gang tấc trương này mặt nạ hàn mỹ ạ, như là đối mặt với tầng sâu nhất ác ngộng, lửa giận trong lòng lại lần nữa dâng trào. Cút! Tô Nhược Uyên hét lớn một tiếng, đang muốn có hành động. Có thể sau một khắc, Bành Giang Hiểu lại cho cái này gần 90 đến tuổi lão nhân đạp ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trang diện này quả thật có chút không thích hợp thiếu nhi. Nếu là trước đây, chỉ sợ ngày thứ hai tin mới đầu đề đều phải là Minh phủ chi chủ, Định Phong Huyền Quỷ, Bác Minh Quỷ lại áp y ẩu đả một cái không có tu vi cô độc lão nhân Thiên Cơ cùng cung chủ bản thân, bắt trọng ngự linh sư, Giang Hiểu rời đi Thiên Cơ Sơn chỉ vì ra sức đánh chính mình ông nội Tô Nhược Uyên tại Tô gia lao trạch bị cháu trai ruột quyền đấm cước đá, từ trên xuống dưới nhà họ Tô lại tất cả làm lạnh lùng người bây xem, không một người xuất thủ ngăn lại cuối cùng. Là đạo đức bại hoại vẫn là gia đình bất hạnh. Nói thế nào phục Tô Nhược Uyên? Gia hỏa này lúc trước vì gia tộc danh dự, thậm chí có thể làm được quân pháp bất bị thân, ngoan cố được không được. Tiếp theo, Giang Hiểu cũng không nghĩ lãng phí thời gian, miệng độn Tô Nhược Uyên làm gì? Thật muốn có năng lực này cùng thời gian dỗi, khẳng định là miệng độn Tô Bạch A, để này làm một cái chiếu cố nhi tử tốt bà không tốt sao? Có thể động thủ cũng đừng bức. Giang Hiểu vén tay áo lên chính là một trận manh đánh cho Tô Nhược Uyên là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Toàn bộ trong đại đường tất cả đều là lão nhân tiếng kêu thảm thiết. Tô Nhược Uyên cũng là bị đánh cho cả người đều ngộng. Tiểu tử này thế mà thật hạ thủ được, còn muốn hay không điểm mặt rồi? Ngươi thế nhưng giết qua vô thượng chúa tể Bắc Minh Quỷ A, chính mình không nghĩ rời đi Tô gia, đi kia cái gì Thiên Cơ Sơn viện dưỡng lão, kết quả cái này phát rồ ra hỏa thế mà muốn sống sinh sinh đánh tới chính mình nằm đi. Mắt thấy lão nhân sắp bị đánh cho ngất đi thời điểm, đi, đều hồi nơi này, ngươi nếu là lại không nhận lầm, đừng trách nhị ca lòng dạ ác độc. Một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên đến đại đường bên ngoài vang lên. Ha, vừa ló gian, Giang Hiểu đột ngột liền sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được. Sau một khắc, Tô Trạch giống như kéo lấy bao cát, kéo lấy một cái chật vật không chịu nổi trung nhân, chân trước vừa tiến đại đường, về sau cũng tương tự sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được. Chỉ gặp một cái huyền y thanh niên lúc này chính nắm lấy cái nào đó lao nhân cổ áo, nắm tay phải còn nâng được cao cao, một bộ ác bá bộ dáng. Mắt thấy lao nhân kia đều nhanh không có âm thanh, cơ hội trong nháy mắt, Giang Hiểu lập tức liền thu tay lại, đồng thời khục âm thanh, nghiêm trang hỏi, nhị thuốc, ngươi lúc nào trở về? Còn có, ngươi làm sao đem Tô Thanh đánh thành bộ dáng này? Tất cả mọi người là thân nhân, làm sao hạ thủ như thế không có nặng nhẹ? Trong chốc lát, Tô Trạch cả người đều không tốt. Tiểu tử ngươi đến tuột cùng là chỗ nào tới mặt nói ta a? Chương 853, Tô Thanh Tô Trạch như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, tiểu tử này thế mà lại còn đánh đòn phủ đầu, sớm đem chính mình nói lời nói cho nói xong, vậy mình còn có thể nói cái gì? Phu phu cùng lúc đó, Giang Hiểu buông lòng tay, mặc cho Tô Nhược Uyên ngã nằm trên mặt đất, về sau đem lực chú ý đặt ở một cái quen thuộc trung niên nhân trên thân. Cái sau toàn bộ hành trình túi thấp đầu sọ, tóc rối bời, sắc mặt cũng bình tĩnh, cặp kia trong mắt màu xám bên trong không có thần thái, giống như là một cái để tuyến con rối, mặc cho người định đoạt. Dù là thời khắc này bộ dáng lại là như thế nào không chịu nổi, có thể trung niên nhân này trên thân vẫn có một loại khí chất không nói ra được, lệnh người nhịn không được ngừng chân nhiều vọng một lát. Người này chính là Tô gia lão tam, Tô Thanh, từng cùng thần làm qua linh hồn giao dịch vị thứ 9 sứ giả, giả mượn đại ca Tô Bạch tên tuổi, hóa thân bạch quỷ, tái tạo minh phủ, lấy sức một mình đối kháng khắp thiên hạ, thiên đạo lần thứ 2 vặn vẹo kẻ cầm đầu. Giờ này khắc này, Tô Thanh chỉ mặc cho Tô Trạch dẫn theo cổ áo của mình, toàn bộ hành trình cúi đầu, dù là hồi Tô gia lão Trạch vẫn không có dư thừa động tĩnh. Một bên khác, Tô Nhược Uyên bị Giang Hiểu đánh lâu như vậy, gượng chống lấy một hơi không có ngất đi, có thể đợi đến Tô Trạch, Tô Thanh hai cái này đứa con bất hiếu xuất hiện trước mắt. Người người, lão nhân này lập tức liền bị tức giận đến giơ ngón tay lên, khí huyết đảo lưu, kém chút không có trực tiếp hộc máu. Tô Thanh, Tô Trạch, Giang Hiểu, đây thật là hòa thuận một màn. Sau một khắc, Tô Nhược Uyên đúng là trực tiếp liền choáng ngã trên mặt đất. Bạch. Thấy thế, Tô Trạch ánh mắt khẽ biến, thêm chút cảm giác đi sau hiện Tô Nhược Uyên mặc dù nhìn qua thê thảm, nhưng lại cũng không bất luận cái gì tính thực chất thương thế. Giang Hiểu mặc dù không nói võ đức, nhưng vẫn là biết được nặng nhẹ. Đại điệt, Giang Hiểu, Tô Trạch ngôn ngữ ngừng tạm, lúc này mới nhớ tới cái thằng này bây giờ đã là có thể cùng chúa tể ngồi ngang hàng vô thượng tồn tại, có thể vẫn là không nhịn được mắng, ngươi nói một chút ngươi làm được là nhân sự sao? Ha, ha ha. Giang Hiểu chỉ giống như cười mà không phải cười. Chính mình đánh cái này bướng bỉnh lão đầu lâu như vậy, có thể Tô Nhược Uyên kiên cố chấp, khó có thể tưởng tượng. Kết quả ngươi cái này hai anh em chỉ vừa mới lộ diện, người ta liền trực tiếp bị tức giận đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh, ngươi cũng đừng nói ta. Tô Trạch cũng là không tưởng tượng nổi, đối với mình cùng Tô Tô chờ tồn tại vô hình quy củ, ràng buộc lấy khó mà đối Tô Nhược Uyên hạ sát thủ cái gọi là thân tình huyết mạch, đối với Giang Hiểu mà nói căn bản là không có tác dụng. Dù là Tô Nhược Uyên lúc trước vì giữ gìn Tô gia danh dự, không tiếc làm ra các loại quân pháp bất vị thân sự tình, có thể Tô Trạch đám người có thể chịu vẫn là được nhẫn. Không có cách, ai bảo bày ra như vậy cố chấp mạnh hơn phụ thân. Như vậy cũng tốt so một ít thị cực như mạng phụ thân, động một tí liền hướng con cái đòi tiền, vì vay tiền có thể nói không từ thủ đoạn. Nhưng chân chính nhìn đối phương muốn chết muốn sống bộ dáng, rốt cuộc vẫn là sẽ nhịn không được, ai bảo đây chính là thân tình đâu. Có thể, chính như từng tại Đại La Tiên Cung nói tới giống nhau, Giang Hiểu từ đầu đến cuối đều không coi trọng qua bộ thân thể này cái gọi là liên hệ máu mủ. Không nói trước chính mình kiếp trước đã co ra ra, mãi mãi, ba ba, mẹ. Liền nói Tô gia đối với mình làm đủ loại, Giang Hiểu có thể thật không có đem mình làm là Tô gia hậu nhân. Từ đầu đến cuối, Giang Hiểu chân chính trên thế giới này cảm thụ qua thân tình tồn tại cũng chỉ có vị kia từng là Thiên Cơ Cung thủ tịch tiểu cô. Nếu không phải suy xét đến Tô Tô cảm thụ, nếu không, Giang Hiểu đã sớm tự tay giết Tô Nhược Uyên, làm gì lãng phí thời gian ở đây cùng này vui cười đùa giỡn, một kiếm sớm cho tử lão đầu này đâm chết. Nói một cách khác, Tô Nhược Uyên thê thảm như thế tuổi già sao lại không phải chính hắn tự tay tạo thành? Muốn có được cái gì liền phải mất đi cái gì. Giang Hiểu cũng không phải nhân từ nương tay thánh mẫu. Một bên khác, Tô Trạch nhìn xem mang theo mặt nạ Hàn Nhĩ A Bắc Minh Quỷ, nhìn lại trên đất lão nhân, trong lòng có chút không cam lòng. Nếu không phải đánh không thắng, Tô Trạch là thật muốn động thủ giáo huấn một chút tên tiểu tử thối này. Lại không đánh, hiện tại đánh ra ra về sau không phải đánh lão tử, trên trời dưới đất ai còn quản được gia hỏa này rồi. May mà Tô Trạch còn không rõ ràng lắm bây giờ Giang Hiểu nội tình. Nếu không, mấy tên này hôm nay đều phải tại Tô gia lão Trạch bên trong đánh một trận, ai quyền đầu cứng, ai mới có tư cách giáo huấn những người khác. Ừm. Tiểu gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Tô Trạch chợt thấy bên cạnh cái kia tên là Triều Ca tiểu Nam Hải. Làm vực sâu sứ giả, Tô Trạch lập tức liền cảm nhận được Triều Ca trên thân kia cô yếu ớt vực sâu khí tức. Trên đường nhặt một cái đáng thương tiểu gia hỏa. Giang Hiểu lúc này mới hơi đứng đắn chút, về sau nói sang chuyện khác, ta hôm nay đến Tô gia là chịu tiểu cô nhờ bà, đem Tô Nhược Uyên mang về Thiên Cơ Sơn, kết quả lão nhân này thực tế quá bướng bỉnh, ta hảo ngôn hảo ngữ, hắn lại cho ta một trận chửi mắng. Thiên Cơ Sơn? Phụ thân nếu không muốn đi, vậy liền. Ai? Tô Trạch nhíu mày, vốn muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng vẫn là thở dài. Nơi này cũng có thể thấy được Tô Trạch cùng Tô Tô khác biệt. Vực sâu giáng lâm về sau, Bác Đô chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm, Tô Nhược Uyên tử thủ kết cục không nói cũng hiểu. Có thể Tô Trạch biết rõ điểm ấy, vẫn không nghĩ chủ động đứng tay, mặc kệ lưu tại Bắc Đô, nói là thỏa mãn chính Tô Nhược Uyên tâm nguyện cũng tốt, nói là nguyên nhân khác cũng được. Cuối cùng vẫn là Tô Tô như vậy nữ tử tâm nhu như nước. Đúng lúc này, ha, a a a ha, một đạo mỉa mai cười nhạo âm thanh đột nhiên vang lên tại trong hành lang. Đúng. Sau một khắc, Tô Trạch đột nhiên trở tay chính là một bàn tay phiến tại trung niên nhân kia trên đầu, quát mắng, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Động một chút thì là cho ta như vậy cười quá dị, phát bệnh rồi. Khá lắm. Tô Thanh thật đúng bị đánh cho không còn phát ra âm thanh, tựa như là xảy ra vấn đề máy móc, đập một bàn tay không được vậy liền đập hai bàn tay, luôn có thể đập tốt. Giang Hiểu cũng là cái chán hiện ra hạ tuyến. người đây cũng nhìn thấy. Chốc lát về sau, Tô Trạch hiếm thấy thở dài, không thể làm gì đạo, người tam thúc tinh thần hắn giống như xảy ra vấn đề, lúc đầu tưởng rằng linh hồn chịu thần ảnh hưởng, có thể đại ca kiểm tra qua đi còn nói không phải, ta cũng thực tế không có cách nào khác, cũng không thể suốt ngày liền nhìn xem gia hỏa này điên điên khùng khùng a. Giang Hiểu thầm nghĩ chính mình nếu là Tô Thành, chỉ định được cùng cái này cờ hàng liệu mạng mới được. Sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tô Thành, dưới mặt nạ ánh mắt dần dần bình tĩnh. Cứ việc chính mình cũng không phải rất có thể hiểu được đối phương nội tâm thế giới, lại càng không biết đã từng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia ôn nhuận hiền hòa, như người khiêm tốn Tô gia tâm gia, vì sao đảo mắt một cái chớp mắt liền thành điên cuồng cố chấp bạch quỷ. Mặt ngoài, đối xử mọi người lúc luôn có nụ cười thản nhiên, lại thêm Tô Thanh làm Tô gia tam gia khí chất, vẫn là ai lần đầu tiên thấy cũng sẽ sinh lòng hảo cảm, vụ trộm, bạch quỷ lại chấp nhất tại vận mẹo thiên đạo, hủy diệt thế giới, căm hận lấy Tô gia, căm hận lấy thế gian hết thảy. Giang Hiểu cũng không biết số mệnh chi thời gian chiến tranh, Tô Thanh tại số mệnh châu chiếu rọi nội tâm thế giới, chỉ ước chừng phỏng đoán được ra một chút đối phương bệnh trạng ý niệm. Đúng lúc này, Bác Minh Quỷ, Tô Thanh lại đột nhiên mất tiếng mở miệng, vì sao không tự tay giết Tô Nhược Uyên? Giờ phút này ngươi tại do dự, nhưng khi đó Tô Nhược Uyên có thể từng có do dự. Từng có lúc, thế giới này ngự linh sư nhóm là như thế nào đối đãi ngươi, hiện nay bất quá là ngươi đang lầm vô thượng cảnh giới thôi. Có thể quá khứ đủ loại, ngươi coi là thật thả xuống được, quên mất sao? Bạch, Tô Trạch ánh mắt đột nhiên thay đổi, vạn không có nghĩ đến cái này đệ đệ lại sẽ nói ra như thế táng tận thiên lương, mất hết lương tri. Xem ra vẫn là không biết hối cải. Lão tử hôm nay muốn tại Tô gia từ đường, đối Tô gia liệt tổ liệt tông đánh chết người tên xuất sinh này. Chính Tô Trạch đều vẫn là vực sâu quái vật, kết quả giáo huấn lên người khác, kia là một bộ, song tiêu phải có thật lợi hại. Ha, ha 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 ha. Tô Thanh cũng không biết tức giận vẫn là như thế nào, chỉ tùy ý ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng vào lúc này, Tô Trạch buông tay, để hắn đứng lên. Giang Hiểu đống nhiên bình tĩnh mở miệng, ngựa khí như rét lạnh tận xương gió lạnh. Tô Thanh, bổn tọa cho ngươi một cơ hội, để ta nhìn thấy ngươi thống khổ. Đến, tự tay giết Tô Nhược Uyên, đây chính là cách làm chính xác, không tệ. Đúng thế. Chương 854, số mệnh châu mảnh vỡ ảnh hưởng Giang Hiểu, ngươi cũng điên đúng không? Tô Trạch lập tức khiếp sợ hướng về phía Giang Hiểu đại hát liêu thành, đừng tưởng rằng gia hỏa này vẫn là trước kia cái kia Tô Thành, gia hỏa này bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma. Nếu là có thể, Tô Trạch cũng không muốn động thủ a, có thể chính mình chỗ nào có thể nói tới thông Tô Thành, nhất là càng không rõ đối phương tại sao lại như thế cực đoan. Một khi quá nhiều hỏi thăm, Tô Thanh liền sẽ để tự mình đi hỏi Tô Bạch. Tô Trạch rất là hiếu kỳ không hiểu, vì sao Tô Thanh mang bệnh muốn đi hỏi đại ca, mà Tô Bạch cũng một mực không có nói rõ ràng qua. Ồ. Tô Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hiểu, rối bời tóc đen rối tung dưới, cặp kia trong mắt màu xám tràn ngập nghĩa mai ý vị. Bác Minh Quỷ, đã dáng dấp lớn như vậy sao? Tô Thanh khàn khàn mở miệng nói, nhớ mang máng, vừa gặp ngươi thời điểm, vẫn là cái tại Tô gia gắt gao cắn răng, dáng chống đỡ lấy tự tôn, ủy khuất được không được tiểu gia hỏa, liền vận mệnh của mình đều không thể nắm giữ. Ta cũng không có động thủ đánh qua ngươi a. Giang Hiểu đổi phó ngữ khí, có cái gì khí xông Tô Trạch phát, đừng xông những người khác cùng toàn bộ thế giới phát cáu. Lời vừa nói ra, Tô Thanh nao nao, về sau lại lần nữa cúi thấp đầu. Hiếm thấy không nói lời gì nữa. Làm sao? Giang Hiểu tiếp tục nói, bắt đầu đốn nắn sai lầm đi, Tô Trạch buông tay, để hắn làm hắn tự nhận là chính xác chuyện. Không được. Tô Trạch một mực chắc chắn, đại thủ gắt gao dắt lấy Tô Thanh cổ, cũng là bướng bỉnh được không được. Thấy thế, Giang Hiểu tức giận đến một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra. Hợp lấy chính mình liền trang cái bộ dáng, ngươi Tô Trạch là thật không có đầu óc a. Nếu như Tô Thanh chờ một lúc thật muốn động thủ giết Tô Nhược Uyên, ngươi trực tiếp xuất thủ sớm ngăn lại chẳng phải là được rồi? Chẳng lẽ bây giờ Tô Thanh còn có lực lượng dễ dụ phản kháng? Ai Giang Hiểu nội tâm bất đắc dĩ, chỉ nói là kỹ xảo của mình rất dễ dàng quá rất thật, lừa Tô Trạch còn tưởng rằng là thật. Trong lúc nhất thời cũng có chút khó giải quyết. Giang Hiểu cũng không phải là cái gì bác sĩ tâm lý, đổi lại là những người khác, giống như là đối Tô Nhược Uyên, khẳng định là có thể động thủ liền không bước. Sau một khắc, Giang Hiểu cương ép nghẹn ra hối hận châu, về sau ném ở Tô Thanh trước mặt. Bịch. Tô Thanh kinh ngạc mà liếc nhìn cái này đóng kín để bảo tồn lấy yêu dã bươm bướm tử sắc linh châu. Vật này tên là hối hận châu. Giang Hiểu cũng không rõ ràng Tô Thanh nội tâm thế giới. Bất quá trên đời này còn có thể có tâm sự gì là nhân quả giải quyết không được? Giải quyết không được vậy thì chờ kinh nghiệm nhiều, tự nhiên cũng liền nghi thoáng, buông xuống. Lúc trước chúng ta từng nói qua một lần. Giang Hiểu nhìn trước mắt vị này đã từng Tô gia tam thúc, ngữ khí chậm dần chút, tam thúc, mặc kệ ngươi như thế nào đối đãi thế giới này cùng những người khác. Tóm lại, ta càng thích vẫn là ban đầu cái kia ngươi. Hối hận châu. Tô Thanh thì thầm ba chữ này. Có ý gì? Tô Trạch tắc không hiểu nhìn xem Giang Hiểu. Giang Hiểu cũng không có nói thêm cái gì, chậm chạp vận chuyển linh lực, cưỡng ép lấy chính mình thôi động mối hận châu. Dù sao Tô Thanh bây giờ chính là vực sâu sứ giả, dùng không được cái này có được linh tính linh châu. Bá, vừa loáng gian, hối hận châu bươm bướm nhẹ nhàng kích động hạ cánh, từng đạo như huyễn dường như mộng tử quang lang ra, bao phủ lại bây giờ thất vọng không chịu nổi Tô Thanh. Trang cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cặp kia lôi trống trong mắt màu xám dần dần có sát thái. Ta lão Tô ra cái thứ ba kỳ lân như sao? Phía trước Tô Bạch, Tô Trạch đã đầy đủ ưu tú, đứa bé này liền bình thường dạy bảo, không cần quá nghiêm khắc quá nhiều, để tránh tương lai danh sách chi tranh quá mức kịch liệt. Đã như vậy, vậy liền lấy một cái thanh chữa đi. Thanh tâm quả dục, tâm địa thanh tịnh, giảm bất dục niệm. Tô Thanh. Ngay tại Giang Hiểu lúc này tại Tô gia xử lý việc vật lúc. Bác Đô. Giang Thiền ở chỗ này ngự linh sư dẫn đầu dưới, đi vào trụ sở, thấy số lượng đông đảo người bình thường cùng bị thương nghiêm trọng ngự linh sư, từng đôi tràn ngập ánh mắt kỳ vọng tất cả đều nhìn về phía thiếu nữ. Nơi này là 5 vạn người, còn có mặt khác hơn 30 vạn tại khu vực khác, Giang Thiền đại nhân, không biết ta chờ khi nào lên đường đi tới Thiên Cơ Sơn. Một cái người trung niên mặt ngờ cung kính mở miệng hỏi. Hiện nay Giang Thiền chính là có thể xưng truyền kỳ thất trọng ngự linh sư, đồng thời này tư chất cực kỳ ưu tú, dù là không có thiên phú huyết mạch, khả cư truyền ngôn linh hải tại 700 trượng trở lên, đồng thời còn có được 12 cái hồn châu lỗ, chính là so cựu linh còn muốn ưu tú thiên tài. Huống chi, thiếu nữ ca ca vẫn là vị kia tồn tại. Trước tiên đem tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ đi, sau đó lại chờ dặn dò. Giang Thiền quét mắt này một đám bình dân, về sau nói đơn giản hai câu, tuyệt không quá để ý nơi đây chuyện. Nếu không phải chuyến này Lý cung chủ để cho mình thuận đường xử lý xuống Bắc Đô chuyện, nếu không, Song Thiền giờ phút này chỉ muốn đi theo ca ca bên người, miễn cho đối phương lại tại Tô gia gặp cái gì không tốt chuyện. Thật tình không biết, Giang Hiểu có được hay không không được tốt nói, tóm lại, Tô Nhược Uyên lúc này không tốt lắm là khẳng định. Tiếng nói vừa ra, Bắc Đô Ngự Linh Sư Hiệp hội người lập tức bắt đầu chuẩn bị, triệu tập khu vực khác bình dân, tâm tình có chút kích động. Dù sao hiện nay trừ Thiên Cơ Sơn cùng Minh phủ bên ngoài, địa phương khác hoặc là đã luân hãm, hoặc là chính là cách luân hãm không xa. Bắc Đô mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc không còn bộ phát chiến tranh. Dù là Bắc Minh Quỷ Chi Uy trấn nhiếp tuyệt đại bộ phận vực sâu cường giả, có thể Bắc Minh Quỷ dù sao không phải thần, không có khả năng toàn phương diện chăm sóc đến từng cái địa phương. Trong bóng tối kiểu gì cũng sẽ đột nhiên chui ra một cái không thua gì huyền quỷ vực sâu cường giả, tàn nhẫn sát hại ngự linh sư về sau, liền lập tức trốn về vực sâu, như thế nhiều lần. Bá, mấy đạo hồ quang xẹt qua chân trời. Thành thị phía dưới phế tích, một cái giữa lông mày sinh có màu đỏ thắm hồng liên ấn ký thanh niên áo tím kinh ngạc ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Bắc Đô ngự linh sư hoạt động dường như thường xuyên chút. Hồng Liên Quỷ cũng không biết giờ phút này Giang Hiểu ngay tại Bắc Đô, chỉ âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là Thiên Cơ cung phái ra bắt trọng ngự linh sư đến rồi. Nghĩ như vậy, Hồng Liên Quỷ cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay huyết sắc mảnh vỡ, lẩm bẩm, ta đến tột cùng nên làm như thế nào đâu? Hoặc là nói, số mệnh cần ta như thế nào làm? Cực kỳ lâu trước kia, ban đầu Minh phủ, Hồng Liên Quỷ liền có chút lại ngại, khi đó quỷ lái xe hy vọng Hồng Liên Quỷ có thể lưu tại Minh phủ, trợ giúp cùng nhau đối kháng Thiên Cơ cung, lại gặp cự tuyệt. Quỷ lái xe lúc ấy còn tưởng rằng đối phương là trời sinh tính đạm bạc, gặp sao yên vậy, Trầm Luân Quỷ đối nó cực kỳ bất mãn, quỷ láo cá càng là nhịn không được muốn động thủ. Vẫn Minh phủ trên giới đủ kiểu kể ra, Hồng Liên Quỷ vẫn là một bộ trong cõi u minh tự có vận mệnh, vạn vật đều có kết cục đã định thần côn bộ dáng. Mà Lý Mô cũng là một mực chờ đến Hồng Liên Quỷ rời đi Minh phủ về sau, mới phái Cửu Linh, thủ tịch, tinh tú chờ bắt trọng đại năng bắt đầu nhằm vào quỷ lái xe thiên vong hành động, này nguyên nhân chính là Hồng Liên Quỷ nắm giữ khối thứ nhất số mệnh châu mạnh mẽ. Vận mệnh càng cao hơn thiên cơ. Giờ này khắc này, trong mắt người ngoài Hồng Liên Quỷ quả thật có chút tà dị, làm chút cái gì đều cảm thấy là sự an bài của vận mệnh. Tựa như là bị bệnh không đi bệnh viện, ngược lại chạy tới trong miếu cầu nguyện tông giáo tín đồ. Bác Đô đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì đâu? Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Hồng Liên Quỷ không dưới mấy chục lần muốn ném đi cái này viên số mệnh châu mảnh vỡ, tránh gặp số mệnh ảnh hưởng. Có thể loại kia cảm thụ vận mệnh cảm giác huyền diệu nhưng lại quá mức lệnh người mê muội. Chúng sinh đều như cơ tử, cho dù là cựu trọng ngự linh sư, tại số mệnh phía dưới vẫn chỉ là khá lớn để tuyến con rối thôi. Ai cuối cùng? Hồng Liên Quỷ than nhẹ một tiếng, chậm rãi nắm chặt huyết sắc mảnh vỡ. Nhân sinh vốn là gặp sao yên vậy. Cùng lúc đó, mấy tôn như ma vương kinh khủng bóng đen chính vượt qua lấy vô tận thâm nguyên. Quanh mình hắc ám không gian tỉnh thoảng nổi lên trận trận như nước gợn sóng, đây là vực sâu đỉnh cấp cường giả vốn có vực sâu chi lực ảnh hưởng, gần với chúa tể phía dưới, đều từng là một phương tiểu thế giới cự phách đại năng. Lần này vực sâu đi săn mục tiêu, Bác Đô, Bác Minh Quỷ,